Chương 458, chúng ta cần tài nguyên. Chương 458, chúng ta cần tài nguyên. Có hay không có thực lực này, không phải ngươi định đoạt, sợ ta. Long Đồ lạnh lùng nói, chúng ta tất nhiên dám tới nơi này, thì có tính toán của chúng ta. Lâm Tịch Tịch đứng ở một bên, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Long Đồ, Hỏa Tước, chúng ta đã từng kề vai chiến đấu qua, vì sao hiện tại muốn đi đến một bước này? Hỏa Tước khép cười một tiếng, Tịch Tịch, ngươi hẳn phải biết, thế giới này đã thay đổi. Tại cái mặt thế này trong, chỉ có nắm giữ nhiều tư nguyên hơn, mới có thể tốt hơn địa tiếp tục sống. Phế Thổ Thành chính là chúng ta cần có tài nguyên một trong. Do đó, các ngươi thì lựa chọn phản bội. Giọng Sở Tà bên trong mang theo vài phần tức giận. Phản bội? Cái từ này quá nặng đi. Long Đồ lắc đầu nói, chúng ta chỉ là tại lựa chọn đối với mình có lợi nhất con đường mà thôi. Sở Tà, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý. Thức thời? Sở Tà cười lạnh, các ngươi cái gọi là thức thời, chính là hy sinh người khác lợi ích đến thỏa mãn chính mình sao? Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, Sở Tà, ngươi chẳng lẽ còn ôm những kia buồn cười đạo đức quan niệm không tha? Hỏa Tước rêu cợt nói, đạo đức quan niệm có thể buồn cười, nhưng vẫn so với các ngươi những thứ này không có điểm mấu chốt ra hỏa mạnh. Sở Tà cả giận nói, tốt, vô dụng không nói nhiều. Long Đồ ngắt lời bọn hắn cãi lộn, Sở Tà, chúng ta cho ngươi hai lựa chọn, một là chủ động giao ra Phế Thổ Thành quyền khống chế, chúng ta bảo đảm ngươi cùng thủ hạ của ngươi đều có thể an toàn rời khỏi; hai là chúng ta động thủ cướp đoạt quyền khống chế, nhưng lúc đó thì đừng trách chúng ta không niệm tình xưa. Sở Tà hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, nếu như ta không giao đâu, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hỏa Tước lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm, hai bên chiến sĩ cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trên hoang dã phong gào thét mà qua, thổi đến đống lửa chập chờn bất định, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Nhưng hai bên ánh mắt lại như dao sắc bén, nhìn chằm chằm đối phương. Nhìn tới, các ngươi là quyết tâm muốn đối địch với ta. Sở Tà chậm rãi nói. Sở Tà, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Long Đồ lắc đầu nói, nhưng thế giới này chính là như vậy, có đôi khi, vì sinh tồn, chúng ta không thể không làm ra một ít lựa chọn. Tốt, rất tốt. Sở Tà gật đầu một cái, đã các ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy ta thì không nói thêm lời. Phế Thổ Thành quyền khống chế, ta tuyệt sẽ không dễ dàng giao ra. Nếu như các ngươi muốn, liền tự mình tới bắt đi. Nói xong, hắn quay người vung tay lên, mang theo Phế Thổ Thành các chiến sĩ rời đi hoang dã. Chỉ để lại Long Đồ cùng Hỏa Tước hai người đứng ở bên cạnh đống lửa, nhìn nhau cười một tiếng. Nhìn tới, trận chiến đấu này là tránh không khỏi. Long Đồ thở dài nói, hừ, ta đã sớm nghĩ lanh giáo một chút Sở Tà thực lực. Hỏa Tước hừ lạnh nói, lần này thì để cho chúng ta đến một kết thúc đi. Về đến Phế Thổ Thành về sau, Sở Tà ngay lập tức triệu tập tất cả chiến sĩ cùng người lãnh đạo tiến hành một lần hội nghị khẩn cấp. Hắn kỹ càng mà nói tình huống cũng chế định phòng ngự sách lược. Hắn hiểu rõ trận chiến đấu này đối với Phế Thổ Thành mà nói cực kỳ trọng yếu, bởi vậy hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mấy ngày kế tiếp trong Phế Thổ Thành, đám người bắt đầu công việc lùi bù lên bọn hắn ra cố tường thành cùng công sự phòng ngự, đồng thời thì bắt đầu dự trữ vật tư cùng đạn dược chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch thì dẫn theo điều tra tiểu đội bốn phía sưu tập tình báo, cố gắng tìm ra Long Đồ cùng Hỏa Tước được điểm. Nhưng mà Long Đồ cùng Hỏa Tước dường như cũng không đội tại phát động công kích, bọn hắn giống như đang đợi cái gì, cái này khiến Sở Tà cảm thấy 10 phần bất an. Hắn luôn cảm thấy có cái đại sự gì sắp xảy ra, nhưng lại nhìn không thấu. Tiểu này không khí khẩn trương một mực kéo dài mấy ngày, mãi đến khi một sáng sớm điều tra tiểu đội đột nhiên truyền đến một khiếp sợ thông tin, Long Đồ cùng Hỏa Tước lại liên hợp quỷ vực người chuẩn bị đối với Phế Thổ Thành phát động tổng tiến công. Tin tức này nhường Phế Thổ Thành đám người cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, bọn hắn hiểu rõ lần chiến đấu này đem liên quan đến nhìn Phế Thổ Thành tồn vong, bởi vậy mỗi người cũng đã làm xong liệu đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Sở Tà đứng tại trên tường thành trông về phía xa, nhìn vương xa trại địch, trong mắt của hắn lóe ra kiên định, chỉ riêng mang hắn hiểu rõ lần chiến đấu này chính là hắn từ lúc chào đời tới nay gian nan nhất một hồi, nhưng hắn thì tin tưởng vững chắc, chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Chuẩn bị chiến đấu. Hắn lớn tiếng ra lệnh. Theo Sở Tà mệnh lệnh, Phế Thổ Thành các chiến sĩ ngay lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay tùy thời chuẩn bị nên đón địch nhân đến. Mà Long Đồ cùng Hỏa Tước thì dẫn theo quỷ vực người bắt đầu phát động công kích, trong lúc nhất thời tất cả Phế Thổ Thành cũng lâm vào một mảnh chiến hỏa trong. Trận chiến đấu này dị thường kịch liệt, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn, nhưng Phế Thổ Thành các chiến sĩ nương tựa theo kiên cường nghị lực cùng một lòng đoàn kết tinh thần vẫn luôn kiên thủ trận địa, không để cho địch nhân tiến lên trước một bước. Chiến đấu một mực kéo dài mấy ngày, hai bên cũng lâm vào rằng co trạng thái, nhưng Sở Tà hiểu rõ tiếp tục như vậy không phải cách, hắn nhất định phải nghĩ cách đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Thế là hắn quyết định tự mình dẫn đầu một tiểu đội tiến hành phá vây, cố gắng tìm ra địch nhân nhược điểm cũng cho bọn hắn một kích chí mạng. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Sở Tà tiểu đội cuối cùng đột phá địch nhân phòng tuyến, cũng tìm được rồi Long Đồ cùng Hỏa Tước nơi ở nó. Một hồi kinh tâm động phách chiến đấu tùy theo triển khai, Sở Tà nương tựa theo thật lực siêu quần cùng trí tuệ thành công địa đánh bại Long Đồ cùng Hỏa Tước, cũng bắt làm tù binh bọn hắn. Sau khi chiến đấu kết thúc, Phế Thổ Thành đám người nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn là thắng lợi của mình mà tự hào. Mà Sở Tà thì thở phào nhẹ nhõm, hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này kiếm không dễ, đồng thời thì cảm thấy vô cùng vui mừng cùng tự hào. Hắn nhìn bị bắt Long Đồ cùng Hỏa Tước, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nhưng hắn cũng biết trận chiến đấu này cũng còn chưa có kết thúc, Phế Thổ Thành vẫn đang gặp phải rất nhiều khiêu chiến cùng nguy cơ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Sở Tà lạnh lùng hỏi. Long Đồ cùng Hỏa Tước nhìn nhau cười một tiếng. Sở Tà, ngươi thắng chúng ta cạn lời, nhưng ngươi phải hiểu được thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, chúng ta chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi. Tiếp tục sống là có thể hy sinh người khác lợi ích sao? Sở Tà hỏi ngược lại. Tại cái mặt thế này trong ai lại có thể nói rõ được đúng sai đâu? Long Đồ thở dài nói chúng ta chỉ là lựa chọn đối với mình có lợi nhất con đường mà thôi. Có lợi nhất con đường? Sở Tà hư lạnh nói các ngươi cái gọi là có lợi nhất con đường chính là phản bội cùng hy sinh sao? Long Đồ cùng Hỏa Tước không trả lời bọn hắn chỉ là yên lặng cúi đầu giống như đang suy tư cái gì. Mà Sở Tà cũng không có lại tiếp tục hỏi nữa, hắn hiểu rõ trận chiến đấu này đã kết thúc nhưng hắn thì đã hiểu phế thổ thành tương lai vẫn đang tràn đầy khiêu chiến cùng không biết. Long Đồ cùng Hỏa Tước, bất cứ người nào võ năng cũng sẽ không đây Sở Tà kém, nhưng mà bọn hắn không có dây dưa Sở Tà, cái này khiến Sở Tà có chút cảm thấy rất kỳ lạ. Phế thổ thành đánh một trận qua đi, Sở Tà mặc dù bắt lấy Long Đồ cùng Hỏa Tước, nhưng trong lòng luôn luôn cảm thấy không vững vàng. Hắn đứng tại trên tường thành, ánh mắt trông về phía xa, trên hoang dã phong mang theo cắt đất hương vị, thổi đến ánh mắt hắn đều có chút không mở ra được. Long Đồ, Hỏa Tước, hai người các ngươi rốt cục đang dở trò quỷ gì? Sở Tà tự lẩm bẩm, hắn luôn cảm thấy hai người kia bị bắt được quá dễ dàng, có chút không đúng. Đúng lúc này, một điều tra binh vội vã địa chạy tới, Sở đại nhân, không xong, chúng ta phát hiện quỷ vực người đang tập kết, xem bộ dáng là muốn chuẩn bị tiến công. Sở Tà nhíu mày, bọn hắn không là vừa vặn bị chúng ta đánh bại sao? Làm sao còn có năng lực phát động tiến công? Không rõ ràng. Lính trinh sát lắc đầu nói, nhưng mà bọn hắn trận thế rất lớn, chúng ta phải tranh thủ thời gian làm chuẩn bị. Sở Tà gật đầu một cái, ngay lập tức hạ lệnh toàn thành đề phòng, đồng thời phái người đi thẩm vấn Long Đồ cùng Hỏa Tước, hy vọng có thể theo bọn hắn trong miệng đạt được một ít manh mối. Nhưng mà, làm thẩm vấn người sau khi trở về, lại mang đến một nhường Sở Tà khiếp sợ thông tin, Long Đồ cùng Hỏa Tước lại vui lòng giúp đỡ bọn hắn đối kháng quỷ vực người, điều kiện là bọn hắn muốn khôi phục tự do. Hai người này hội có hảo tâm như vậy? Sở Tà nghi ngờ thầm nghĩ, nhưng hắn cũng biết hiện tại tình thế gấp gáp, không có quá nhiều thời gian suy xét. Thế là, hắn quyết định tạm thời tiếp nhận Long Đồ cùng Hỏa Tước giúp đỡ, và đánh lui quỷ vực người sau lại tính toán sau. Quả nhiên, tại Long Đồ cùng Hỏa Tước dưới sự trợ giúp, phế thổ thành công địa đánh lui quỷ vực tiến công. Nhưng mà sau khi chiến đấu kết thúc, hai người kia lại thần bí biến mất. Hai người này rốt cục đang dở trò quỷ gì? Sở Tà càng nghĩ càng không đúng kỉnh, hắn quyết định tự mình đuổi theo kiểm tra chuyện này. Trải qua một phen chắc trở, Sở Tà rốt cuộc tìm được Long Đồ cùng Hỏa Tước nơi ở nó. Hắn phát hiện hai người kia đang cùng một đám người thần bí thương nghị cái gì. Các ngươi rốt cục tại kế hoạch cái gì? Sở Tà đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng hỏi. Long Đồ cùng Hỏa Tước nhìn thấy Sở Tà về sau, đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Sở Tà, ngươi quả nhiên vẫn là tìm tới. Bớt nói nhảm. Sở Tà giận nói, các ngươi rốt cục đang dở trò quỷ gì? Vì sao trợ giúp chúng ta sau lại đột nhiên biến mất? Sở Tà, ngươi hiểu lầm. Long Đồ giải thích nói, chúng ta giúp đỡ ngươi cũng không phải ra ngoài lòng tốt, mà là vì chúng ta cùng quỷ vực người có thù. Bọn hắn đã từng phản bội chúng ta, cho nên chúng ta muốn mượn tay của ngươi đến tiêu diệt bọn hắn. Vậy mọi người hiện tại lại tại kế hoạch cái gì? Sở Tà truy vấn. Chúng ta tại kế hoạch một càng lớn hành động. Hỏa Tước tiếp lời nói, một có thể sửa đổi tất cả tận thế bố cục hành động. Hành động gì? Sở Tà hiếu kỳ hỏi. Cái này hành động cần trợ giúp của ngươi. Long Đồ nhìn Sở Tà nói, ngươi vui lòng gia nhập chúng ta sao? Sở Tà trầm mặc một lát, sau đó gật đầu một cái, tốt, ta gia nhập các ngươi. Nhưng mà ta muốn biết tất cả kế hoạch chi tiết. Kỳ thực, ta biết ngươi nhất định sẽ gia nhập chúng ta. Long Đồ nói, ngươi không nên cao hứng quá sớm, tại ta biết các ngươi muốn làm gì chi tiết kế hoạch trước đó, ta sẽ không cùng các ngươi đi quá gần. Sở Tà bài xích nói, yên tâm, cái mục tiêu này, vô cùng hùng vĩ, vô cùng kích thế. Nhất định phù hợp khẩu vị của ngươi. Chương 459, ta sao không biết dưới đất có năng lượng tràng? Chương 459, ta sao không biết dưới đất có năng lượng tràng? Ngươi cũng đã biết, tại phế thổ thành dưới mặt đất, có một cái năng lượng to lớn tràng. Long Đồ hỏi Sở Tà đến. Không biết, thì không có hứng thú. Ha 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 ha, nếu ngươi đối với cái này không có hứng thú, như vậy ngươi là không có khả năng khống chế phế thổ toàn bộ vực, ngươi không có năng lực như thế khống chế nó. Long Đồ khinh thường nói. Khống chế cái này năng lượng có thể khống chế phế thổ. Ngươi người này chỉ là có chút nói nhảm. Hỏa Tước có chút không nhịn được nói. Được, vậy ta hỏi ngươi, cái này trường năng lượng rốt cục là cái gì đồ chơi? Sở Tà nhướng mày, nhìn Long Đồ. Long Đồ vuốt râu mép, chậm rãi nói, cái này năng lượng chẳng, thế nhưng phế thổ thành mệnh mạch. Nắm giữ nó, chẳng khác nào nắm giữ phế thổ thành tất cả. Nó không chỉ có là phế thổ thành động lực nguyên, còn có thể khống chế cả tòa thành thị hệ thống phòng ngự, tài nguyên phân phối, thậm chí có thể nói, nắm giữ nó chẳng khác nào nắm giữ phế thổ thành quyền sinh sát. Sở Tà sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ gật đầu, vậy mọi người muốn làm gì? Chúng ta cần muốn đi vào trường năng lượng khu vực hạch tâm, sau đó khởi động một nghi thức cổ xưa, đem trường năng lượng cùng ba người chúng ta võ năng tương liên. Cứ như vậy, chúng ta có thể cộng đồng khống chế phế thổ thành, trở thành trong chân chính chúa tể. Long Đồ trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt. Hỏa Tước tiếp lời nói, Sở Tà, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết đó là một cơ hội ngàn năm có một. Chỉ cần chúng ta ba người liên thủ, phế thổ thành thì là thiên hạ của chúng ta, đến lúc đó muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Sở Tà không trả lời ngay, hắn đi đến một bên, chắp tay sau lưng nhìn phía xa hoang dã, trong lòng cân nhắc nhìn lợi và hại. Hắn hiểu rõ cơ hội này xác thực mê người, nhưng cùng lúc thì tồn tại nguy hiểm to lớn. Nếu thành công, hắn sẽ thành phế thổ thành chân chính chúa tể, nhưng nếu thất bại, hậu quả khó mà lường được. Ta còn có một cái vấn đề. Sở Tà xoay người lại, cái này nghi thức cần muốn bao lâu thời gian? Đây không phải nghi thức dài ngắn vấn đề, mà là ngấp nghé cái này nguồn năng lượng người, còn không phải thế sao chỉ có chúng ta mấy cái, còn có vô cùng nhiều đối thủ cường đại, với lại bọn hắn đã đi tại chúng ta phía trước. ngươi nói rất đúng, những kia tổ chức thần bí. Sở Tà nghe nói như thế, tự nhiên là có chút tò mò. Không sai, chính là những kia tổ chức thần bí. Long Đồ gật đầu một cái, bọn hắn một thằng đang âm thầm quan sát, chờ đợi nhìn cơ hội. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, một sáng bị bọn hắn phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Sở Tà nhíu nhíu mày, vậy chúng ta như thế nào mới có thể tránh đi hai mắt của bọn hắn, thuận lợi bước vào trường năng lượng đâu? Đây chính là chúng ta cần chi tiết kế hoạch địa phương. Hòa Tước tiếp lời nói, chúng ta cần muốn tìm tới một cái ẩn nấp con đường, bảo đảm khi tiến vào trường năng lượng trong quá trình sẽ không bị phát hiện. Long Đồ nói thêm, với lại, chúng ta còn cần chuẩn bị một ít cần thiết công cụ cùng trang bị, vì ứng đối có thể xuất hiện các loại tình huống. Sở Tà gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động? Càng nhanh càng tốt. Long Đồ cùng Hòa Tước chăm miệng một lời nói. Thế là, ba người bắt đầu khua chiêng gõ trống địa chuẩn bị lên. Bọn hắn tìm tới phế thổ thành bên trong tối thông minh lanh lợi thám tử cùng dũng cảm nhất chiến sĩ, cộng đồng thương thảo kế hoạch hành động. Trải qua một phen kín đáo sắp đặt, bọn hắn cuối cùng xác định một cái tương đối an toàn con đường, cũng chuẩn bị cần thiết công cụ cùng trang bị. Đang hành động trước ban đêm, Sở Tà đứng tại trên tường thành, trông về phía xa nhìn hoang dã. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng căng thẳng, hắn hiểu rõ hành động lần này đem quyết định hắn cùng phế thổ thành tương lai. Hắn hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía sau lưng Long Đồ cùng Hỏa Tước, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Hai người cùng kêu lên trả lời. Thế là, ba người dẫn theo tỉ mỉ chọn lựa đội ngũ, thừa dịp bóng đêm lặng yên rời đi phế thổ thành. Bọn hắn vòng qua hoang dã, vòng qua nặng nề cạm bẫy cùng chằng gác, cuối cùng đi tới trường năng lượng lối vào. Cửa vào bị một đạo bình chướng vô hình ngăn lại cản, Sở Tà vươn tay ra chạm đến, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại dao động năng lượng. Hắn nhìn về phía Long Đồ cùng Hỏa Tước, hiện tại làm sao bây giờ? Long Đồ từ trong ngực lấy ra một khối cổ lão ngọc bội, đây là mở ra trường năng lượng chìa khóa. Nói xong, hắn đem ngọc bội khảm vào lối vào lỗ khảm bên trong. Theo một hồi tiếng oanh minh vang vọng hoang dã, bình chướng vô hình dần dần tiêu tán, lộ ra một thâm thúy hang động. Đi. Sở Tà một ngựa đi đầu, dẫn theo đội ngũ vọt vào hang động. Trong huyệt động tối tăm mà ở bước, trong không khí tràn ngập một loại thần bí mà khí tức cổ xưa. Bọn hắn dọc theo quanh co thông đạo đi về phía trước, thỉnh thoảng gặp được một ít kỳ quái sinh vật cùng cơ quan cả bẫy. Nhưng nương tựa theo qua trí tuệ con người cùng dũng khí, bọn hắn một đường hữu kinh vô hiểm đi tới hang động chỗ sâu một cái cự đại trong cung điện. Lúc này đột nhiên xuất hiện rất nhiều người áo đen. Các ngươi cuối cùng vẫn là lộ ra chân tướng. Hắn bên trong một người áo đen, tựa hồ là bọn hắn đầu lĩnh, hắn đối với ba người bọn họ nói: "Ha ha, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới." Người áo đen dẫn đầu cười lạnh: "Long Đồ, Hỏa Tước, Sở Tà, ba người các ngươi tự cho mình siêu phàm ra hỏa, rốt cục vẫn là bị chúng ta bắt được." Sở Tà ánh mắt run lên, trường đao trong tay đã ra khỏi vỏ, bớt nói nhiều lời, muốn đánh nhau phải không, cứ việc nói thẳng, đừng tại đây nhi lằng nhà lằng nhằng. Long Đồ thì vuốt vuốt râu mép, cười híp mắt nói: "Vài vị, tất nhiên đến, làm gì giấu đầu lộ đuôi đâu? Không bằng hiện thân gặp mặt, chúng ta hảo hảo tâm sự." "Hừ, với các ngươi không có gì tốt nói chuyện." Người áo đen dẫn đầu vung tay lên, bên trên bắt bọn hắn lại. Lập tức, người áo đen giống như thủy triều dâng lên. Sở Tà ba người lưng tựa lưng đứng thành một vòng, đối mặt với không ngừng tới gần người áo đen, bọn hắn không hề sợ hãi, chuẩn bị nên chiến. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Đinh đinh đang đang binh khí va chạm âm thanh trong huyệt động quen quần. Sở Tà trường đao như rồng, mỗi một lần vung ra cũng mang theo một mảnh ánh máu, Long Đồ thì nương tựa theo nội lực thâm hậu, một trưởng một đem người áo đen đánh bay, Hỏa Tước thân pháp linh động, như là ngọn lửa trong đám người xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng địa cho địch nhân một kích chí mạng. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, người áo đen mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở Sở Tà ba người tấn công mạnh phía dưới thì dần dần chống đỡ hết nổi. Cuối cùng, tại hét thảm một tiếng sau đó, cuối cùng một người áo đen ngã trên mặt đất. Hô, Sở Tà thật dài địa thở một hơi, bọn người kia còn thật khó dây dưa a. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, nhìn tới chúng ta phải cẩn thận. Những người áo đen này không còn nghi ngờ gì nữa đến coi chuẩn bị, bọn hắn thực lực không dùng kinh thường. Trước khác quan tâm những chuyện này. Hỏa Tước ngắt lời bọn hắn lời nói, chúng ta hay là vội vàng tìm thấy nguồn năng lượng đi. Đỡ phải đêm dài lắm mộng. Sở Tà cùng Long Đồ gật đầu một cái, ba người tiếp tục trong huyệt động thăm dò đi tới. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới một cái cự đại trong thạch thất. Trong thạch thất có một cái chỉ riêng mang lấp lóe quả cầu thủy tinh, tản ra năng lượng cường đại ba độ. Này chính là năng lượng nguyên sao. Sở Tà đi ra phía trước, cẩn thận đánh giá quả cầu thủy tinh. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, là cái này phế thổ thành nguồn năng lượng. Chỉ cần chúng ta có thể đưa nó cùng chúng ta võ năng tương liên, có thể khống chế tất cả phế thổ thành. Hỏa Tước đã có chút ít lo âu nói, nhưng mà, chúng ta thật sự phải làm như vậy sao? Vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ làm sao bây giờ? Sở Tà xoay người lại nhìn hắn, Hỏa Tước, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng là chúng ta đã tới mức độ này, không thể bỏ dở nửa chừng. Với lại, nếu như chúng ta có thể thành công khống chế phế thổ thành, như vậy chúng ta có thể là nơi này cư dân đem lại cuộc sống tốt hơn. Nghe được Sở Tà lời nói, Hỏa Tước trầm mặt một lát, sau đó gật đầu một cái, được rồi, ta nghe ngươi. Nhưng mà nếu muốn tìm đến cái này nguồn năng lượng, không có có đơn giản như vậy, thậm chí lần này bọn hắn đều không có tìm đúng phương hướng, bọn hắn tìm thấy nơi này, căn bản cũng không phải là cái gọi là nguồn năng lượng. Cái gì? Nơi này không là năng lượng nguyên? Sở Tà mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Long Đồ. Long Đồ cau mày, gật đầu một cái, đúng vậy, chúng ta có thể bị lừa dối. Nơi này khí tức mặc dù rất cường đại, nhưng cẩn thận cảm thụ, nó không hề giống là phế thổ thành nguồn năng lượng. Hỏa Tước cũng gấp, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đã đi rồi xa như vậy, cũng không thể tay không mà quay về a. Trong thạch thất bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Sở Tàng ngắm nhìn bốn phía, chợt phát hiện thạch thất một góc có một tấm bia đá, phía trên khắc đầy văn tự cổ xưa cùng đồ án. "Chờ một chút, các ngươi nhìn xem tấm bia đá này." Sở Tà chỉ vào bia đá nói. Ba người vây lại, cẩn thận nghiên cứu lên nội dung trên tấm bia đá. Trải qua một phen giải đọc, bọn hắn phát hiện một sự thực kinh người, cái này thạch thất nhưng thật ra là một cổ lao sân thử luyện, chỉ có thông qua thí luyện mới có thể tìm được chân chính nguồn năng lượng chỗ. Nhìn tới, chúng ta phải thông qua cái này thí luyện mới được. Sở Tà hít sâu một hơi, chuẩn bị kỹ càng. Long Đổ cùng Hỏa Tức thì gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý bọn hắn dựa theo trên tấm bia đá nhắc nhở, bắt đầu chật vật thí luyện. Thí luyện trong quá trình, bọn hắn gặp phải đủ loại khiêu chiến cùng khó khăn. Có lúc là hung manh quái thú, có lúc là phức tạp câu đố, có khi thậm chí là tâm ma khảo nghiệm. Nhưng ba người nương tựa theo qua trí tuệ con người cùng dũng khí, một đường quá quan chẳng tướng, cuối cùng đi tới thí luyện đích. Đích chỗ là một chỉ riêng mang bắn ra bốn phía cổng dịch chuyển, phía sau cửa mơ hồ có thể thấy được một cái năng lượng to lớn thể đang lóe lên. Nhìn tới, chân chính nguồn năng lượng thì ở sau cửa. Sở Tà nói. Long Đồ gật đầu một cái, chúng ta đi vào đi, tất cả cẩn thận. Ba người tay cầm tay, cùng nhau bước vào cổng dịch chuyển. Khi bọn hắn vòng qua cổng dịch chuyển trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn sợ ngây người. Bọn hắn đi tới một cái cự đại không gian ngầm, trong không gian có một cái năng lượng to lớn cầu tại xoay chậm chậm, tỏa ra năng lượng cường đại ba độ. Là cái này phế thổ thành chân chính nguồn năng lượng. Long Đồ kích động nói. Hòa Tước thì cảm thán nói, thái hùng vĩ, giản làm cho người ta khó có thể tin. Sở Tà lại duy trì bình tĩnh, khắc quên mục tiêu của chúng ta. Hiện tại, chúng ta bắt đầu đi. Ba người dựa theo kế hoạch lúc trước, bắt đầu đem nguồn năng lượng tại bọn hắn võ năng tương liên. Trong quá trình bọn hắn gặp phải vô số khó khăn cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng nghị lực hơn người, một một khắc phục. Nhưng mà lúc này, bọn hắn đối thủ thì phát hiện mấy người bọn hắn. Chương 460, ta nghĩ có thể hợp tác. Một, chương 460, ta nghĩ có thể hợp tác. Một, lúc này, một hồi tiếng cười lạnh tại trống trải không gian ngầm bên trong quanh quẩn, làm cho người dùng mình. Đúng lúc này, một đám người áo đen theo chỗ tối hiện, dẫn đầu chính là trước kia cùng bọn hắn giao thủ qua vị kia. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Long Đồ, Hỏa Tước, Sở Tà, ba người các ngươi thật đúng là hội tìm địa phương a. Người áo đen dẫn đầu chào phúng nói. Sở Tà ánh mắt run lên, những người này thật đúng là âm hồn bất tán. Hừ, nghĩ cùng chúng ta đoạt nguồn năng lượng, quả thực là hy vọng hao huyền. Long Đồ khinh thường hừ lạnh nói. Hỏa Tước thì cảnh giác nhìn một phía, cẩn thận, lần này bọn hắn có thể đến có chuẩn bị. Người áo đen dẫn đầu phất phất tay, bên trên khác để bọn hắn đạt được. Lập tức, các người áo đen như lang như hổ địa nhào tới. Sở Tà ba người nhanh chóng lưng tựa lưng đứng thành một vòng, đối mặt với người áo đen vây công. Đinh đinh đang đang binh khí va chạm âm thanh lần nữa tại không gian ngầm bên trong vang lên. Sở Tà trường đao vung vẫy được gió thổi không loạn, mỗi một lần vung ra cũng mang theo một mảnh ánh máu. Long Đồ thì vận dụng nội lực thâm hậu, đem đến gần người áo đen một chấn độ bay, Hỏa Tước thân pháp linh động phiêu dật, như là ngọn lửa trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên, thỉnh thoảng địa cho địch nhân một kích chí mạng. Sau lần này người áo đen không còn nghi ngờ gì nữa, càng thêm khó chơi, bọn hắn không chỉ số lượng đông đảo với lại thực lực mạnh mẽ. Trong chiến đấu kịch liệt, Sở Tà ba người dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Tiếp tục như vậy không phải cách. Sở Tà thở hổn hển nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vây. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, như vậy rông dài bất lợi cho chúng ta. Hỏa Tước hai mắt tỏa sáng, ta có một chủ ý. Nói xong hắn thấp giọng tại Sở Tà cùng Long Đồ bên tai nói thầm mấy câu. Ba người nhanh chóng hành động, dựa theo Hỏa Tước kế hoạch tiến hành phá vây. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn cuối cùng giết ra khỏi chúng đây, đi tới nguồn năng lượng phụ cận. Nhanh. Thừa dịp hiện tại bọn hắn còn chưa phản ứng, chúng ta vội vàng nghi thức khởi động. Long Đồ thúc giục nói. Ba người nhanh chóng đưa tay phóng tại trên nguồn năng lượng, bắt đầu khởi động nghi thức cổ xưa. Theo lấy bọn hắn vo năng đưa vào, nguồn năng lượng bắt đầu phát ra hào quang chói sáng, tất cả không gian ngầm đều bị chiếu sáng. Nhưng mà đúng vào lúc này hầu, người áo đen dẫn đầu đột nhiên bật lên, nghi thức khởi động. Không dễ dàng như vậy. Hắn cơ binh khí trong tay hung hăng bổ về phía Sở Tà ba người. Sở Tà tay mắt lanh lẹ địa đỡ được một kích này, thử. Nghĩ phá hoại kế hoạch của chúng ta. Không có cửa đâu. Nói xong hắn trở tay một đao đem người áo đen dẫn đầu bước lui lại mấy bước. Người áo đen dẫn đầu thẹn quá thành giận quát, các ngươi cho rằng như vậy có thể ngăn cản chúng ta sao? Quá ngây thơ rồi. Nói xong hắn chia tay rồi một tiếng huýt sáo, lập tức bốn phía hiện ra nhiều hơn nữa người áo đen đem Sở Tà ba người bao bọc vây quanh. Đối mặt như thế hiện cảnh, Sở Tà ba người không sợ hãi chút nào, bọn hắn lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ phải kiên trì, thành công đang ở trước mắt. Nhưng mà chính là như vậy, cũng không có khả năng tùy tiện thực hiện, người áo đen này cũng không phải cái gì tiểu lâu lâu. Các ngươi bọn người kia, thật đúng là không dứt. Sở Tà lạnh lùng nói, trường đao trong tay đã nhiễm lên vết máu loang lổ. Người áo đen dẫn đầu một hồi cười lạnh, thử, các ngươi cho rằng cái này năng lực hù ngã chúng ta. Chúng ta vì cái này nguồn năng lượng, đã chuẩn bị thật lâu. Chuẩn bị thật lâu. Long Đồ bước bước dâu mép, vậy thì thế nào? Cái này năng lượng nguyên, có thể không phải là các ngươi muốn có thể muốn. Hòa Tước thì nói tiếp, đúng đấy, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, liền dám đến đoạt đồ đạc của chúng ta. Người áo đen dẫn đầu bị chọc giận, hắn hét lớn một tiếng, bên trên, giết bọn hắn cho ta. Người áo đen giống như thủy triều bắt tới, nhưng Sở Tà ba người cũng không hiện lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Bọn hắn ăn ý phối hợp với, đối mặt hiểm cảnh không sợ hãi chút nào, mỗi một lần vung đao, mỗi một lần né tránh cũng có vẻ như vậy ung dung không đội. Nhưng mà, người áo đen số lượng đông đảo, với lại bọn hắn phương thức công kích rất giàu hạn. Trong chiến đấu kịch liệt, Sở Tà vô ý bị một tên người áo đen đánh lén thành công, cánh tay trái bị rạch ra một đường vết rách, máu tươi chảy ròng. Sở Tà, Long Đổ cùng Hỏa Tước đồng thời hoảng sợ nói. Sở Tà cắn chặt răng, lắc đầu, không sao, tiếp tục chiến đấu. Nói xong hắn lần nữa vung vẩy lên trường đao, vọt vào người áo đen trong đám người, triển khai một hồi kinh tâm động phách vật lộn, trường đao những nơi đi qua, người áo đen sôi nổi ngã xuống. Nhưng Sở Tà thương thế thì càng ngày càng nặng, động tác của hắn bắt đầu trở nên hơi chậm một chút trì hoãn, tiếp tục như vậy tình huống không ổn, Long Đồ cùng Hỏa Tước đều hiểu điểm này, bọn hắn nhất định phải nhanh kết thúc trận chiến đấu này. Long Đồ hít sâu một hơi, vận chuyển nội lực, một trường đem một tên người áo đen đánh bay cách xa mấy mét, tiếp tục như vậy không phải cách, chúng ta được nghĩ cách phá vây. Hỏa Tước cũng gấp nói, đúng, chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, nếu không Sở Tà nhịn không được. Đúng vào lúc này, Sở Tà đột nhiên hô to một tiếng, các ngươi mau nhìn bên ấy. Hắn chỉ vào nguồn năng lượng phương hướng, nhưng hắc ý nhân kia hình như rất sợ tới gần một kia. Long Đồ cùng Hỏa Tước theo Sở Tà chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện những hắc y nhân kia tại ở gần nguồn năng lượng lúc cũng có vẻ vô cùng cẩn thận, thậm chí có chút e ngại. Nhìn tới cái này nguồn năng lượng đối bọn họ mà nói thì có rất lớn lực uy hiếp. Long Đồ nói, chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Hỏa Tước nhãn tình sáng lên, không sai, chúng ta có thể lợi dụng nguồn năng lượng đến đối phó bọn hắn. Sở Tà gật đầu một cái, vậy chúng ta vội vàng hành động đi. Chương 460, ta nghĩ có thể hợp tác. 2, chương 460, ta nghĩ có thể hợp tác. 2, ba người nhanh chóng hướng nguồn năng lượng tới gần. Mà những hắc y nhân kia thấy thế quả nhiên không dám tùy tiện tới gần. Sở Tà ba người thừa cơ phát khởi công kích mãnh liệt, đem những kia cố gắng đến gần người áo đen một kích lui. Theo chiến đấu kéo dài tiến hành, người áo đen bắt đầu có vẻ lực bất tòng tâm. Bọn hắn dường như không ngờ rằng này ba cái đối thủ hội ngoan cường như vậy, hơn nữa còn năng lực sử dụng nguồn năng lượng tới đối phó chính mình. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhưng mà rất nhanh ba người bọn hắn phát hiện không hợp lý. Mắt thấy người áo đen bắt đầu loạn trận cước, Sở Tà ba người nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Bọn hắn hiểu rõ trận chiến đấu này còn xa còn chưa có kết thúc, cẩn thận, bọn hắn có thể còn có hậu thủ. Sở Tà nhắc nhở, ánh mắt bên trong để lộ ra cảnh giác. Long Đồ gật đầu một cái, đúng, bọn người kia tất nhiên có thể vì nguồn năng lượng như thế đại phí khổ tâm, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Hỏa Tước thì là nắm chặt binh khí trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Quả nhiên, liền tại bọn hắn qua loa thư giãn một khắc này, người áo đen dẫn đầu đột nhiên phất tay, một đám thân mang khác thường trang phục người theo chỗ tối xung ra, trong tay bọn họ cầm kỳ quái dụng cụ, nhắm ngay Sở Tà ba người. Đây là. Long Đồ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không tốt, là tia tê liệt. Hỏa Tước phản ứng cực nhanh, lôi kéo Sở Tà cùng Long Đồ nhanh chóng tránh né. Nhưng vẫn là có mấy đạo xạ tuyến đánh trúng bọn hắn, Sở Tà chỉ cảm thấy cơ thể tê dần, động tác trở nên chậm chậm lên. Ha ha ha, các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi hội sử dụng nguồn năng lượng sao? Người áo đen dẫn đầu nhe răng cười nói, chúng ta cũng có chính mình khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Sở Tà cắn răng, nỗ lực xua tan thân thể tê liệt cảm giác, bọn người kia thật đúng là giàu hoạt. Long Đồ thì là vận chuyển nội lực, cố gắng bức ra bên trong thân thể tê liệt độc tố, chúng ta không thể ngừng, nhất định phải tiếp tục đi tới. Hỏa Tước thì gật đầu một cái, hắn mặc dù cũng có chút nhận kia tê liệt ảnh hưởng, nhưng thân làm thân pháp cao thủ hắn vẫn như cũ duy trì tương đối tính linh hoạt. Ba người giúp đỡ lẫn nhau, vất vả hướng về nguồn năng lượng tới gần. Người áo đen mặc dù có công nghệ tiên tiến vũ khí, nhưng ở Sở Tà ba người ương ngạnh chống cự dưới, cũng không năng lực hoàn toàn ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Theo khoảng cách nguồn năng lượng càng ngày càng gần, người áo đen bắt đầu có vẻ hơi bối rối. Bọn hắn dường như rất e ngại cái đó chính đang phát sáng năng lượng cầu, sôi nổi lui lại. Nhìn tới bọn hắn thật sự rất sợ cái này nguồn năng lượng. Sở Tà thở hổn hển nói, vậy chúng ta thì càng phải thật tốt sử dụng điểm này. Long Đồ trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt. Hỏa Tước cũng là sinh lòng một tế, các ngươi hiểm hộ ta, ta có biện pháp cho bọn hắn đến một lớn. Tại Sở Tà cùng Long Đồ hiểm hộ dưới, Hỏa Tước lặng yên tiếp cận nguồn năng lượng. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đem binh khí trong tay đột nhiên chèn nguồn năng lượng bên trong. Tiếp lấy Hỏa Tước theo một đống lửa bên trong bắn ra đến, trực tiếp thì bay về phía bên cạnh một cây của đá. Hỏa Tước một cử động kia, đem tất cả mọi người giật nảy mình, bao gồm Sở Tà cùng Long Đồ. Bọn hắn sững sờ nhìn Hỏa Tước phi thân nhào về phía kia cây của đá, sau đó chăm chú địa dán ở phía trên, giống như bị từ lực hút vào đồng dạng. Hỏa Tước, ngươi làm gì? Sở Tà hô to, nhưng Hỏa Tước cũng không có đáp lại, chỉ là nhắm chặt hai mắt, toàn thân tựa hồ tại có hơi phát run. Đúng lúc này, nguồn năng lượng đột nhiên bộc phát ra càng thêm hào quang chói sáng, quang mang kia như là kích ánh sáng, thẳng tắp bắn về phía Hỏa Tước chỗ của đá. Người áo đen kinh hãi thét chói tai vang lên chạy từ phía, bọn hắn dường như hiểu rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Sở Tà cùng Long Đồ cũng ý thức được không thích hợp, nhưng bọn hắn đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo ánh sáng kia đem Hỏa Tước cùng cột đá cùng nhau thôn phệ. Ầm ầm, theo một hồi đình thai nhức óc tiếng vang, tất cả không gian ngầm cũng vì thế mà chấn động. Cột đá tại chỉ riêng mang chiếu xuống trong nháy mắt nổ bể ra đến, đá vụn văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Mà Hỏa Tước, ngay tại mảnh này trong hỗn loạn mất đi bóng dáng. Hỏa Tước. Sở Tà cùng Long Đồ trong miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên nói, bọn hắn điên cuồng điệu tản ra trước mắt bụi đất, cố gắng tìm thấy Hỏa Tước thân ảnh. Đợi bụi đất tản đi, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, tại chỗ chỉ còn lại có một cái hố sâu to lớn, mà Hỏa Tước lại không thấy bóng dáng. Cái này, đây là có chuyện gì? Long Đồ kinh ngạc hỏi. Sở Tà thì là nhíu chặt lông mày, nhìn cái đó hố sâu, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng lo lắng, ta cũng không biết, nhưng ta cảm giác Hỏa Tước sẽ không có chuyện gì. Đúng lúc này, trong hố sâu đột nhiên truyền đến một hồi yếu ớt tiếng ho khan, Đúng lúc này, một thân ảnh bất vả theo trong hầm bò lên ra đây. Hỏa Tước. Sở Tà cùng Long Đầu ngạc nhiên hô. Chỉ thấy Hỏa Tước đầy người bụi đất, nhìn lên tới có chút chật vật, nhưng hắn lại mỉm cười hướng hai người phất phất tay, "Ta không sao, các ngươi nhìn xem." Nói xong, hắn bày mở tay ra trường, chỉ thấy trong tay của hắn thình lình cầm một khối sáng lấp lánh đá, đó chính là nguồn năng lượng hải tâm. "Ngươi
làm sao làm được?"
Sở Tà kinh ngạc hỏi.
Chương 461, Dương Dương đắc ý cười hắc hắc.
Một, chương 461, Dương Dương đắc ý cười hắc hắc.
Một, Hỏa Tước cười hắc hắc, vỗ vỗ bụi đất trên người, Dương Dương đắc ý nói, "Hắc hắc, đây chính là vũ khí bí mật của ta. Ta trước đó một mực nghiên cứu nguồn năng lượng đặc tính, phát hiện nó có một nhược điểm, chính là có thể bị đặc biệt tần suất chấn động ảnh hưởng. Vừa nãy ta sử dụng cột đá làm môi giới, đem nguồn năng lượng dẫn đạo đến một trạng thái không ổn định, sau đó thừa cơ đem hạch tâm lấy ra. Tiểu tử ngươi, thật đúng là thâm tàng bất lộ a."
Long Đồ giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt bội phục.
Sở Tà thì là hơi cười một chút, vỗ vỗ Hỏa Tước bà bay, "Tốt, Hỏa Tước, có cái này lõi nguồn năng lượng, chúng ta thì có càng lớn nắm chắc khống chế phế thổ thành."
Hỏa Tước đắc ý cơ cơ trong tay lõi nguồn năng lượng, đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những người áo đen này thật đúng là không đơn giản, thế mà ủng có công nghệ cao như vậy vũ khí. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối.
Sở Tà gật đầu một cái, không sai, tiếp xuống hành động của chúng ta hội càng thêm nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được.
Long Đồ thì thu hồi trước đó thoải mái, vẻ mặt nghiêm túc nói, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?
Có cái này lõi nguồn năng lượng, chúng ta có hay không có thể trực tiếp đi nghi thức khởi động?
Sở Tà lắc đầu, không được, chúng ta còn cần tìm thấy một nơi thích hợp đến nghi thức khởi động. Nơi này mặc dù ẩn nấp, nhưng một sáng bị người áo đen phát hiện, chúng ta thì phí công nhọc sức.
Hỏa Tước thì đồng ý gật gật đầu, đúng, chúng ta phải tìm cái cảng địa phương an toàn mới được.
Với lại, nghi thức khởi động cũng không phải một chuyện dễ dàng, chúng ta còn cần làm chuẩn bị thật đầy đủ.
Thế là, ba người bắt đầu bàn bạc tiếp xuống kế hoạch hành động.
Trải qua một phen thảo luận, bọn hắn quyết định trước tiên phản hồi phế thổ thành, tìm một ẩn nấp chỗ đến nghi thức khởi động. Đồng thời, bọn hắn còn cần chuẩn bị một ít cần thiết công cụ cùng trang bị, vì ứng đối có thể xuất hiện các loại tình huống. Tại trở về phế thổ thành trên đường, bọn hắn cẩn thận tránh đi người áo đen thay mắt. Trải qua một phen chắc trở, bọn hắn cuối cùng bình an địa về tới phế thổ thành. Về đến phế thổ thành về sau, bọn hắn tìm tới mấy cái tin được bằng hữu cùng chiến sĩ, cùng nhau bàn bạc nghi thức khởi động cụ thể chi tiết. Trải qua một phen kỹ càng kế hoạch cùng chuẩn bị, bọn hắn rốt cuộc tìm được một nơi thích hợp đến nghi thức khởi động, phế thổ thành chỗ sâu nhất một tòa cổ xưa thần miếu. Trong thần miếu tối tăm mà thần bí, trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà trang nghiêm khí tức. Sở Tà ba người mang theo lõi nguồn năng lượng cùng cần thiết công cụ trang bị đi tới trong thần miếu một cái cự đại tế đàn trước. Nơi này chính là nghi thức khởi động đất lành nhất giờ rồi.
Long Đồ chỉ vào tế đàn nói nói, chúng ta cần đem lõi nguồn năng lượng cất đặt tại trên tế đàn, sau đó thông qua đặc biệt nghi thức đến khởi động nó.
Sở Tà gật đầu một cái, tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi.
Nói xong hắn đem lõi nguồn năng lượng cẩn thận cất đặt tại trên tế đàn. Tiếp lấy ba người dựa theo trước đó chuẩn bị xong nghi thức quá trình bắt đầu thao tác. Mỗi người bọn họ đứng ở tế đàn ba nơi hẻo lánh bên trên, bắt đầu ngâm sướng lên chú ngữ cổ xưa cũng vận chuyển nội lực hướng tế đàn rót vào năng lượng. Theo lấy bọn hắn nội lực rót vào tế đàn bắt đầu tỏa ra hào quang nhỏ yếu cũng dần dần trở nên càng ngày càng sáng. Tất cả thần miếu đều bị này hào quang chói sáng bao phủ giống như tiến nhập một thần bí mà trang nghiêm thế giới. Nhưng mà đúng vào lúc này, người áo đen đột nhiên xông nhập thần miếu.
Các ngươi bọn người kia thật đúng là âm hồn bất tán.
Sở Ta lạnh lùng nói, trường đao trong tay đã ra khỏi vỏ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Người áo đen dẫn đầu một hồi cười lạnh, thứ các ngươi cho rằng như vậy có thể ngăn cản chúng ta?
Quá ngây thơ rồi.
Nói xong hắn phất tay ra hiệu thủ hạ bắt đầu công kích.
Sở Tà ba người không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy một hồi chiến đấu kịch liệt lần nữa bộc phát. Song lần này bọn hắn có lõi nguồn năng lượng là chéo chống thực lực tăng nhiều rất nhanh liền đem người áo đen bước lui đến thần miếu góc.
Ha ha ha, nhìn xem các ngươi còn trốn nơi nào.
Long Đồ đắc ý cười ha hả, trong tay nội lực ngưng tụ thành một vệt sáng hướng người áo đen dẫn đầu vào tới.
Người áo đen dẫn đầu đội vàng né tránh nhưng vẫn là bị chùm sáng quẹt vào bả vai, hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất.
Cái khác người áo đen thấy thế sôi nổi chạy tứ phía không còn dám dừng lại chốc lát.
Thứ nghĩ cùng chúng ta đoạt nguồn năng lượng,
cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng.
Hỏa Tước khinh miệt nói, sau đó chuyển hướng Sở Tà cùng Long Đồ, hiện tại chúng ta có thể an tâm nghi thức khởi động.
Sở Tà cùng Long Đồ gật đầu một cái, sau đó lại lần đem nội lực rót vào trong tế đàn.
Theo lấy bọn hắn nội lực không ngừng rót vào tế đàn, quang mang càng ngày càng sáng, tất cả thần miếu đều bị chiếu sáng được giống như ban ngày đồng dạng.
Đúng lúc này, chính giữa tế đàn lõi nguồn năng lượng đột nhiên bộc phát ra càng thêm quang mang mãnh liệt trực trùng bất tiêu. Tất cả phế thổ thành đều bị này hào quang chói sáng bao phủ giống như tiến nhập một thời đại mới.
Thành công!
Sở Tà kích động hô lớn, sau đó cùng Long Đồ cùng Hỏa Tước chăm chú ôm nhau chúc mừng giờ khắc này thắng lợi. Theo nghi thức thành công khởi động, phế thổ thành nên đón thời đại mới.
Sở Tà ba người nương tựa theo lõi nguồn năng lượng sức mạnh thành công địa nắm trong tay tất cả phế thổ thành đã trở thành nơi này thật sự chỗ thể.
Bọn hắn sử dụng nguồn năng lượng sức mạnh cải thiện phế thổ thành cơ sở công trình để cao cư dân đời sống trình độ, làm cho cả phế thổ thành tỏa ra mới sức sống cùng sức sống.
Mà những kia đã từng cố gắng cướp đoạt nguồn năng lượng người áo đen cũng đều bị Sở Tà ba người một kích bại, cũng không dám lại xâm phạm.
Phế thổ thành tại Sở Tà ba người không chế dưới hơi tiêu ngừng lại.
Kỳ thực ta cũng không muốn nhìn thấy một khói lửa nổi lên bốn phía phế thổ thành.
Sở Tà đối với hai người bọn họ nói,
nguyện vọng của ngươi là tốt, nhưng mà hiện thực có thể hay không như ngươi nguyện.
Ta biết, nhưng mà cuối cùng ta không phải xấu nhất người kia mà.
Chương 461, Dương Dương đắc ý cười hắc hắc.
2, chương 461, Dương Dương đắc ý cười hắc hắc. Hai, Sở Tà vẫn như cũ giữ vững cuối cùng một tia tốt bụng. Phế thổ thành đêm, đặc biệt yên tĩnh. Sở Tà ba người đứng ở thần miếu đỉnh, quan sát cả tòa thành thị. Đèn đuốc ra rời, đường đi sạch sẽ, cùng lúc trước hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng tạo thành đối lập rõ ràng. Nhìn thấy đây hết thảy, trong lòng ta thực sự là đủ mùi vị lẫn lộn. Long Đồ thở dài, nhìn qua phương xa nói, trước kia nơi này luôn luôn khói lửa tràn ngập, mọi người sinh hoạt tại sợ hãi cùng bất an bên trong. Hiện tại, cuối cùng có một tia an bình. Hòa Tước gật đầu một cái, đúng vậy a, đây đều là ba người chúng ta nỗ lực kết quả. Bất quá, phần này an bình năng lực kéo dài bao lâu, vẫn đúng là khó mà nói. Sở Ta hít sâu một hơi, nhìn qua tinh không, bất kể tương lai thế nào, chí ít chúng ta cho phế thổ thành mang đến một đoạn hòa bình thời gian. Này như vậy đủ rồi. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Một tên chiến sĩ vội vàng chạy tới, khắp khuôn mặt là lo lắng, đại nhân, không xong. Tổ chức người áo đen ngóc đầu trở lại. Sở Ta ba người liếc nhau, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Đám người kia, thật đúng là đến chết không đổi. Long Đồ lạnh hừ một tiếng, đi, chúng ta đi xem xét. Ba người nhanh chóng nhanh rời đi thần miếu, hướng phía ngoài thành phương hướng tiến đến. Rất nhanh, bọn hắn liền đi đến chiến đấu tiền tuyến. Chỉ thấy tổ chức người áo đen tập kết số lớn nhân mã, đang hướng phế thổ thành khởi xướng công kích mãnh liệt. Hừ, bọn người kia thật đúng là không biết sống chết. Sở Tà cười lạnh nói, tất nhiên bọn hắn muốn chết, vậy chúng ta thì tắc thành cho bọn hắn. Nói xong, Sở Tà liền xông về chiến trường. Long Đồ cùng Hỏa Tức thì theo sát phía sau, ba người nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Sự gia nhập của bọn hắn, nhường chiến cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Tổ chức người áo đen tại Sở Tà ba người tấn công mạnh hạ liên tục bại lui, rất nhanh liền quân lính tan rã. Nhưng mà, thì tại chiến đấu sắp kết thúc thời khắc, người áo đen dẫn đầu đột nhiên bật ra, trong tay nắm lấy một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm, đâm thẳng hướng Sở Tà. Sở Tà tay mắt lênh lẹ, một đao đem trường kiếm bổ ra. Nhưng mà, người áo đen dẫn đầu cũng không có như vậy bỏ qua, hắn lần nữa huy kiếm hướng Sở Tà công tới. Cẩn thận! Long Đồ cùng Hỏa Tức thấy thế, sôi nổi nhắc nhở. Sở Tà không dám khinh thường, hết sức chăm chú cùng người áo đen dẫn đầu giao thủ. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Đúng lúc này, người áo đen dẫn đầu đột nhiên một kiếm đâm hướng Sở Tà ngực. Sở Tà né tránh không kịp, bị trường kiếm đâm trúng. Sở Tà! Long Đồ cùng Hỏa Tức hoảng sợ nói. Sở Tà che ngực, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy ngực ngụm máu tươi chảy ròng. Nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy bỏ cuộc chiến đấu, ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Sở Tà nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao hướng người áo đen dẫn đầu công tới. Hai người lần nữa triển khai giao phong kịch liệt. Trải qua một phen kịch chiến, Sở Tà rốt cuộc tìm được người áo đen dẫn đầu sơ hở, một đao đem nó bổ ngã xuống đất. Người áo đen dẫn đầu kêu thảm một tiếng, ngã xuống vung mau trong. Cái khác người áo đen thấy thế, sôi nổi chạy từ phía. Ha ha ha, nhìn xem các ngươi còn trốn nơi nào. Long Đổ cười ha hả, lần này xem các ngươi còn dám hay không lại đến. Hòa Tước thì nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem bọn người kia đuổi đi. Bất quá, Sở Tà ngươi tổn thương. Sở Tà khoát qua tay, không sao, này một chút vết thương nhỏ không làm khó được ta. Nói xong hắn xé khối tiếp theo giải bài, đơn giản băng bó vết thương. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Long Đồ hỏi. Sở Tà trầm tư một lát, tổ chức người áo đen mặc dù tạm thời bị đánh lui, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, phòng ngừa bọn hắn lần nữa đột kích. Hòa Tước gật đầu một cái, không sai, chúng ta không thể phớt lờ. Đồng thời, chúng ta thì phải tăng cường phế thổ thành lực lượng phòng ngự, bảo đảm an toàn của cư dân. Thế là, ba người bắt đầu thương thảo kế hoạch tiếp theo. Bọn hắn quyết định tăng cường phế thổ thành tường thành phòng ngự, gia tăng đội ngũ tuần tra, đồng thời luyện tập nhiều hơn nữa chiến sĩ đến ứng đối có thể địch nhân. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành dần dần khôi phục ngày xưa phồn vinh. Các cư dân an cư lạc nghiệp, thưởng thụ lấy hòa bình thời gian. Nhưng mà, Sở Tà ba người cũng không có vì vậy thả lỏng cảnh giác. Bọn hắn thời khắc chú ý người áo đen động tĩnh, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể uy hiếp. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, phế thổ thành tại Sở Tà ba người lãnh đạo hạ càng ngày càng cường đại. Bọn hắn không chỉ bảo vệ thành phố an bình còn kéo theo phát triển kinh tế nhường phế thổ thành đã trở thành một phồn vinh mà màu mỡ chỗ. Nhưng mà đúng vào lúc này, tổ chức người áo đen lần nữa ngóc đầu trở lại, bọn hắn lần này khí thế hung hung chuẩn bị giơ lên cầm xuống phế thổ thành. Đối mặt địch nhân cường đại, Sở Tà ba người cũng không có lùi bước mà là dũng cảm điệu nên đón tiếp lấy. Trải qua một hồi kịch liệt chiến hậu, Sở Tà ba người lần nữa đánh bại tổ chức người áo đen bảo vệ phế thổ thành an bình. Nhưng mà trận chiến đấu này cũng làm cho Sở Tà ba người trả giá nặng nề, Hỏa Tước trong chiến đấu bị trọng thương sinh mệnh hấp hối. Nhìn nằm ở trên giường bệnh Hỏa Tước, Sở Tà cùng Long Đồ tim như bị dao cắt. Bọn hắn hiểu rõ Hỏa Tước là vì bảo vệ phế thổ thành mới bị trọng thương như thế. Vì cứu chữa Hỏa Tước, bọn hắn quyết định tiến về thần bí di tích cổ xưa tìm kiếm trong truyền thuyết trị dụ chi tuyển. Tại cổ lão trong di tích bọn hắn trải qua gian nguy rốt cuộc tìm được trị dụ chi tuyển. Nhưng mà nghĩ muốn lấy được nước suối cũng không dễ dàng vì thủ hộ nước suối thần thú cường đại dị thường. Trải qua một phen kịch chiến, Sở Tà cùng Long Đồ cuối cùng chiến thắng thần thú lấy được nước suối. Về đến phế thổ thành sau, bọn hắn lập tức dùng nước suối cứu chữa Hỏa Tước. Tại nước suối thần kỳ sức mạnh hạ, Hỏa Tước thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn khang phục Hỏa Tước, Sở Tà cùng Long Đồ lộ ra nụ cười vui mừng. Đã trải qua sự kiện lần này sau, Sở Tà ba người càng thêm một lòng đoàn kết, bọn hắn xin thề phải bảo vệ tốt phế thổ thành để trong này cư dân vượt qua hạnh phúc an bình đời sống. Nhưng mà nguy hiểm đang đến gần, lần này bọn hắn đối mặt là một cô vô cùng tà ác sức mạnh. Chương 462, một tia hàn ý. Chương 462, một tia hàn ý. Phế thổ thành ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp, nhưng Sở Tà ba người lại cảm thấy một tia trước nay chưa có hàn ý bọn hắn hiểu rõ, tổ chức người áo đen lần nữa thất bại sẽ không để cho bọn hắn từ bỏ ý đồ, mà lần này ngóc đầu trở lại, bọn hắn sợ rằng sẽ đem lại càng thêm địch nhân cường đại. Địch nhân lần này không giống với Dĩ Vãng. Long Đồ cao mày, mắt sáng như nước, ta có thể cảm nhận được kia cỗ hơi thở của tà ác, nó so với chúng ta trước đó gặp phải bất cứ địch nhân nào đều cường đại hơn. Sở Tà gật đầu một cái, ánh mắt thâm thúy, đúng vậy, ta có thể cảm giác được luồng sức mạnh đó tại trong hắc ám phun trào, phảng phất có cái gì không thể cho ai biết âm như đang nổi lên. Hòa Tước mặc dù thương thế cũng đã, nhưng sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất, địch nhân lần này chỉ sợ không phải chúng ta có thể tùy tiện ứng đối. Ba người sau khi thương nghị, quyết định tăng cường phế thổ thành phòng ngự biện pháp, đồng thời phái người âm thầm tìm hiểu địch nhân thông tin, vì liền có thể trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà địch nhân dường như so với bọn hắn tưởng tượng muốn giàu hoạt nhiều lắm. Bọn hắn phái ra thám tử không một trở về, giống như biến mất trong không khí. Phế thổ thành bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, các cư dân thì bắt đầu cảm thấy bất an. Ngay tại Sở Tà ba người lo lắng muôn phần thời khắc, một tên xa lạ lữ giả đi tới phế thổ thành. Hắn tự xưng là đến từ phương xa lữ giả, mang đến tin tức liên quan tới tổ chức người áo đen. Ta nghe nói tổ chức người áo đen đã cùng một cỗ tà ác sức mạnh kết minh. Lữ giả thấp giọng nói, luôn sức mạnh đó đến từ một bị lãng quên cổ lao bộ lạc, bọn hắn nắm giữ lấy một loại lực lượng thần bí, đủ để hủy diệt tất cả phế thổ thành. Sở Tà ba người liếc nhau, trong lòng không khỏi siết chặt. Bọn hắn hiểu rõ, tên này lữ giả nói tới cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Phế thổ thành đã đến một sinh tử tồn vong trước mắt, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Sở Tà nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới, chúng ta cũng không thể nhường phế thổ thành lâm vào trong nguy cơ. Long Đồ cùng Hỏa Tức thì lần lượt biểu thị đồng ý, bọn hắn quyết định tự mình tiến về cái đó bị lãng quên cổ lão bộ lạc, xác minh địch nhân hư thực, cũng tìm kiếm phá giải sức mạnh tà ác phương pháp. Ba người bước lên hành trình, xuyên qua hoang vu phế thổ, trải qua gian nguy cuối cùng đi tới cái đó cổ lão bộ lạc ở chỗ đó. Nhưng mà, khi bọn hắn đến lúc lại phát hiện bộ lạc đã hoang phế đã lâu, giống như bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ phá hủy. Nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sở Tà ngắm nhìn một phía, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút sợ hãi. Long Đồ ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét trên đất dấu vết, nhìn xem những thứ này dấu vết, hẳn là thật lâu chuyện lúc trước. Nhưng đến tột cùng là cái gì lực lượng có thể phá hủy một bộ lạc đâu? Hòa Tước thì là chỉ vào xa xa một tòa phế tích nói ra, chỗ nào dường như có một tòa thần miếu, chúng ta có thể năng lực ở đâu tìm thấy đáp án? Ba người cẩn thận tới gần thần miếu, lại phát hiện thần miếu chung quanh hiện đầy cạm bẫy cùng cơ quan. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn cuối cùng thành công tiến nhập thần miếu nội bộ. Trong thần miếu tối tăm mà âm trầm, trong không khí tràn ngập một loại khí tức ma quái. Sở Tà ba người dọc theo bốn lượn quanh co thông đạo đi về phía trước, thỉnh thoảng gặp được một ít quỷ dị sinh vật cùng cơ quan cạm bẫy. Nhưng bọn hắn nương tựa theo qua trí tuệ con người cùng dũng khí, một đường hữu kinh vô hiểm đi tới thần miếu chỗ sâu. Tại thần miếu chỗ sâu nhất, bọn hắn phát hiện một tòa cự đại trên tế đàn trưng bày lấy lóe lên một cái nhìn quỷ dị chỉ riêng mang quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh tản ra hơi thở của tà ác giống như có thể thôn vẽ tất cả sinh mệnh. Là cái này kia cỗ sức mạnh tà ác đầu nguồn sao? Sở Tà nhíu chặt lông mày nói. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, này cỗ tà ác sức mạnh chính là từ nơi này phát ra. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách phá hủy nó bằng không phế thổ thành đem đứng trước tai họa ngập đầu. Hòa Tước thì là chỉ vào dưới tế đàn phương nói ra, chỗ nào dường như có một cái cơ quan, chúng ta có thể thử nhìn một chút có thể hay không khởi động nó. Ba người cẩn thận tới gần cơ quan, trải qua một phen nỗ lực cuối cùng thành công khởi động nó. Theo một hồi tiếng oanh minh vang lên, quả cầu thủy tinh đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, sau đó nhanh chóng ảm đạm xuống cuối cùng biến thành một phấn. Thành công! Sở Tà kích động hô to nói, chúng ta phá hủy sức mạnh tà ác đầu nguồn phế thổ thành được cứu. Ngay tại lúc bọn hắn chúc mừng thắng lợi, lúc thần miếu đột nhiên bắt đầu sụp đổ, chung quanh vách tường sôi nổi sụp đổ, đá vụn cùng cho bụi bốn phía phi dương. Sở Tà ba người vội vàng thoát khỏi thần miếu, nhưng thần miếu sụp đổ tốc độ vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, rất nhanh liền đem bọn hắn che đậy chôn ở phế tích phía dưới. May mắn là Sở Tà ba người nương tựa theo hơn người thực lực cùng trí tuệ tối cuối cùng thành công địa từ trong phế tích trốn thoát, nhưng bọn hắn cũng chịu khác nhau trình độ tổn thương. Dù thế bọn hắn hay là cảm thấy may mắn, bởi vì bọn họ hiểu rõ nếu như không có phá hủy sức mạnh tà ác đầu nguồn, phế thổ thành sẽ đối mặt với càng thêm đáng sợ tai nạn. Về đến phế thổ thành sau, Sở Tà ba người lập tức đem tin tức này nói cho các cư dân, cũng tăng cường thành phố phòng ngự biện pháp. Đồng thời bọn hắn thì bắt đầu chữa trị thần miếu phế tích, cũng tìm kiếm những kẻ mất tích thám tử. Ngay tại phế thổ thành dần dần trở về yên tĩnh, mọi người bắt đầu lại lần nữa quy hoạch đời sống, thưởng thụ này kiếm không dễ hòa bình thời điểm, một cái tin tức làm người ta khiếp sợ đột nhiên truyền đến, cái đó bị phá hủy quả cầu thủy tinh, vậy mà tại tổ chức người áo đen căn cứ bí mật bên trong lại xuất hiện. Tin tức này tựa một quả quả bom nặng ký, tại phế thổ thành bên trong sôi trào. Sở Tà, Long Đồ cùng Hỏa Tức ba người kinh ngạc sau khi, càng nhiều hơn chính là không giảng hòa phẫn nộ. Bọn hắn rõ ràng tận mắt thấy quả cầu thủy tinh tại thần miếu bên trong hóa thành một phấn, làm sao có khả năng lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại tổ chức người áo đen trong tay. Ba người lập tức triệu tập phế thổ thành tinh anh chiến sĩ, chuẩn bị tiến về tổ chức người áo đen căn cứ bí mật tìm tòi hư thực. Bọn hắn hiểu rõ, nhiệm vụ lần này đây dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nguy hiểm, vì tổ chức người áo đen hiện nhưng đã nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Trải qua một phen chắc trở, bọn hắn rốt cuộc tìm được tổ chức người áo đen căn cứ bí mật. Căn cứ ở vào một mảnh thung lũng hoang vu trong, bốn phía hiện đầy cạm bẫy cùng chằng gác. Sở Tà ba người nương tựa theo qua trí tuệ con người cùng dũng khí, một đường xông qua nặng nề cửa ải, cuối cùng đi tới căn cứ khu vực hải tâm. ở đâu, bọn hắn nhìn thấy cái đó quen thuộc quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh chính lơ lửng tại một cái cự đại ma pháp trận trung ương, tản ra quỷ dị quang mang. Mà ở quả cầu thủy tinh trung quanh, tổ chức người áo đen thủ lĩnh cùng một đám nhân vật thần bí chính ngồi vây chung một chỗ, tựa hồ tại tiến hành nào đó tà ác nghi thức. Sở Tà trong lòng ba người giật mình, bọn hắn ý thức được tổ chức người áo đen đã tìm được khôi phục quả cầu thủy tinh phương pháp, đồng thời có thể đang lợi dụng nó ấp ủ càng lớn âm mưu. Bọn hắn quyết định lập tức hành động, ngăn cản người áo đen kế hoạch. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị xông đi lên lúc, thủ lĩnh người áo đen đột nhiên phát hiện bọn hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu thủ hạ công kích. Tổ chức người áo đen nhân mã ngay lập tức giống như thủy triều dâng lên, cùng Sở Tà ba người triển khai chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu dị thường kịch liệt, tổ chức người áo đen thực lực so với bọn hắn tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Sở Tà ba người mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng ở nhân số cùng thực lực đồng thời áp lực dưới, dần dần lâm vào khổ chiến. Liên tại bọn hắn sắp bị thua thời khắc, một không tưởng tượng được thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hỏa tước mất tích đã lâu bằng hưu Phong Ưng. Phong Ưng mang theo một chi thần bí đội ngũ, theo tổ chức người áo đen hậu phương phát khởi tập kích. Tổ chức người áo đen nhân mã lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Sở Tà ba người thấy thế lại hỉ, bọn hắn thừa cơ phát khởi mãnh liệt phản kích. Tại Phong Ưng cùng thần bí đội ngũ dưới sự trợ giúp, bọn hắn cuối cùng đánh bại tổ chức người áo đen nhân mã, đem thủ lĩnh người áo đen dồn đến tuyệt cảnh. Nhưng mà, liên tại bọn hắn chuẩn bị giơ lên cầm xuống thủ lĩnh người áo đen lúc, quả cầu thủy tinh đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, đem thủ lĩnh người áo đen bao phủ ở bên trong. Chỉ riêng mang tiêu tán về sau, thủ lĩnh người áo đen lại biến mất. Thay vào đó là một càng khủng bố hơn tồn tại, một đến từ ác ma từ chiều không gian khác. Ác ma gầm thét hướng Sở Tà ba người vào tới, lực lượng của nó cường đại đến làm người tuyệt vọng. Sở Tà ba người mặc dù đem hết toàn lực chống cự, nhưng ở ác ma trước mặt vẫn đang có vẻ không chịu nổi một kích. Phế thổ thành tương lai lần nữa lâm vào trong nguy cơ. Nhưng vào đúng lúc này, phế thổ thành bên trong các cư dân sôi nổi đứng ra. Bọn hắn tự phát tổ chức cầm vũ khí lên cùng Sở Tà ba người kề vai chiến đấu. Lần này bọn hắn gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Phế thổ thành bầu trời đột nhiên trở nên âm u lên, giống như ngay cả ánh nắng đều bị ác ma kia khí tức khủng bố thôn vệ. Ác ma gầm thét, mỗi một lần gầm thét đều bị đại địa run rẩy, giống như tất cả phế thổ thành cũng dưới chân của nó run rẩy. Sở Tà, Long Đổ cùng Hỏa Tức ba người lưng tựa lưng đứng ở ác ma trước mặt, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Bọn hắn hiểu rõ, lần này đối mặt là một chân chính cường địch, một đủ để hủy diệt tất cả phế thổ thành ác ma. Chương 463, thành âm kiên định. 1. Chương 463, thành âm kiên định. 1. Chúng ta không thể lùi bước. Sở Tà cắn chặt răng, âm thanh kiên định, vì phế thổ thành tương lai, vì gia viên của chúng ta nhất định phải chiến đấu rốt cuộc. Long Đổ cùng Hỏa Tức thì gật đầu một cái, trong mắt của bọn hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, lúc này lùi bước thì mang ý nghĩa thất bại, thì mang ý nghĩa phế thổ thành hủy diệt. Nhưng mà, ác ma sức mạnh thật sự là quá cường đại. Nó mỗi một lần công kích cũng để bọn hắn cảm thấy lực bất tòng tâm, giống như lúc nào cũng có thể bị đánh bại. Nhưng Sở Tà ba người cũng không hề từ bỏ, bọn hắn nương tựa theo nghị lực hơn người cùng dũng khí, lần lượt địa chặn lại ác ma công kích. Đúng lúc này, phế thổ thành các cư dân thì gia nhập chiến đấu. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, cùng Sở Tà ba người kề vai chiến đấu. Mặc dù bọn hắn lực lượng tương đối ác ma mà nói nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng dũng khí của bọn hắn cùng quyết tâm lại cho Sở Tà ba người mang đến to lớn của vũ. Vì phế thổ thành, một cư dân hô lớn, thanh âm của hắn trên chiến trường quanh quẩn. Vì gia viên của chúng ta, nhiều hơn nữa cư dân gia nhập la lên hàng ngũ, thanh âm của bọn hắn hội tụ thành một cổ lực lượng cường đại, giống như có thể lay động đất trời. Tại cổ lực lượng này cổ vũ dưới, Sở Tà ba người giống như tìm được rồi lực lượng mới nguồn suối. Bọn hắn không còn e ngại ác ma công kích, mà là vượt khó tiến lên, cùng ác ma triển khai càng thêm chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, ác ma sức mạnh dường như vô cùng vô tận. Bất kể bọn hắn cố gắng như thế nào công kích, ác ma đều có thể nhanh chóng khôi phục lại, giống như không có bất kỳ vật gì có thể thật sự xúc phạm tới nó. Ngay tại Sở Tà ba người cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, Phong Ưng đột nhiên bọn tới trước mặt bọn hắn. "Ta có một cái kế hoạch." Hắn lớn tiếng nói, "nhưng cần muốn phối hợp của các ngươi." Sở Tà ba người hai mắt tỏa sáng, bọn hắn hiểu rõ Phong Ưng cho tới nay đều là một thông minh tuyệt đỉnh người. Kế hoạch của hắn có lẽ có thể thành vì bọn họ chiến thắng ác ma mấu chốt. Ngươi nói đi, chúng ta nhất định phối hợp ngươi. Sở Tà kiên định nói. Phong Ưng gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng hướng Sở Tà ba người giải thích kế hoạch của hắn. Nguyên lai, hắn dự định sử dụng phế thổ thành bên trong đặc thù địa hình cùng cơ quan đến hạn chế ác ma hành động, đồng thời lợi dụng thủy tinh cầu sức mạnh đến công kích ác ma nhược điểm. Kế hoạch này nghe tới vô cùng mạo hiểm, nhưng cũng là chúng ta hy vọng duy nhất. Long Đồ trầm giọng nói. Hòa Tước thì gật đầu một cái, không sai. Chúng ta không thể lại do dự, nhất định phải nhanh hành động. Thế là, dưới sự chỉ huy của Phong Ưng, Sở Tà ba người dẫn theo một bộ phận tinh anh chiến sĩ bắt đầu bố trí cạm bẫy cùng cơ quan. Bọn hắn sử dụng phế thổ thành bên trong phế tích cùng chướng ngại vật thiết trí cái này đến cái khác cạm bẫy, cố gắng đem ác ma dẫn vào trong đó. Đồng thời, Phong Ưng thì sử dụng chính mình năng lực đặc thù tìm được rồi quả cầu thủy tinh vị trí, cũng nghĩ cách đưa nó mang về chiến trường. Hắn dự định lợi dụng thủy tinh cầu sức mạnh đến công kích ác ma nhược điểm, là Sở Tà ba người sáng tạo cơ hội. Theo tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Sở Tà ba người dẫn theo các chiến sĩ phát khởi công kích. Bọn hắn xông về ác ma chỗ là đường, cố gắng đưa nó dẫn vào trong cạm bẫy. Nhưng mà ác ma dường như đã nhận ra ý đồ của bọn hắn, nó gầm thét xông về Sở Tà ba người. Ngay tại Sở Tà ba người sắp cùng ác ma giao thủ trong nháy mắt, Phong Ưng đột nhiên khởi động quả cầu thủy tinh. Một cỗ cường đại năng lượng từ trong quả cầu thủy tinh tuôn ra vọt thẳng hướng về phía ác ma. Ác ma bị bất thình lình công kích đánh trở tay không kịp, thân thể của nó bị năng lượng đánh trúng phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Sở Tà ba người thấy thế đại hỉ, bọn hắn thừa cơ phát khởi công kích mãnh liệt. Tại mọi người nỗ lực hạ, ác ma cuối cùng bị đánh bại. Nó thân thể cao lớn ngã trên mặt đất phát ra tiếng vang rung trời. Chúng ta thắng. Sở Tà kích động hô lớn, hắn cùng Long Đồ cùng Hỏa Tức chăm chú ôm nhau chúc mừng nhìn trận này kiếm không dễ thắng lợi. Phế Thổ Thành các cư dân thì hoan hô lên, bọn hắn là Sở Tà ba người gió êm dịu ưng anh dũng hành vi lớn tiếng khen hay, đồng thời thì là mình có thể bảo vệ gia viên mà cảm thấy tự hào. Nhưng mà chàng thắng lợi này cũng không có nhường Sở Tà ba người cảm thấy thoải mái. Bọn hắn hiểu rõ tổ chức người áo đen vẫn là một cái cự đại uy hiếp, với lại lần này bọn hắn thất bại có thể biết để bọn hắn càng biến đổi thêm điên cuồng cùng nguy hiểm. Bởi vậy Sở Tà ba người quyết định tiếp tục tăng cường Phế Thổ Thành phòng ngự biện pháp, đồng thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ. Tại trong những ngày kế tiếp, Phế Thổ Thành dần dần khôi phục ngày xưa yên tĩnh cùng tịch liêu. Phế Thổ Thành ban đêm, ánh sao lấp lánh, tĩnh mịch mà tịch liêu. Sở Tà, Long Đổ cùng Hỏa Tức đứng ở trên tường thành, ngắm nhìn phương xa, nhưng trong lòng tràn đầy nặng nề. Tổ chức người áo đen sẽ không như vậy bỏ qua. Sở Tà trầm giọng nói, ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, chúng ta nhất định phải làm tốt trường kỳ chiến đấu chuẩn bị. Long Đổ gật đầu một cái, lông mày của hắn quá chặt, đúng vậy à, lần này mặc dù thành công đánh lui ác ma, nhưng tổ chức người áo đen thực lực vẫn như cũ cường đại. Chúng ta không thể phớt lờ. Hỏa Tước thì là hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, bất kể tương lai có bao nhiêu gian nan, chúng ta cũng phải kiên trì. Vì Phế Thổ Thành, vì gia viên của chúng ta. Ba người ánh mắt ở trong trời đêm giao hội, giữa lẫn nhau tín niệm cùng quyết tâm giống như hóa thành một cỗ lực lượng vô hình, tràn ngập trong không khí ra. Trong những ngày kế tiếp, Phế Thổ Thành tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sở Tà ba người dẫn theo các cư dân ra cố tường thành, xây dựng tạm bẫy, luyện tập chiến sĩ, mỗi một khắc cũng không dám thư giãn. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có thể ứng đối tổ chức người áo đen lần công kích sau. Chương 463, thanh âm kiên định. 2, chương 463, thanh âm kiên định. 2, nhưng mà, tổ chức người áo đen dường như cũng không có cho Phế Thổ Thành quá nhiều cơ hội thở dốc. Ngay tại Phế Thổ Thành dần dần khôi phục yên tĩnh không lâu, tổ chức người áo đen liền lần nữa phát khởi công kích mãnh liệt. Lần này thế công của bọn hắn càng thêm mạnh mẽ, tổ chức người áo đen thủ lĩnh tự mình dẫn đội, xuất lĩnh lấy số lớn nhân mã hướng Phế Thổ Thành phát khởi công kích. Phế Thổ Thành các cư dân tại Sở Tà ba người dẫn đầu xuống ra sức chống cự, nhưng tổ chức người áo đen thực lực thật sự là quá cường đại. Chiến đấu kéo dài dòng dã một ngày một đêm, Phế Thổ Thành tường thành tại người áo đen tấn công mạnh hạ lung lay sắp đổ. Sở Tà ba người mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng cũng tại thủ lĩnh người áo đen thực lực mạnh mẽ trước mặt dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Ngay tại Phế Thổ Thành sắp đình trệ thời khắc, một đạo hào quang chói sáng đột nhiên theo Phế Thổ Thành chỗ sâu phóng lên tận trời. Chỉ riêng mang bên trong, một thần bí thân ảnh chậm rãi nổi lên đi ra. Hắn người khoác khải giáp, cầm trong tay trường kiếm, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Là trong truyền thuyết người bảo vệ. Phế Thổ Thành các cư dân hoảng sợ nói. Nguyên lai, Phế Thổ Thành từ xưa đến nay thì có một vị thần bí người bảo vệ. Hắn thủ hộ lấy Phế Thổ Thành an bình các loại bình, nhưng chỉ có tại Phế Thổ Thành đứng trước sinh tử tồn vong trước mắt lúc mới biết hiện thân. Người bảo vệ sau khi xuất hiện, chiến cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Tay hắn cầm trường kiếm cùng thủ lĩnh người áo đen triển khai giao phong kịch liệt. Mỗi một kiếm cũng ẩn chứa lực lượng cường đại giống như có thể bổ khai thiên địa. Tại sự giúp đỡ của người bảo vệ, Phế Thổ Thành các cư dân cuối cùng chặn lại người áo đen tấn công mạnh, cũng đem bọn hắn bước lui đến ngoài thành. Nhưng mà chiến đấu cũng không có kết thúc ở đây. Thủ lĩnh người áo đen tại bại lui lúc khởi động một thần bí chứa đến tất cả Phế Thổ Thành lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Đại bắt đầu run rẩy, trên bầu trời xuất hiện từng đạo vết nứt phảng phất muốn đem Phế Thổ Thành vỡ ra tới. Đây là tổ chức người áo đen hủy diệt trang bị. Sở Tà hoảng sợ nói, hắn ý thức được thủ lĩnh người áo đen dự định hủy diệt tất cả Phế Thổ Thành để tiết phẫn. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Long Đồ nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Hỏa Tước thì gật đầu một cái, hắn nhanh chóng triệu tập một nhóm tinh anh chiến sĩ chuẩn bị tiến về trang bị ở chỗ đó phá hủy nó. Tại sự giúp đỡ của người bảo vệ, Sở Tà ba người dẫn theo các chiến sĩ xông về trang bị ở chỗ đó. Nhưng mà thủ lĩnh người áo đen đã tại kia bên trong bày ra nặng nề cạm bẫy cùng cơ quan. Bọn hắn một đường xông qua cái này đến cái khác cửa ải, cuối cùng đi tới trang bị trước mặt. Thủ lĩnh người áo đen cười gần nhìn Sở Tà ba người, các ngươi cho rằng năng lực ngăn cản ta sao? Quá ngây thơ rồi. Nói xong hắn khởi động trang bị, một cỗ cường đại năng lượng theo trang bị bên trong tuôn ra trực tiếp hướng Phế Thổ Thành đánh tới. Sở Tà ba người thấy thế kinh hãi, bọn hắn đem hết toàn lực ngăn cản năng lượng xung kích, đồng thời tìm kiếm phá hủy trang bị phương pháp. Nhưng mà trang bị năng lượng thật sự là quá cường đại, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần. Liên tại bọn hắn sắp tuyệt vọng lúc, người bảo vệ đột nhiên vọt tới trang bị trước mặt. Hắn cơ trường kiếm trong tay, từng đạo kiếm khí chém về phía trang bị. Đang thủ hộ người tấn công mạnh hạ trang đưa cuối cùng bị phá hủy, một cỗ cường đại năng lượng theo trang bị bên trong bạo phát ra, đem thủ lĩnh người áo đen nuốt vào. Theo thủ lĩnh người áo đen biến mất, Phế Thổ Thành thì dần dần khôi phục bình tĩnh. Mặt đất ngưng run rẩy, trên bầu trời vết nứt thì chậm rãi khép lại giống như mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Sở Tà ba người nhìn người bảo vệ bóng lưng, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính ý, bọn hắn hiểu do nếu như không có người bảo vệ xuất hiện, Phế Thổ Thành chỉ sợ đã không tồn tại nữa. Cảm ơn người bảo vệ. Sở Tà lớn tiếng nói. Người bảo vệ xoay người lại nhìn Sở Tà ba người mỉm cười gật đầu, sau đó chậm rãi biến mất tại chỉ riêng mang trong. Phế Thổ Thành các cư dân sôi nổi xông tới, bọn hắn hoan hô chúc mừng nhìn trận này kiếm không dễ thắng lợi. Sở Tà ba người thì lộ ra nụ cười vui mừng, bọn hắn hiểu rõ trận chiến đấu này mặc dù gian nan nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn thành công. Nhưng mà bọn hắn thì đã hiểu chàng thắng lợi này chỉ là tạm thời, tổ chức người áo đen vẫn là một cái cự đại uy hiếp. Bọn hắn nhất định phải tiếp tục tăng cường Phế Thổ Thành phòng ngự biện pháp, đề cao các cư dân sức chiến đấu, làm tốt tùy thời ứng đối nguy cơ chuẩn bị. Tiếp tục như vậy cũng không phải cách, bọn hắn ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, bọn hắn nếu một thằng như vậy cùng chúng ta dung giải, chúng ta cũng là chịu không được. Đao Ba nhìn thấy gần đây nhân viên hao tổn tình huống, thì lo lắng nói với Sở Tà. Gần một tháng, chúng ta tổn thất bao nhiêu người? Ít nhất là 800 người trở lên. Đao Ba nói đến. Nói như vậy, chúng ta hay là thứ bị thiệt hại rất lớn. Trước nay chưa có thứ bị thiệt hại. Phía trước ta cũng không dám nói cho ngươi, nhưng mà hiện tại có rảnh rỗi ta nhất định muốn nói rõ với ngươi, nếu không chúng ta sẽ rất bị động. Ừm, ta biết đại khái, ngươi cùng Lộ Sài nghĩ một chút biện pháp, xem xét có người viên bổ sung con đường. Có là có, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Những tù binh kia. Đao Ba có chút do dự nói. Chương 464, ta hiểu rồi, ngươi thì đã hiểu. Một, chương 464, ta hiểu rồi, ngươi thì đã hiểu. Một, Sở Tà cao mày, trầm mặc một lát sau chậm rãi mở miệng. Đao Ba, ta hiểu rồi, ý của ngươi là... Nhân viên của chúng ta thứ bị thiệt hại sát thực nghiêm trọng, cần bổ sung máu mới. Nhưng mà, tù binh con đường này, thật sự có thể thực hiện sao? Đao Ba hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, ta biết này có chút mạo hiểm, nhưng dưới mắt chúng ta không có lựa chọn nào khác. Trong những tù binh này, không thiếu một ít thân thủ không tệ người, chỉ cần chúng ta có thể đủ tốt thật sắc dụng, có thể trở thành chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Sở Tà do dự một lát, gật đầu một cái, ngươi nói có đạo lý. Nhưng mà, chúng ta không thể mù quáng làm việc. Trong những tù binh này, khó tránh khỏi có tổ chức người áo đen gian tế. Chúng ta cần phải cẩn thận sàng chọn, bảo đảm bọn hắn trung thành. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ cùng Lộ Sài cùng nhau cẩn thận phân biệt. Đao Ba vô vô bộ ngực, bảo đảm nói. Sở Tà gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng phương xa, tổ chức người áo đen đúng là cái cự đại uy hiếp. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích, tìm thấy nơi ở của bọn hắn, dơ lên đem bọn hắn tiêu diệt. Thế nhưng, chúng ta ngay cả tổ chức người áo đen căn cứ ở đâu cũng không biết, sao xuất kích? Long Đồ đưa ra nghi vấn. Sở Tà hơi cười một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, yên tâm, ta tự có cách. Tổ chức người áo đen mặc dù giàu hạn, nhưng vẫn hội lộ đôi. Chỉ cần chúng ta lưu tâm quan sát, nhất định có thể tìm tới bọn hắn nơi ở nó. Trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sở Tà ba người dẫn theo các cư dân ra cố tường thành, xây dựng tạm bẫy, luyện tập chiến sĩ, đồng thời còn phái ra thám tử âm thầm tìm hiểu tổ chức người áo đen thông tin. Trải qua một phen nỗ lực, đám thám tử cuối cùng truyền đến tin tức tốt, bọn hắn phát hiện tổ chức người áo đen một bí mật cứ điểm. Sở Tà ba người nghe hỏi đại hỉ, lập tức triệu tập tinh anh chiến sĩ chuẩn bị phát động tập kích. Bọn hắn hiểu rõ, hành động lần này quan hệ đến phế thổ thành sinh tử tồn vong, nhất định phải dơ lên thành công. Màn đêm buông xuống, phế thổ thành các chiến sĩ lặng yên không một tiếng động xuất phát. Bọn hắn xuyên qua hoang vu phế thổ, hướng về tổ chức người áo đen bí mật cứ điểm xuất phát. Trải qua mấy giờ bôn ba, bọn hắn cuối cùng đi tới cứ điểm bên ngoài. Chỉ thấy cứ điểm bốn phía hiện đầy cạm bẫy cùng chặn gác, tổ chức người áo đen nhân mã tuần tra chặt chẽ, hiển nhiên là đã làm xong phòng bị. Sở Tà ba người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đều sẽ dị thường gian nan, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Theo Sở Tà ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ như là mãnh hổ hạ sơn xông về cứ điểm. Bọn hắn xảo diệu tránh đi cạm bẫy cùng chặn gác, một đường rết vào bên trong cứ điểm bộ. Bên trong cứ điểm tổ chức người áo đen nhân mã không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng phế thổ thành các chiến sĩ sẽ như thế nhanh chóng mà phát động công kích, lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Sở Tà ba người nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng nhu trí, rất nhanh liền đem bên trong cứ điểm tổ chức người áo đen nhân mã đánh tan. Ngay tại lúc bọn hắn sắp lấy được thắng lợi lúc thủ lĩnh người áo đen đột nhiên hiện thân. Tay hắn nắm một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm phóng tới Sở Tà ba người cố gắng thay đổi chiến cuộc. Sở Tà ba người thấy thế không sợ chút nào, bọn hắn vượt khó tiến lên cùng thủ lĩnh người áo đen triển khai giao phong kịch liệt. Trải qua một phen kịch chiến, Sở Tà ba người cuối cùng nương tựa theo hơn người thực lực cùng trí tuệ đem thủ lĩnh người áo đen đánh bại. Theo thủ lĩnh người áo đen ngã xuống bên trong cứ điểm tổ chức người áo đen nhân mã thì triệt để hỏng mất, bọn hắn sôi nổi đầu hàng tỏ vẻ vui lòng quy thuận phế thổ thành. Sở Tà ba người nhìn trước mắt chiến quả trong lòng tràn đầy vui sướng. Bọn hắn hiểu rõ lần này tập kích không chỉ thành công địa phá hủy tổ chức người áo đen một cứ điểm, còn hợp nhất số lớn nhân mã là phế thổ thành tăng thêm lực lượng mới. Nhưng mà bọn hắn cũng biết đây chỉ là tổ chức người áo đen một phần lực lượng, bọn hắn còn có càng nhiều cứ điểm cùng nhân mã ẩn nút trong bóng tối chờ đợi thời cơ hướng phế thổ thành phát động công kích. Bởi vậy Sở Tà ba người quyết định tiếp tục tăng cường phế thổ thành phòng ngự biện pháp để nói với các cư dân sức chiến đấu làm tốt tùy thời ứng đối nguy cơ chuẩn bị. Đồng thời bọn hắn còn kế hoạch bước kế tiếp hành động tìm kiếm tổ chức người áo đen kế tiếp cứ điểm đem nó một mẹ hút gọn. Muốn đạt thành mục đích, muốn kế hoạch chu toàn. Màn đêm buông xuống, phế thổ thành trong phòng nghị sự đèn đuốc sáng trưng. Sở Tà, Long Đồ, Hỏa Tước cùng Đao Ba ngồi vây chung một chỗ, thảo luận bước kế tiếp kế hoạch hành động. Lần này tập kích mặc dù thành công, nhưng chúng ta không thể phớt lờ. Sở Tà trước tiên mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, tổ chức người áo đen giàu hoạt đa dạng, bọn hắn khẳng định còn có càng nhiều cứ điểm cùng nhân mã ẩn nút trong bóng tối. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta đề nghị chúng ta tăng cường tình báo thu thập công tác, phái ra nhiều hơn nữa thám tử đi tìm hiểu tổ chức người áo đen thông tin. Tình báo thu thập xác thực quan trọng, nhưng vẹn vẹn dựa vào thám tử có thể còn chưa đủ. Hòa Tước bổ sung nói, chúng ta cần sử dụng tất cả có thể tài nguyên, bao gồm phế thổ thành trong cư dân cùng thế lực khác, cộng đồng chống cự tổ chức người áo đen uy hiếp. Đao Ba trầm tư một lát sau nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể suy xét cùng xung quanh thành phố thành lập liên minh quan hệ. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ có thể đạt được ủng hộ của bọn hắn, còn có thể cộng đồng ứng đối tổ chức người áo đen uy hiếp. Sở Tà trong mắt lóe lên một tia tán thưởng quan mang, Đao Ba đề nghị rất tốt. cùng xung quanh thành phố thành lập liên minh quan hệ đúng là một có thể được phương án. Nhưng mà, này cần chúng ta nỗ lực nhất định nỗ lực cùng tài nguyên. Chương 464, ta hiểu rồi, ngươi thì đã hiểu. 2, chương 464, ta hiểu rồi, ngươi thì đã hiểu. 2, vì phế thổ thành tương lai, những thứ này nỗ lực đều là đáng giá. Long Đồ kiên định nói. Không sai. Sở Ta đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn mọi người, chúng ta không chỉ muốn tăng cường phòng ngự biện pháp, để cao các cư dân sức chiến đấu, còn muốn tích cực tìm kiếm ngoại bộ ủng hộ. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể bảo đảm phế thổ thành an bình cùng phồn vinh. Trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành tiến nhập càng căng thẳng hơn chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sở Ta ba người dẫn theo các cư dân ra cố tường thành, xây dựng tạm bẫy, luyện tập chiến sĩ, đồng thời còn tích cực cùng xung quanh thành phố thành lập liên hệ, tìm kiếm ủng hộ của bọn hắn cùng giúp đỡ. Trải qua một phen nỗ lực, phế thổ thành cuối cùng cùng xung quanh mấy tòa thành thị thành lập liên minh quan hệ. Những thành thị này lần lượt biểu thị vui lòng ủng hộ phế thổ thành cộng đồng chống cự tổ chức người áo đen uy hiếp. Cùng lúc đó, phế thổ thành trong tình báo thu thập công tác thì lấy được tiến triển to lớn. Đám tham tử lần lượt chuyển về tổ chức người áo đen cứ điểm thông tin là Sở Tà ba người cung cấp tin dẫn tình báo ủng hộ. Trải qua phân tích kỹ, Sở Tà ba người quyết định đối với tổ chức người áo đen một cái trọng yếu cứ điểm phát động tập kích. Cái này cứ điểm ở vào phế thổ thành hướng đông bắc một tòa vứt bỏ quặng mỏ trong tổ chức người áo đen, ở chỗ này chứa hàng loạt vũ khí cùng vật tư là bọn hắn một cái trọng yếu trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Màn đêm buông xuống, phế thổ thành các chiến sĩ tại Sở Tà ba người dẫn đầu xuống lặng yên xuất phát. Bọn hắn xuyên qua hoang vu phế thổ tránh đi tổ chức người áo đen đội ngũ tuần tra thành công địa tiềm nhập vứt bỏ mỏ trong ngọn núi. Quặng mỏ trong đen kịt một màu, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến máy móc tiếng oanh minh phá vỡ đêm yên tĩnh. Sở Tà ba người nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng mưu trí lặng yên không một tiếng động tiếp cận tổ chức người áo đen cứ điểm. Theo Sở Tà ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ như là mãnh hổ hạ sơn xông về cứ điểm. Bọn hắn cùng tổ chức người áo đen nhân mã triển khai kịch chiến giao phong, trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, tiếng la rung trời. Trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, Sở Tà ba người nương tựa theo hơn người thực lực cùng trí tuệ thành công địa phá hủy tổ chức người áo đen cứ điểm, cũng thu được hàng loạt vũ khí cùng vật tư. Đồng thời bọn hắn còn bắt làm tù binh một nhóm tổ chức người áo đen nhân mã là phế thổ thành, tăng thêm lực lượng mới. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị rút lui, lúc bất ngờ đã xảy ra. Quan mỏ chỗ sâu đột nhiên truyền đến một hồi vang dữ dội chấn động, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Không tốt, đây là tổ chức người áo đen vũ khí bí mật. Sở Tà hoảng sợ nói, hắn ý thức được tổ chức người áo đen có thể còn có càng thêm nguy hiểm kế hoạch chờ đợi bọn hắn. Long Đồ cùng Hỏa Tước cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn hắn nhanh chóng triệu tập các chiến sĩ chuẩn bị ứng đối tức sắp đến nguy hiểm. Theo một hồi đinh thai nhức góc tiếng vang, quặng mỏ chỗ sâu đột nhiên chạy ra khỏi một cái cự đại máy móc quái thú. Nó thân cao mấy chục mét, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn thiết giáp, hai mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, tản ra khí tức kinh khủng. Đây là vật gì? Hỏa Tước hoảng sợ nói, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế quái thú. Đây là tổ chức người áo đen vũ khí bí mật, cự thú cơ khí. Sở Ta trầm giọng nói, hắn ý thức được trận chiến đấu này đều sẽ càng thêm gian nan. Ngay tại lúc mọi người hoảng hốt lo sợ, lúc một thần bí thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Hắn người khoác khải giáp, cầm trong tay trường kiếm, trong mắt lóe ra kiên định, chỉ riêng mang chính là phế thổ thành người bảo vệ. Người bảo vệ sau khi xuất hiện, chiến cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Tay hắn cầm trường kiếm cùng cự thú cơ khí triển khai giao phong kịch liệt, mỗi một kiếm cũng ẩn chứa lực lượng cường đại giống như có thể bổ khai thiên địa. Tại sự giúp đỡ của người bảo vệ, phế thổ thành các chiến sĩ cuối cùng chặn lại cự thú cơ khí công kích, cũng dần dần chiếm cứ thượng phong. Trải qua một phen kịch chiến, người bảo vệ cuối cùng nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng trí tuệ đem cự thú cơ khí đánh bại. Nó thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang rung trời, tất cả quặng mỏ cũng phảng phất đang run rẩy. Theo cự thú cơ khí ngã xuống, tổ chức người áo đen cứ điểm thì bị triệt để phá hủy. Phế thổ thành các chiến sĩ hoan hô lên, bọn hắn là người bảo vệ anh dũng hành vi lớn tiếng khen hay, đồng thời thì là mình có thể chiến thắng như thế địch nhân cường đại mà cảm thấy tự hào. Nhưng mà Sở Tà ba người cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ tổ chức người áo đen còn có nhiều bí mật hơn vũ khí cùng cứ điểm chờ đợi bọn hắn đi phát hiện đi phá hủy. Cùng thiết kế phòng ngự cũng biến thành càng thêm hoàn thiện, các cư dân đời sống trình độ cũng có rõ rệt đề cao. Đồng thời, phế thổ thành cùng xung quanh thành phố liên minh quan hệ thì ngày càng vững chắc, cộng đồng ứng đối tổ chức người áo đen uy hiếp. Nhưng mà, ngay tại phế thổ thành nhìn như bình tĩnh mặt ngoài dưới, một cỗ mạch nước ngầm chính đang cuộn trào. Tổ chức người áo đen cũng không có bởi vì liên hệ thất bại mà bỏ cuộc, bọn hắn ngược lại càng biến đổi thêm điên cuồng cùng giàu hoạt. Bọn hắn âm thầm đưa ra mới âm mưu, ý đồ dơ lên phá hủy phế thổ thành. Một thiên đêm khuya, phế thổ thành bầu trời đột nhiên biến đến mức dị thường âm u, một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, đúng lúc này là một tiếng điếc tai nhức góc tiếng vang. Tất cả phế thổ thành cũng có cố lực lượng này trùng kích vào, không ngừng run rẩy. Các cư dân hoảng hốt lo sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sở Tà ba người nhanh chóng đuổi tới trên tường thành xem xét tình huống. Chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện một cái cự đại màu đen vòng xoáy, một cỗ tà ác sức mạnh đang từ bên trong tuôn ra, hướng phế thổ thành đánh tới. Chương 465, phương xa vòng xoáy màu đen, 1, chương 465, phương xa vòng xoáy màu đen, 1. Sở Tà nhìn qua phương xa màu đen vòng xoáy, cau mày, âm thanh trầm thấp đối với Long Đồ cùng Hỏa Tước nói, nhìn tới, tổ chức người áo đen lần này là bỏ hết cả tiền vốn. Này cỗ tà ác sức mạnh, tuyệt không tầm thường. Long Đồ nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra phẫn nộ và mang, bọn hắn đây là muốn đem phế thổ thành triệt để hủy diệt sao? Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Hỏa Tước thì là hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, không sai, chúng ta muốn phản kích. Nhưng đầu tiên, được biết rõ ràng này màu đen vòng xoáy đến cùng là cái gì quỷ đồ vật. Ngay tại ba người bàn bạc thời khắc, thành nội các cư dân thì bắt đầu rối loạn lên. Khủng hoảng tâm trạng trong đám người lan tràn, mọi người cũng không biết cái kia ứng đối ra sao bất thình lình tai nạn. Sở Ta thấy thế, ngay lập tức la lớn, "Mọi người đừng hoảng, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ phế thổ thành. Hiện tại, mời mọi người về đến nhà của mỗi người, đóng cửa kỹ càng, chờ đợi tin tức của chúng ta." Các cư dân nghe được Sở Ta lời nói, mặc dù trong lòng vẫn đang lo lắng bất an, nhưng vẫn là dựa theo chỉ thị của hắn hành động. Phế thổ thành dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng này trùng đè nén không khí lại càng thêm dày đặc. Sở Ta ba người nhanh chóng về đến phòng nghị sự, bắt đầu thương thảo đối sách. Này màu đen vòng xoáy khẳng định không phải hiện tượng tự nhiên. Sở Ta trầm tư nói, nó khẳng định là tổ chức người áo đen giở trò quỷ. Chúng ta cần muốn tìm tới nhược điểm của nó, giơ lên đem nó phá hủy. Long Đồ gật đầu đồng ý, không sai. Nhưng vấn đề là, chúng ta nên như thế nào tiếp cận nó? Kia cỗ tà ác sức mạnh quá mức cường đại, sợ là chúng ta còn chưa tới gần liền sẽ bị thôn phệ. Hòa Tước thì là trong mắt lóe lên một tia linh quang, có thể, chúng ta có thể lợi dụng phế thổ thành bên trong đặc thù địa hình cùng cơ quan, thiết kế một cái bẫy, đem màu đen vòng xoáy dẫn vào trong đó. Sở Ta cùng Long Đồ nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên vẻ tán thưởng. Hòa Tước đề nghị này đúng là cái biện pháp khả thi. Thế là, ba người ngay lập tức bắt đầu hành động. Bọn hắn dẫn theo tinh anh các chiến sĩ, tại phế thổ thành bên trong bố trí cái này đến cái khác cạm bẫy cùng cơ quan. Đồng thời, bọn hắn còn phái ra thám tử đi tìm hiểu màu đen vòng xoáy động tĩnh, để tùy thời điều chỉnh kế hoạch. Trải qua một ngày căng thẳng chuẩn bị, cạm bẫy cùng cơ quan cuối cùng bố trí xong. Sở Ta ba người đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa màu đen vòng xoáy, trong lòng tràn đầy căng thẳng cùng chờ mong. Cuối cùng, tại màn đêm buông xuống thời gian, màu đen vòng xoáy bắt đầu chậm rãi rời động. Nó như là một cái lỗ đen thật lớn, thôn vệ nhìn hết thảy xung quanh. Phế thổ thành bên trong các cư dân đều bị này kinh khủng tràng cảnh sợ tới mức không dám ra ngoài, chỉ có thể ở trong nhà cầu nguyện bọn hắn có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này. Sở Ta ba người nhìn chằm chằm màu đen vòng xoáy động tĩnh, chờ đợi nhìn thời cơ tốt nhất. Làm màu đen vòng xoáy di động đến phế thổ thành phụ cận lúc, bọn hắn ngay lập tức khởi động cạm bẫy cùng cơ quan. Chỉ thấy từng đạo chỉ riêng mang từ trong phế thổ thành bắn ra, tạo thành từng đạo bình chướng, đem màu đen vòng xoáy vây ở trong đó. Màu đen vòng xoáy dường như ý thức được tình cảnh của mình không ổn, bắt đầu điên cuồng địa giằng co. Nhưng bất kể nó cố gắng như thế nào, đều không thể tránh thoát phế thổ thành bên trong cạm bẫy cùng cơ quan. Đúng lúc này, Sở Ta ba người dẫn theo các chiến sĩ xông về màu đen vòng xoáy. Bọn hắn nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng lưu trí, cùng màu đen vòng xoáy triển khai giao phong kịch liệt. Trải qua một phen kịch chiến, màu đen vòng xoáy cuối cùng bị phế thổ thành bên trong các chiến sĩ đánh bại. Nó thân thể cao lớn dần dần tiêu tán trong không khí, kia cô tà ác sức mạnh cũng biến mất theo vô tung. Phế thổ thành các cư dân hoan hô lên, bọn hắn là Sở Ta ba người cùng các chiến sĩ anh dũng hành vi lớn tiếng khen hay. Đồng thời, bọn hắn thì là mình có thể chiến thắng như thế địch nhân cường đại mà cảm thấy tự hào. Nhưng mà, Sở Ta ba người cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ, tổ chức người áo đen chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn nhất định phải tiếp tục tăng cường phế thổ thành phòng ngự biện pháp, đề cao các cư dân sức chiến đấu, làm tốt tùy thời ứng đối nguy cơ chuẩn bị. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành tiến nhập càng căng thẳng hơn chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sở Ta ba người dẫn theo các cư dân ra cố tường thành, xây dựng tạm bẫy, luyện tập chiến sĩ, đồng thời còn tích cực tìm kiếm ngoại bộ ủng hộ, cùng xung quanh thành phố thành lập càng thêm vững chắc liên minh quan hệ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phế thổ thành tại Sở Ta ba người dẫn đầu xuống dần dần trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà, tổ chức người áo đen lại như là một vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi bóng tối, vẫn luôn nhòm ngó trong bóng tối nhìn phế thổ thành nhất cử nhất động. Một thiên trạng vào tối, phế thổ thành cửa thành đột nhiên bị một đám người áo đen công phá. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, xông vào thành nội. Phế thổ thành các cư dân mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở người áo đen thực lực cường đại trước mặt dần dần đã rơi vào hạ phong. Sở Ta ba người nghe tin chạy đến, cùng người áo đen triển khai giao phong kịch liệt. Nhưng mà, lần này người áo đen thực lực cường đại dị thường, bọn hắn dường như có vô cùng vô tận binh lực trợ giúp. Sở Ta ba người mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng cũng tại người áo đen điên cuồng công kích đến dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Ngay tại phế thổ thành sắp đình trệ thời khắc, một thần bí thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Hắn người khoác khải giáp, cầm trong tay trường kiếm, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Chính là phế thổ thành người bảo vệ. Người bảo vệ sau khi xuất hiện chiến cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Hắn nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng trí tuệ cùng người áo đen triển khai kịch chiến. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, phế thổ thành các cư dân dần dần tìm về lòng tin, bắt đầu tổ chức lên du tự phản kích. Trải qua một phen kịch chiến, người áo đen cuối cùng bị phế thổ thành các cư dân đánh bại, bọn hắn sôi nổi tan tác thoát đi phế thổ thành. Ngay tại lúc mọi người cho rằng nguy cơ đã giải trừ lúc thủ lĩnh người áo đen đột nhiên hiện thân. Tay hắn nắm một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm phóng tới người bảo vệ cố gắng thay đổi chiến cuộc. Người bảo vệ không sợ chút nào, hắn vượt khó tiến lên cùng thủ lĩnh người áo đen triển khai giao phong kịch liệt. Giữa hai người chiến đấu dị thường kịch liệt, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí tung hoành phảng phất muốn đem toàn bộ phế thổ thành cũng vỡ ra tới. Sở Ta ba người thấy thế lập tức gia nhập chiến đấu, bọn hắn nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng trí tuệ cùng thủ lĩnh người áo đen triển khai vây công. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn cuối cùng nương tựa theo đoàn đội sức mạnh đem thủ lĩnh người áo đen đánh bại. Theo thủ lĩnh người áo đen ngã xuống, các người áo đen thì triệt để hỏng mất, bọn hắn sôi nổi đầu hàng tỏ vẻ vui lòng quy thuận phế thổ thành. Chương 465, phương xa vòng xoáy màu đen 2, chương 465, phương xa vòng xoáy màu đen 2, phế thổ thành các cư dân hoan hô lên, bọn hắn là người bảo vệ cùng Sở Ta ba người anh dũng hành vi lớn tiếng khen hay, đồng thời thì là mình có thể chiến thắng như thế địch nhân cường đại mà cảm thấy tự hào. Nhưng mà Sở Ta ba người cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ tổ chức người áo đen mặc dù tạm thời bại lui, nhưng uy hiếp của bọn hắn vẫn như cũ tồn tại. Sở Ta đám người bọn họ lúc này cũng là thăm dò rõ ràng quy luật của bọn họ, chỉ cần bọn hắn thất bại, thường thường đều sẽ tới ác tâm một phen chính mình. Phế thổ thành dưới bầu trời đêm, tinh quang sáng chói, nhưng Sở Tà ba người lại không lòng dạ nào thưởng thức. Bọn hắn đứng ở phòng nghị sự phía trước cửa sổ, nhìn qua phương xa, trong lòng chịu nặng. Bọn người kia, dường như con rùa giống nhau đáng ghét. Sở Tà thở dài, cau mày, mỗi lần chúng ta vừa có chút cơ hội thở dốc, bọn hắn liền đến quấy rối. Tiếp tục như vậy, phế thổ thành không có ngày yên ổn. Long Đồ một quyền nện trên bàn, chấn động đến ly trà nhảy loạn, không thể cứ tính như vậy. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết vấn đề này. Hòa Tước thì gật đầu phụ họa, không sai, chúng ta không thể bị động bị đánh. Phải chủ động xuất kích, tìm thấy nơi ở của bọn hắn, đem bọn hắn tận diệt. Sở Tà trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tốt. Chúng ta thì chủ động xuất kích. Nhưng đầu tiên, chúng ta cần nhiều hơn nữa tình báo. Hiểu rõ bọn hắn hành động quy luật, mới có thể chế định hữu hiệu hơn kế hoạch. Thế là, phế thổ thành lần nữa tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sở Tà ba người dẫn đầu tinh anh các chiến sĩ tăng cường tuần tra, đồng thời phái ra nhiều hơn nữa thám tử xâm nhập tổ chức người áo đen hoạt động khu vực, sưu tập tình báo. Kinh qua một đoạn thời gian nỗ lực, đám thám tử cuối cùng truyền đến tin tức tốt. Bọn hắn phát hiện tổ chức người áo đen tại một xa xôi trong sơn cốc thành lập mới cứ điểm, với lại dường như chính đang bày ra một hồi đại quy mô hành động. Sở Tà ba người nghe hỏi đại hỉ, ngay lập tức triệu tập các chiến sĩ chuẩn bị phát động tập kích. Bọn hắn hiểu rõ, hành động lần này quan hệ đến phế thổ thành tương lai, nhất định phải giơ lên thành công. Màn đêm buông xuống, phế thổ thành các chiến sĩ lặng yên không một tiếng động xuất phát. Bọn hắn vòng qua hoang vu phế thổ, vòng qua tổ chức người áo đen đội ngũ tuần tra, lặng lẽ tiếp cận thung lũng cứ điểm. Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu gió êm dịu âm thanh. Sở Tà ba người dẫn đầu các chiến sĩ lặng lẽ chui vào bên trong cứ điểm bộ, chuẩn bị cho tổ chức người áo đen một trở tay không kịp. Nhưng mà, khi bọn hắn tiếp cận cứ điểm lúc, lại bất ngờ phát hiện bên trong cứ điểm không có mưa hay. Nguyên lai, tổ chức người áo đen sớm đã nhận ra phế thổ thành hành động, bố trí không thành kế. Sở Tà trong lòng ba người giật mình, hiểu rõ sự việc không ổn. Bọn hắn ngay lập tức mệnh lệnh các chiến sĩ rút lui, nhưng đã chậm. Tổ chức người áo đen phục binh đột nhiên theo bốn phương tám hướng vào tới, đem phế thổ thành các chiến sĩ bao bọc vây quanh. Không xong, chúng ta trúng kế. Sở Tà hô lớn. Hắn cơ trường kiếm trong tay, cùng người áo đen triển khai giao phong kịch liệt. Nhưng người áo đen số lượng đông đảo, bọn hắn dần dần lâm vào khổ chiến. Đúng lúc này, một thân ảnh quen thuộc đột nhiên xông vào chiến trường, chính là phế thổ thành người bảo vệ. Tay hắn cầm trường kiếm, như là mãnh hổ hạ sơn xông về thủ lĩnh người áo đen. Người bảo vệ xuất hiện nhường chiến cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Hắn nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng trí tuệ, rất nhanh liền đem thủ lĩnh người áo đen đánh bại. Người áo đen thấy thế sôi nổi tan tác thoát đi chiến trường. Sở Tà ba người thấy thế lại hỉ, bọn hắn thừa cơ dẫn đầu các chiến sĩ phá vây mà ra. Mặc dù lần hành động này không có phá hủy tổ chức người áo đen cứ điểm, nhưng người bảo vệ xuất hiện để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Về đến phế thổ thành về sau, Sở Tà ba người ngay lập tức triệu tập các cư dân thương thảo đối sách. Bọn hắn hiểu rõ tổ chức người áo đen sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đối với phế thổ thành công kích, bởi vậy nhất định phải làm tốt trường kỳ chiến đấu chuẩn bị. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Sở Tà kiên định nói, chúng ta nhất định phải tăng cường phế thổ thành phòng ngự biện pháp để cao các cư dân sức chiến đấu, đồng thời tích cực tìm kiếm ngoại bộ ủng hộ cộng đồng chống cự tổ chức người áo đen uy hiếp. Các cư dân lần lượt biểu thị tán cùng bọn hắn nguyện ý vì bảo vệ gia viên nỗ lực tất cả nỗ lực. Thế là phế thổ thành lần nữa tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái, gia cố tường thành, xây dựng cạm bẫy, luyện tập chiến sĩ. Mọi thứ đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tin tức ngoài ý muốn truyền đến, phế thổ thành phụ cận phát hiện một di tích thần bí. Cái này di tích nghe nói ẩn giấu đi lực lượng cường đại, nếu như có thể nắm giữ cố lực lượng này, phế thổ thành đem không sợ bất cứ uy hiếp gì. Sở Tà ba người nghe hỏi đại hỉ, bọn hắn ngay lập tức dẫn theo một đội tinh anh chiến sĩ tiến về di tích thám hiểm. Tại di tích bên trong bọn hắn trải qua gian nguy rốt cuộc tìm được kia cổ lực lượng cường đại, một quả tản ra thần bí chỉ riêng mang quả cầu thủy tinh. Viên này quả cầu thủy tinh nhận chứa năng lượng cường đại, chỉ muốn nắm giữ nó phế thổ thành sẽ có được vô cùng lực lượng cường đại. Nhưng mà đúng vào lúc này, thủ lĩnh người áo đen đột nhiên xuất hiện, hắn cố gắng cướp đoạt quả cầu thủy tinh. Sở Tà ba người thấy thế ngay lập tức cùng thủ lĩnh người áo đen triển khai kịch chiến. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn cuối cùng nương tựa theo đoàn đội sức mạnh đem thủ lĩnh người áo đen đánh bại, cũng thành công đoạt lại quả cầu thủy tinh. Về đến phế thổ thành sau, Sở Tà ba người đem quả cầu thủy tinh thu xếp trong thành cũng khởi động nó. Lập tức một cỗ cường đại năng lượng từ trong quả cầu thủy tinh tuôn ra bao phủ tất cả phế thổ thành. Các cư dân cảm nhận được cỗ năng lượng này sau cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn, giống như có vô tận lực lượng. Tại cỗ năng lượng này ra chỉ hạ, phế thổ thành lực phòng ngự tăng cường rất nhiều, các cư dân sức chiến đấu thì tăng lên không ít. Đồng thời Sở Tà ba người còn lợi dụng thủy tinh cầu sức mạnh huấn luyện một chi cường đại bộ đội đặc thù, chi bộ đội này sẽ thành phế thổ thành kiên cố nhất hậu thuẫn. Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành dần dần trở nên phồn vinh hưng thịnh lên. Các cư dân an cư lạc nghiệp, hưởng thụ lấy hòa bình cùng an bình đời sống. Mà Sở Tà ba người thì dẫn theo phế thổ thành đi về phía một mới thời đại huy hoàng. Chương 466, quần quận sóng ngầm. 1. Chương 466, quần quận sóng ngầm. 1. Phế thổ thành thời đại mới, mặc dù phồn vinh hưng thịnh, nhưng cũng quần quận sóng ngầm. Sở Tà ba người biết rõ, tổ chức người áo đen mặc dù tạm thời lùi bước, nhưng dã tâm của bọn hắn chưa bao giờ biến mất. Mà viên kia thần bí quả cầu thủy tinh, càng là trở thành tổ chức người áo đen mơ ước mục tiêu. Một nhật sáng sớm, phế thổ thành bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm, mây đen dày đặc, giống như biểu thị cái gì chẳng lành sự việc sắp xảy ra. Sở Tà đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trên bầu trời lướt qua, lao thẳng tới phế thổ thành mà đến. Sở Tà tay mắt lanh lẹ, ngay lập tức rút ra trường kiếm, chuẩn bị nên kích. Nhưng mà, bóng đen kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới phế thổ thành vùng trời. Là thủ lĩnh người áo đen. Sở Tà hoảng sợ nói. Hắn ý thức được, tổ chức người áo đen lần này đến có chuẩn bị, mục đích đúng là vì cướp đoạt quả cầu thủy tinh. Theo thủ lĩnh người áo đen giáng lâm, phế thổ thành lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Tổ chức người áo đen thành viên giống như nước thủy triều vào tới, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, điên cuồng địa công kích tới phế thổ thành tường thành cùng cư dân. Sở Tà ba người ngay lập tức dẫn theo bộ đội đặc thù xông lên chiến trường. Bọn hắn nương tựa theo quả cầu thủy tinh ban cho lực lượng cường đại, cùng người áo đen triển khai giao phong kịch liệt. Nhưng mà, thủ lĩnh người áo đen thực lực cường đại dị thường, tay hắn nắm một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm, đánh đâu thắng đó. Tại thủ lĩnh người áo đen công kích mạnh liệt dưới, phế thổ thành các chiến sĩ dần dần đã rơi vào hạ phong. Sở Tà ba người mặc dù ra sức chống cự, nhưng cũng khó có thể ngăn cản thủ lĩnh người áo đen thế công. Đúng lúc này, phế thổ thành người bảo vệ xuất hiện lần nữa. Hắn người khoác khải giáp, cầm trong tay trường kiếm, như là thiên thần hạ phàm một sông về thủ lĩnh người áo đen. Người bảo vệ cùng thủ lĩnh người áo đen triển khai cuộc chiến, trong lúc nhất thời kiếm quang lấp lóe, kiếm khí tung hành. Nhưng mà, lần này thủ lĩnh người áo đen dường như có chuẩn bị. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại sức mạnh hắc ám, đem người bảo vệ chấn được liên tiếp lui về phía sau. Người bảo vệ không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng thủ lĩnh người áo đen hội có thực lực cường đại như vậy, trong lúc nhất thời lâm vào khẩu chiến. Sở Tà ba người thấy thế, trong lòng lo lắng muôn phần. Bọn hắn hiểu rõ, nếu người bảo vệ bị thua, phế thổ thành đem không người có thể ngăn cản thủ lĩnh người áo đen thế công. Thế là, bọn hắn ngay lập tức xông lên phía trước, cùng người bảo vệ kề vai chiến đấu. Bốn người liên kết dưới tay, chiến cuộc cuối cùng có chỗ chuyển cơ. Bọn hắn nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng trí tuệ cùng thủ lĩnh người áo đen triển khai kịch chiến. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn cuối cùng nương tựa theo đoàn đội sức mạnh đem thủ lĩnh người áo đen đánh bại. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cho rằng nguy cơ đã giải trừ lúc thủ lĩnh người áo đen đột nhiên phát ra một tiếng quỷ dị tiếng cười. Đúng lúc này trên người hắn sức mạnh hắc ám đột nhiên bạo phát ra tạo thành một đạo cự đại bóng tối chùm sáng lao thẳng tới phế thổ thành quả cầu thủy tinh mà đi. Không tốt, hắn muốn phá hủy quả cầu thủy tinh. Sở Tà hoảng sợ nói. Hắn hiểu do nếu quả cầu thủy tinh bị phá hủy, phế thổ thành làm mất đi tất cả bảo hộ sức mạnh, tổ chức người áo đen đem tiến quân thần tốc không ai có thể ngăn cản. Sở Tà ba người ngay lập tức phóng tới quả cầu thủy tinh, bọn hắn nương tựa theo qua tốc độ của con người cùng sức mạnh cố gắng chặn đường đạo kia bóng tối chùm sáng. Nhưng mà bóng tối chùm sáng tốc độ cực nhanh, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần. Đúng lúc này người bảo vệ đột nhiên vọt tới Sở Tà ba người trước mặt, hắn cơ trường kiếm trong tay từng đạo kiếm khí chém về phía bóng tối chùm sáng. Đang thủ hộ người tấn công mạnh cắn trộm ám quang buộc cuối cùng bị suy yếu mấy phần nhưng vẫn như cũ hướng phía quả cầu thủy tinh phóng đi. Sở Tà ba người thấy thế trong lòng lo lắng muôn phần, bọn hắn hiểu rõ nhất định phải nghĩ cách ngăn cản bóng tối chùm sáng bằng không phế thổ thành đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng lúc này hỏa tước đột nhiên hô lớn, ta nghĩ tới, chúng ta có thể lợi dụng quả cầu thủy tinh sức mạnh phản kích. Nói xong nàng nhanh chóng khởi động quả cầu thủy tinh, chỉ thấy một cỗ cường đại năng lượng từ trong quả cầu thủy tinh tuôn ra vọt thẳng hướng về phía bóng tối chùm sáng. Hai cỗ lực lượng tại đụng độ trên không buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng vang. Bóng tối chùm sáng tại năng lượng cường đại trùng kích vào dần dần tiêu tán, mà quả cầu thủy tinh quang mang cũng biến thành càng thêm sáng chói chói mắt. Thủ lĩnh người áo đen thấy thế quá sợ hãi, hắn không ngờ rằng phế thổ thành lại có thể ngăn cản được công kích của hắn. Nhưng mà đã chậm theo bóng tối chùm sáng tiêu tán, thủ lĩnh người áo đen cũng nhận trọng thương, hắn ngã trên mặt đất phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Sở Tà ba người thấy thế đại hỉ, bọn hắn thừa cơ xông lên phía trước đem thủ lĩnh người áo đen chế phục. Tổ chức người áo đen thành viên khác thấy thế sôi nổi đầu hàng, tỏ vẻ vui lòng quy thuận phế thổ thành. Theo thủ lĩnh người áo đen bị thua, tổ chức người áo đen uy hiếp cuối cùng bị triệt để tiêu trừ. Phế thổ thành các cư dân hoan hô lên, bọn hắn là Sở Tà ba người, người bảo vệ cùng hỏa tước anh dũng hành vi lớn tiếng khen hay, đồng thời thì là mình có thể chiến thắng như thế địch nhân cường đại mà cảm thấy tự hào. Nhưng mà Sở Tà ba người cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác. Bọn hắn mặc dù biết tổ chức người áo đen đã bị đánh bại, nhưng trên thế giới còn có rất nhiều không biết uy hiếp chờ đợi bọn hắn đi đối mặt. Bọn hắn nhất định phải tiếp tục tăng cường phế thổ thành phòng ngự biện pháp, đề cao các cư dân sức chiến đấu, làm tốt tùy thời ứng đối nguy cơ chuẩn bị. Chương 466, quần quần sóng ngầm. 2, chương 466, quần quần sóng ngầm. 2, tại phế thổ thành cư dân tiếng hoan hô bên trong, Sở Tà ba người cũng không có dừng lại cước bộ của bọn hắn. Bọn hắn hiểu rõ, chàng thắng lợi này chỉ là tạm thời, tổ chức người áo đen uy hiếp mặc dù tạm thời bị tiêu trừ, nhưng càng lớn khiêu chiến có thể còn tại phía trước chờ đợi bọn hắn. Chúng ta không thể phớt lờ. Sở Tà đứng tại trên tường thành, nhìn qua phương xa dần dần tản đi mây đen, âm thanh kiên định mà trầm thấp, tổ chức người áo đen mặc dù bại lui, nhưng dã tâm của bọn hắn chưa chết. Chúng ta nhất định phải nhân cơ hội này, tăng cường phế thổ thành phòng ngự, nhường tòa thành thị này càng thêm cứng không thể phá. Long Đổ cùng Hỏa Tước sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ Sở Tà thực sự nói thật. Thế là, ba người ngay lập tức triệu tập phế thổ thành các tinh anh, bắt đầu thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đầu tiên, chúng ta cần ra cố tường thành. Sở Tà chỉ vào phương xa tường thành nói, tổ chức người áo đen mặc dù bại lui, nhưng cái khó bảo đảm bọn hắn sẽ không lại lần nữa đột kích. Chúng ta nhất định phải bảo đảm tường thành kiên cố, để cho địch nhân không thể thừa cơ. Không sai. Long Đổ phụ hòa nói, đồng thời, chúng ta còn cần xây dựng nhiều hơn nữa cạm bẫy cùng cơ quan, để cho địch nhân một sáng bước vào phế thổ thành thì lâm vào vòng vây của chúng ta trong. Hòa Tước thì đưa ra một cái đề nghị, trừ ra phòng ngự biện pháp, chúng ta còn cần đề cao các cư dân sức chiến đấu. Chúng ta có thể lợi dụng quả cầu thủy tinh sức mạnh, luyện tập một chi càng cường đại hơn bộ đội đặc thủ, để bọn hắn biến thành phế thổ thành người bảo vệ. Sở Tà cùng Long Đồ nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên vẻ tán thưởng. Bọn hắn hiểu rõ, Hỏa Tước đề nghị này trọng yếu phi thường. Chỉ có đề cao các cư dân sức chiến đấu, phế thổ thành mới có thể chân chính đi hướng phồn vinh cùng hưng thịnh. Thế là phế thổ thành lần nữa tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Các cư dân sôi nổi hưởng ứng hiệu triệu, vùi đầu vào gia cố tường thành, xây dựng cạm bẫy cùng luyện tập chiến sĩ trong công việc. Đồng thời, Sở Tạ ba người còn lợi dụng thủy tinh cầu sức mạnh, huấn luyện một chi cường đại bộ đội đặc thù. Chi bộ đội này thành viên đều là phế thổ thành bên trong tinh anh chiến sĩ, bọn hắn có được hơn người võ nghệ cùng trí tuệ, đã trở thành phế thổ thành kiên cố nhất hậu thuẫn. Nhưng mà, ngay tại phế thổ thành dần dần trở nên cứng không thể phá thời khắc, một cô mới uy hiếp lặng yên giáng lâm. Một ngày càng sâu đêm, phế thổ thành bầu trời lần nữa trở nên âm trầm. Một đạo quỷ dị quang mang từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới phế thổ thành mà đến. Sở Tạ ba người ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn hiểu rõ lần này địch nhân tới đánh tuyệt không phải hạ người tầm thường, là địch nhân mới. Sở Tạ nắm chặt trường kiếm, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng nên đón khiêu chiến của bọn hắn. Theo đạo kia quỷ dị chỉ riêng mang giáng lâm, phế thổ thành lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Lần này địch nhân tới đánh cũng không phải là tổ chức người áo đen mà là một đám có được sức mạnh thần bí dị tộc chiến sĩ. Bọn hắn cầm trong tay kỳ dị vũ khí công kích tới phế thổ thành tường thành cùng cư dân. Sở Tạ ba người ngay lập tức dẫn theo bộ đội đặc thù xông lên chiến trường. Bọn hắn nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng trí tuệ cùng dị tộc chiến sĩ triển khai cuộc chiến. Nhưng mà những thứ này dị tộc chiến sĩ thực lực cường đại dị thường, bọn hắn có được lực lượng thần bí nhường phế thổ thành các chiến sĩ lâm vào khổ chiến. Trong lúc kịch chiến, Sở Tạ ba người dần dần phát hiện những thứ này dị tộc chiến sĩ tựa hồ đối với quả cầu thủy tinh có hứng thú thật lớn, bọn hắn không ngừng mà cố gắng tới gần quả cầu thủy tinh ý đồ cướp đoạt nó. Sở Tạ ba người ý thức được nếu quả cầu thủy tinh rơi vào dị tộc chiến sĩ trong tay, phế thổ thành đem lâm vào càng lớn trong nguy cơ. Chúng ta nhất định phải bảo hộ quả cầu thủy tinh. Sở Tạ hô lớn, hắn cơ trường kiếm trong tay phóng tới dị tộc chiến sĩ, cố gắng ngăn cản bọn hắn tới gần quả cầu thủy tinh, nhưng mà dị tộc chiến sĩ số lượng đông đảo, bọn hắn nương tựa theo lực lượng thần bí không ngừng mà công kích tới Sở Tạ ba người để bọn hắn khó mà tới gần quả cầu thủy tinh. Đúng lúc này người bảo vệ xuất hiện lần nữa. Hắn người khoác khải giáp cầm trong tay trường kiếm phóng tới dị tộc chiến sĩ cùng bọn hắn triển khai cuộc chiến. Tại sự giúp đỡ của người bảo vệ, Sở Tạ ba người cuối cùng có cơ hội tới gần quả cầu thủy tinh, nhưng mà đúng vào lúc này, một dị tộc chiến sĩ đột nhiên xông về quả cầu thủy tinh cố gắng cướp đoạt nó. Không tốt. Sở Tạ hoảng sợ nói, hắn ngay lập tức phóng tới cái đó dị tộc chiến sĩ cố gắng ngăn cản hắn, nhưng mà cái đó dị tộc chiến sĩ thực lực cường đại dị thường, hắn liền đẩy ra Sở Tạ xông về quả cầu thủy tinh. Đúng lúc này hỏa tức đột nhiên vọt tới cái đó dị tộc chiến sĩ trước mặt, nàng cơ vũ khí trong tay cố gắng ngăn cản hắn, nhưng mà cái đó dị tộc chiến sĩ lại phát ra một đạo vị dị quang mang đem hỏa tức chấn bay ra ngoài. Sở Tạ cùng Long Đồ thấy thế trong lòng lo lắng muôn phần, bọn hắn hiểu rõ nếu quả cầu thủy tinh rơi vào dị tộc chiến sĩ trong tay, phế thổ thành đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên bọn họ ngay lập tức xông lên phía trước cùng cái đó dị tộc chiến sĩ triển khai cuộc chiến. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn cuối cùng nương tựa theo đoàn đội sức mạnh đem cái đó dị tộc chiến sĩ đánh bại cũng đoạt lại quả cầu thủy tinh. Nhưng mà đây chỉ là tạm thời thắng lợi, nhiều hơn nữa dị tộc chiến sĩ còn đang không ngừng địa công kích tới phế thổ thành. Sở Tạ ba người biết bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp triệt để đánh bại những thứ này dị tộc chiến sĩ, bằng không phế thổ thành đem không có ngày yên ổn. Đúng lúc này Sở Tạ đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, chúng ta có thể lợi dụng quả cầu thủy tinh sức mạnh phản kích. Nói xong hắn nhanh chóng khởi động quả cầu thủy tinh, chỉ thấy một cỗ cường đại năng lượng từ trong quả cầu thủy tinh tuôn ra vọt thẳng hướng về phía dị tộc các chiến sĩ. Tại năng lượng cường đại trùng kích vào dị tộc các chiến sĩ sôi nổi tan tác, bọn hắn bị cố năng lượng này chấn được liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng không thể không rút lui rời đi. Phế thổ thành lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng mà Sở Tạ ba người lại biết đây chỉ là tạm thời bình tĩnh, càng lớn khiêu chiến còn tại phía trước chờ đợi bọn hắn. Chương 467, để cho chúng ta bị thua thiệt. 1. Chương 467, để cho chúng ta bị thua thiệt. 1. Phế thổ thành tại đã trải qua một hồi kinh tâm động phách chiến đấu về sau, cuối cùng khôi phục yên lặng ngắn ngủi. Sở Tạ, Long Đổ cùng Hỏa Tức ba người đứng tại trên tường thành, nhìn qua phương xa dần dần tiêu tán dị tộc chiến sĩ, nhưng trong lòng khó mà bình tĩnh. Bọn hắn hiểu rõ, lần này thắng lợi chỉ là tạm thời, càng lớn khiêu chiến còn tại phía trước chờ đợi bọn hắn. Những thứ này dị tộc chiến sĩ thực lực quá cường đại, chúng ta nhất định phải tìm thấy nhược điểm của bọn hắn, bằng không chúng ta rất khó ngăn cản bọn hắn lần tiếp theo công kích. Sở Tạ cau mày, trong giọng nói lộ ra lo lắng. Không sai, bọn hắn sức mạnh thần bí để cho chúng ta chịu không ít đau khổ. Long Đồ gật đầu phụ họa, chúng ta phải nghĩ biện pháp nghiên cứu một chút bọn hắn lực lượng nơi phát ra, xem xét có cái gì phương pháp phá giải. Hòa Tước trầm tư một lát, mở miệng nói, có thể chúng ta có thể theo quả cầu thủy tinh thượng tìm kiếm đáp án. Quả cầu thủy tinh tất nhiên có thể đủ giao phó chúng ta lực lượng cường đại, nói không chừng cũng có thể nói cho chúng ta biết làm sao đối kháng dị tộc chiến sĩ. Ba người liếc nhau, quyết định lập tức hành động. Bọn hắn về đến thành nội, triệu tập phế thổ thành bên trong thông minh nhất trí giả, bắt đầu nghiên cứu quả cầu thủy tinh sức mạnh cùng dị tộc chiến sĩ sức mạnh thần bí. Trải qua mấy ngày nữa vài đêm nỗ lực, bọn hắn cuối cùng có một chút phát hiện. Nguyên lai, dị tộc chiến sĩ sức mạnh bắt nguồn từ một loại tên là nguồn sức mạnh năng lượng thần bí. Điều này năng lượng cực kỳ cường đại, có thể làm cho dị tộc chiến sĩ trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Nhưng mà, nguồn sức mạnh thì có một cái nhược điểm chí mạng, nó sợ ánh sáng. Thật tốt quá, chúng ta tìm được rồi nhược điểm của bọn hắn. Sở Tạ hưng phấn mà hô nói, tiếp đó, chúng ta thì có thể lợi dụng cái nhược điểm này đến chế định chiến lược. Thế là, Sở Tạ ba người bắt đầu chuẩn bị xuống một lần chiến đấu. Bọn hắn lợi dụng thủy tinh cầu sức mạnh, chế tạo một loại có thể phát ra mãnh liệt chỉ riêng mang vũ khí, quang minh kiếm. Điều này kiếm không chỉ vô cùng sắc bén, còn có thể phát ra hào quang chói sáng, chính là dị tộc chiến sĩ khắc tinh. Đồng thời, bọn hắn còn tăng cường phế thổ thành phòng ngự biện pháp. Tường thành bị gia cố được càng kiên cố hơn, cả bẫy cùng cơ quan cũng biến thành càng thêm phức tạp cùng chí mạng. Bộ đội đặc thù các thành viên thì tại sự giúp đỡ của quả cầu thủy tinh, tiến hành càng thêm nghiêm khắc luyện tập, lực chiến đấu của bọn hắn đạt được tăng lên cực lớn. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, Sở Tà ba người đứng tại trên tường thành, chờ đợi nhìn dị tộc chiến sĩ lần nữa đột kích. Bọn hắn hiểu rõ, lần này bọn hắn đã có đầy đủ chuẩn bị, nhất định có thể chiến thắng những thứ này địch nhân cường đại. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, dị tộc chiến sĩ lần nữa đột kích. Bọn hắn giống như nước thủy triều vào tới, cầm trong tay kỳ dị vũ khí công kích tới phế thổ thành tường thành cùng cư dân. Song lần này phế thổ thành các cư dân cũng không có bối rối, bọn hắn nương tựa theo kiên cố tường thành cùng cạm bẫy cơ quan thành công địa chặn lại dị tộc chiến sĩ công kích. Sở Tà ba người dẫn theo bộ đội đặc thù xông lên chiến trường. Bọn hắn cầm trong tay quang minh kiếm phóng tới dị tộc chiến sĩ cùng bọn hắn triển khai cuộc chiến. Tại quang minh kiếm mãnh liệt chỉ riêng mang hạ dị tộc chiến sĩ sức mạnh bị suy yếu rất lớn, bọn hắn sôi nổi bại lui. Sở Tà ba người nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng trí tuệ cùng với quang minh kiếm vi lực thành công địa đánh bại dị tộc chiến sĩ tiên phong bộ đội. Nhưng mà dị tộc chiến sĩ thủ lĩnh cũng không có vì vậy mà bỏ cuộc, hắn thấy tiên phong bộ đội bại lui ngay lập tức tự mình dẫn đầu còn lại chiến sĩ phát khởi càng thêm công kích mãnh liệt. Tay hắn nắm một thanh tản ra quỷ dị chỉ riêng mang trường kiếm phóng tới Sở Tà ba người cố gắng giơ lên đánh bại hắn nhóm. Nhưng mà Sở Tà ba người đã sớm chuẩn bị, bọn hắn nương tựa theo đoàn đội sức mạnh cùng quang minh kiếm vi lực cùng dị tộc chiến sĩ thủ lĩnh triển khai cuộc chiến. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn cuối cùng nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí đem dị tộc chiến sĩ thủ lĩnh đánh bại cũng đoạt lại trường kiếm của hắn. Tại dị tộc chiến sĩ thủ lĩnh bại lui sau, còn lại dị tộc chiến sĩ thì mất đi đấu trí, bọn hắn sôi nổi đầu hàng tỏ vẻ vui lòng quy thuận phế thổ thành. Phế thổ thành các cư dân hoan hô lên bọn hắn là Sở Tà ba người cùng với bộ đội đặc thù anh dũng hành vi lớn tiếng khen hay, đồng thời thì là mình có thể chiến thắng như thế địch nhân cường đại mà cảm thấy tự hào. Nhưng mà Sở Tà ba người cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác. Bọn hắn mặc dù biết dị tộc chiến sĩ đã bị đánh bại, nhưng trên thế giới còn có rất nhiều không biết uy hiếp chờ đợi bọn hắn đi đối mặt. Bọn hắn nhất định phải tiếp tục tăng cường phế thổ thành phòng ngự biện pháp để cao các cư dân sức chiến đấu, làm tốt tùy thời ứng đối nguy cơ chuẩn bị. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành tiến nhập càng căng thẳng hơn chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Các cư dân sôi nổi hưởng ứng hiệu triệu, vùi đầu vào gia cố tường thành, xây dựng cạm bẫy cùng luyện tập chiến sĩ trong công việc. Đồng thời Sở Tà ba người còn lợi dụng thủy tinh cầu sức mạnh tiếp tục luyện tập bộ đội đặc thù để bọn hắn biến thành phế thổ thành kiên cố nhất hậu thuẫn. Ngay tại lúc phế thổ thành dần dần trở nên cứng không thể phá, lúc một cỗ mới uy hiếp lần nữa lặng yên giáng lâm. Ngay tại phế thổ thành các cư dân đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng lúc, một cỗ chẳng lành khí tức lặng yên tràn ngập ra. Ngày này, phế thổ thành bầu trời đột nhiên biến đến mức dị thường tối tăm, trầm trọng tầng mây phảng phất muốn đem toàn bộ thành phố thôn vệ. Sở Tà, Long Đổ cùng Hỏa Tức đứng tại trên tường thành, nhìn qua bất thình lình biến hóa, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Cỗ khí tức này, không thích hợp. Sở Tà cau mày, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, cố gắng tìm kiếm phía sau chân tướng. Đúng vậy a, ta cảm giác được một cỗ cường đại sức mạnh hắc ám chính đang áp sát. Long Đồ nắm chặt trường kiếm trong tay, nét mặt nghiêm trọng. Hòa Tước thì nhìn chằm chằm phương xa chân trời, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, mặc kệ là cái gì, chúng ta cũng phải làm cho tốt ứng đối chuẩn bị. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh theo tầng mây bên trong phá không mà ra, nhanh chóng hướng phế thổ thành bay tới. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi đến thành tường trên không. Sở Tà ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cả người khoác áo bào đen, khuôn mặt giữ tợn sứ giả sức mạnh chính lơ lửng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn. Tổ chức sức mạnh sứ giả đến thăm, phế thổ thành đám người nhanh chóng đầu hàng. Sứ giả sức mạnh dùng lạnh băng âm thanh tuyên bố. Sở Tà ba người liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này tránh cũng không thể tránh. Phế thổ thành cũng không làm ác thế lực đối đầu. Sở Tà đứng ra, cầm trong tay quang minh kiếm chỉ hướng sứ giả sức mạnh, đến đây đi, để cho chúng ta phân cao thấp. Theo Sở Tà ra lệnh một tiếng, phế thổ thành các chiến sĩ sôi nổi xông ra tường thành, cùng sứ giả sức mạnh triển khai cuộc chiến. Nhưng mà sứ giả sức mạnh thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Lực lượng trong tay hắn trường kiếm vung vẩy ở giữa, từng đạo kiếm khí màu đen như là mưa to gió lớn đánh tới, nhường phế thổ thành các chiến sĩ khó mà ngăn cản. Sở Tà ba người mặc dù ra sức chống cự, nhưng cũng tại sứ giả sức mạnh công kích mãnh liệt hạ dần dần rơi vào hạ phong. Bọn hắn ý thức được, chỉ bằng vào hiện hữu sức mạnh, căn bản là không có cách cùng sứ giả sức mạnh chống lại. Đúng lúc này, phế thổ thành người bảo vệ xuất hiện lần nữa. Hắn người khoác khải giáp, cầm trong tay trường kiếm, như là thiên thần hạ phàm một phóng tới sứ giả sức mạnh. Người bảo vệ cùng sứ giả sức mạnh triển khai cuộc chiến, trong lúc nhất thời kiếm quang lấp lóe, kiếm khí tung hành. Nhưng mà, sứ giả sức mạnh dường như cũng không e ngại người bảo vệ. Lực lượng trong tay hắn trường kiếm đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại sức mạnh hắc ám, đem người bảo vệ chấn được liên tiếp lui về phía sau. Người bảo vệ không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng sứ giả sức mạnh hội có thực lực cường đại như vậy, trong lúc nhất thời lâm vào khổ chiến. Sở Tà ba người thấy thế, trong lòng lo lắng muôn phần. Bọn hắn hiểu rõ, nếu người bảo vệ bị thua, phế thổ thành đem không người có thể ngăn cản sứ giả sức mạnh thế công. Thế là bọn hắn ngay lập tức xông lên phía trước, cùng người bảo vệ kề vai chiến đấu. Bốn người liên kết dưới tay, chiến cuộc cuối cùng có chỗ chuyển cơ. Chương 467, để cho chúng ta bị thua thiệt. 2, chương 467, để cho chúng ta bị thua thiệt. 2, bọn hắn nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng trí tuệ cùng sứ giả sức mạnh triển khai cuộc chiến. Nhưng mà, sứ giả sức mạnh thực lực thực sự quá mức cường đại, bọn hắn mặc dù tạm thời chặn lại thế công của hắn, nhưng không cách nào đưa hắn triệt để đánh bại. Ngay tại bốn người khổ chiến thời khắc, Hỏa Tước đột nhiên hô lớn, ta nghĩ tới, chúng ta có thể lợi dụng quả cầu thủy tinh sức mạnh. Nói xong, nàng nhanh chóng khởi động quả cầu thủy tinh. Chỉ thấy một cỗ cường đại năng lượng từ trong quả cầu thủy tinh tuôn ra, vọt thẳng hướng về phía sứ giả sức mạnh. Sứ giả sức mạnh không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng hỏa tức sẽ có một chiêu này. Hắn bị này cỗ năng lượng cường đại xung kích được liên tiếp lui về phía sau, trên người áo bào đen cũng bị vạch tìm tòi mấy lô lớn. Nhưng mà hắn cũng không có vì vậy bỏ cuộc công kích. Hắn cơ trường kiếm sức mạnh lần nữa phóng tới bốn người phát khởi công kích mãnh liệt. Bốn người thấy thế trong lòng căng thẳng, bọn hắn hiểu rõ nhất định phải nghĩ cách triệt để đánh bại sứ giả sức mạnh bằng không phế thổ thành đem lâm vào càng lớn trong nguy cơ. Đúng lúc này Sở Tà đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, chúng ta có thể lợi dụng quang minh kiếm cùng quả cầu thủy tinh sức mạnh kết hợp công kích. Nói xong hắn nhanh chóng đem quang minh kiếm chèn trong thủy tinh cầu, chỉ thấy một cỗ càng cường đại hơn năng lượng từ trong quả cầu thủy tinh tuôn ra cùng quang minh kiếm quang mang hòa làm một thể tạo thành một đạo chùm sáng chói mắt lao thẳng tới sứ giả sức mạnh mà đi. Sứ giả sức mạnh không còn nghi ngờ gì nữa, bị bất thình lình công kích đánh trở tay không kịp. Hắn bị đạo ánh sáng này buộc đánh trúng sau hét thảm một tiếng, sau đó liền ngã trên mặt đất mất đi sức chiến đấu. Phế thổ thành các chiến sĩ thấy thế sôi nổi hoan hô lên, bọn hắn là Sở Tà bốn người anh dũng hành vi lớn tiếng khen hay, đồng thời thì là mình có thể chiến thắng như thế địch nhân cường đại mà cảm thấy tự hào. Nhưng mà Sở Tà bốn người cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác. Bọn hắn biết đạo tổ chức sức mạnh sứ giả mặc dù bại lui, nhưng tổ chức sức mạnh uy hiếp vẫn như cũ tồn tại. Bọn hắn nhất định phải nhân cơ hội này tăng cường phế thổ thành phòng ngự biện pháp, để cao các cư dân sức chiến đấu, làm tốt tùy thời ứng đối càng đại nguy cơ chuẩn bị. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành lần nữa tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Các cư dân sôi nổi hưởng ứng hiệu triệu, vùi đầu vào gia cố tường thành, xây dựng cạm bẫy cùng luyện tập chiến sĩ trong công việc. Đồng thời Sở Tà bốn người còn lợi dụng thủy tinh cầu sức mạnh tiếp tục luyện tập bộ đội đặc thù, để bọn hắn biến thành phế thổ thành kiên cố nhất hậu thuẫn. Ngay tại lúc phế thổ thành dần dần trở nên cứng không thể phá lúc, một cỗ to lớn hơn sức mạnh hắc ám chính đang lặng lẽ tới gần. Một thiên trong đêm, phế thổ thành bầu trời lần nữa bị trầm trọng mây đen bao phủ, không giống với dị vãng tối tăm, lần này tầng mây bên trong lộ ra một loại khiến người ta ngạt thở cảm giác áp bách. Sở Tà bốn người đứng tại trên tường thành, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phương xa chân trời. Cỗ lực lượng này, đây sứ giả sức mạnh còn cường đại hơn mấy lần. Giọng Sở Tà bên trong mang theo một tia run rẩy, không còn nghi ngờ gì nữa cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động. Tổ chức sức mạnh cuối cùng kiềm chế không được. Long Đồ nắm chặt trường kiếm, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, nhìn tới, bọn hắn là muốn đối với chúng ta khởi xướng tổng tiến công. Hòa Tước hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, chúng ta nhất định phải nhanh chế định chiến lược, bằng không phế thổ thành nguy rồi. Đúng lúc này, một đạo đây sứ giả sức mạnh còn muốn bảng lớn mấy lần bóng đen theo tầng mây bên trong phá không mà ra, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, hướng phế thổ thành bọn tới. Bóng đen kia như cùng một con tre khuất bầu trời cự thú, nhường người nhìn mà phát khiếp. Tổ chức sức mạnh thủ lĩnh, Sở Tà kêu lên nói, không ngờ rằng bọn hắn lại tự thân xuất mã. Theo nhìn tổ chức sức mạnh thủ lĩnh giáng lâm, phế thổ thành lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Tổ chức sức mạnh các chiến sĩ giống như nước thủy triều vào tới, số lượng của bọn họ nhiều, thực lực mạnh, vượt xa trước đó dị tộc chiến sĩ. Phế thổ thành tường thành tại bọn họ công kích mãnh liệt hạ bắt đầu lung lay sắp đổ, cạm bẫy cùng cơ quan thì dường như mất đi tác dụng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở Tà bốn người ngay lập tức dẫn theo bộ đội đặc thù xông lên chiến trường. Bọn hắn cầm trong tay quang minh kiếm cùng tổ chức sức mạnh các chiến sĩ triển khai cuộc chiến. Nhưng mà tổ chức sức mạnh thủ lĩnh thực lực quá mức cường đại, lực lượng trong tay hắn trường kiếm vung lên, liền có thể tùy tiện đánh tan mấy chiến sĩ. Phế thổ thành các chiến sĩ tại công kích của hắn hạ sôi nổi bại lui, thế cuộc tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại bốn người khổ chiến thời khắc, phế thổ thành người bảo vệ lần nữa đứng ra. Tay hắn cầm trường kiếm phóng tới tổ chức sức mạnh thủ lĩnh cố gắng cùng hắn chính diện giao phong. Nhưng mà tổ chức sức mạnh thủ lĩnh thực lực xa không phải người bảo vệ chỗ có thể sánh được, hắn bị chấn được liên tiếp lui về phía sau, trên người khải giáp nhiều chỗ vỡ tan hiển nhưng đã bị trọng thương. Sở Tà bốn người thấy thế trong lòng lo lắng muôn phần, bọn hắn hiểu rõ nếu người bảo vệ bị thua như vậy phế thổ thành đem triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Đúng lúc này hỏa tức đột nhiên hô lớn, chúng ta không thể ngồi chờ chết, chúng ta nhất định phải tìm thấy tổ chức sức mạnh thủ lĩnh được điểm. Sở Tà ba người nghe vậy ngay lập tức tập trung tinh thần cố gắng tìm kiếm tổ chức sức mạnh thủ lĩnh được điểm. Nhưng mà tổ chức sức mạnh thủ lĩnh thực lực quá mức cường đại, bọn hắn công kích đối với hắn dường như không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đúng lúc này Sở Tà đột nhiên nghĩ đến quả cầu thủy tinh sức mạnh có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Hắn nhanh chóng đem quang minh kiếm chèn trong thủy tinh cầu, chỉ thấy một cỗ càng cường đại hơn năng lượng từ trong quả cầu thủy tinh tuôn ra cùng quang minh kiếm quang mang hòa làm một thể tạo thành một đạo so trước đó càng thêm chùm sáng chói mắt lao thẳng tới tổ chức sức mạnh thủ lĩnh mà đi. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc là đạo ánh sáng này buộc lại bị tổ chức sức mạnh thủ lĩnh dễ dàng chống đỡ cả lại. Lực lượng trong tay hắn trường kiếm vung lên liền đem chùm sáng đánh tan, giống như đạo ánh sáng này buộc đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Sở Tà bốn người thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn biết đạo tổ chức sức mạnh thủ lĩnh thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn nhất định phải nghĩ ra càng thêm có hiệu quả cách tới đối phó hắn. Đúng lúc này phế thổ thành các trí giả đứng ra, bọn hắn nói cho Sở Tà bốn người tổ chức sức mạnh thủ lĩnh sức mạnh bắt nguồn từ một loại tên là trái tim sức mạnh thần bí vật phẩm, chỉ có phá hủy trái tim sức mạnh mới có thể triệt để đánh bại tổ chức sức mạnh thủ lĩnh. Sở Tà bốn người nghe vậy trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, bọn hắn hiểu rõ đây là bọn hắn chiến thắng tổ chức sức mạnh thủ lĩnh duy nhất cơ hội. Thế là Sở Tà bốn người ngay lập tức chế định mới chiến lược. Bọn hắn quyết định chia binh hai đường, một đường do Sở Tà cùng Long Đồ dẫn đầu bộ đội đặc thù tiếp tục ngăn cản tổ chức sức mạnh chiến sĩ công kích, một đường khác do Hỏa Tức cùng người bảo vệ dẫn đầu đi tìm cũng phá hủy trái tim sức mạnh. Hai đạo nhân mã ngay lập tức hành động, Sở Tà cùng Long Đồ dẫn đầu bộ đội đặc thù cùng tổ chức sức mạnh chiến sĩ triển khai kịch chiến, bọn hắn nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng trí tuệ cùng với quang minh kiếm vi lực thành công địa chặn lại tổ chức sức mạnh chiến sĩ công kích, là hỏa tức cùng người bảo vệ tranh thủ thời gian quý giá. Mà hỏa tức cùng người bảo vệ thì nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí tại tổ chức sức mạnh căn cứ bên trong tìm được rồi trái tim sức mạnh cũng thành công mà đưa nó phá hủy. Theo nhìn trái tim sức mạnh lực lượng hủy diệt tổ chức thủ lĩnh sức mạnh thì trong nháy mắt tiêu tán, hắn ngã trên mặt đất phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Tổ chức sức mạnh các chiến sĩ thấy thủ lĩnh bị thua sôi nổi mất đi đấu trí, bọn hắn sôi nổi đầu hàng tỏ vẻ vui lòng quy thuận phế thổ thành. Phế thổ thành các cư dân hoan hô lên bọn hắn là Sở Tạ bốn người anh dũng hành vi lớn tiếng khen hay, đồng thời thì là mình có thể chiến thắng như thế địch nhân cường đại mà cảm thấy tự hào. Nhưng mà Sở Tạ bốn người cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác. Bọn hắn mặc dù biết tổ chức sức mạnh đã bị đánh bại, nhưng trên thế giới còn có rất nhiều không biết uy hiếp chờ đợi bọn hắn đi đối mặt. Bọn hắn nhất định phải tiếp tục tăng cường phế thổ thành phòng ngự biện pháp để cao các cư dân sức chiến đấu, làm tốt tùy thời ứng đối càng đại nguy cơ chuẩn bị. Chúng ta nên có càng nhiều động tác. Sở Tà bọn hắn cũng biết, lúc này cần nhiều hơn nữa động tác phòng ngự. Chương 468, liên hợp lại đối phó bọn hắn. Chương 468, liên hợp lại đối phó bọn hắn. Theo nhìn tổ chức sức mạnh tan tác, phế thổ thành lần nữa nên đón ngắn ngủi hòa bình. Nhưng mà, Sở Tà, Long Đồ, Hỏa Tước cùng người bảo vệ bốn người cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ, trên thế giới này thế lực hắc ám xa không chỉ tổ chức sức mạnh một, uy hiếp càng lớn hơn có thể còn tại phía trước chờ đợi bọn hắn. Chúng ta không thể dừng bước tại đây. Sở Tà đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa, ngựa khí kiên định, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để phòng bất trắc. Long Đồ gật đầu phụ họa, không sai, chúng ta nhất định phải tăng cường phế thổ thành phòng ngự, để cao các cư dân sức chiến đấu. Đồng thời, chúng ta thì muốn thường xuyên chú ý ngoại giới động thái, một sáng có bất kỳ gió thổi cỏ lay, chúng ta đều có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Hòa Tước thì nói thêm, chúng ta còn cần tiếp tục nghiên cứu quả cầu thủy tinh sức mạnh, xem xét có thể hay không tìm thấy càng nhiều đối kháng thế lực hắc ám phương pháp. Người bảo vệ yên lặng gật đầu. Hắn hiểu rõ những người tuổi trẻ này có kiên định tín niệm cùng quyết tâm, bọn hắn nhất định có thể dẫn đầu phế thổ thành đi về phía càng thêm tương lai tốt đẹp. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành lần nữa tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Các cư dân sôi nổi hưởng ứng hiệu triệu, vui đầu vào gia cố tường thành, xây dựng cạm bẫy cùng luyện tập chiến sĩ trong công việc. Đồng thời, Sở Tà bốn người còn lợi dụng thủy tinh cầu sức mạnh tiếp tục luyện tập bộ đội đặc thù, nhờ lực chiến đấu của bọn hắn đạt được tăng lên cực lớn. Nhưng mà, phế thổ thành cũng không phải một mảnh đảo hoang. Tại cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm trong thế giới, bọn hắn cần cùng thế lực khác thành lập liên hệ, cộng đồng ứng đối khiêu chiến. Thế là, Sở Tà bốn người quyết định phái ra sứ giả tiến về xung quanh thành phố, tìm kiếm cùng chung chí hướng đồng minh. Kinh qua một đoạn thời gian nỗ lực, phế thổ thành cuối cùng cùng mấy cái cường đại thành phố thành lập đồng minh quan hệ. Bọn hắn cộng đồng chế định một phần phòng ngự thỏa thuận, một sáng có ngoại địch xâm lấn, các phương đem lập tức xuất binh tương trợ. Này không chỉ tăng cường phế thổ thành lực lượng phòng ngự, thì vì bọn họ tranh thủ đến nhiều tư nguyên hơn cùng ủng hộ. Nhưng mà, ngay tại phế thổ thành dần dần trở nên cứng không thể phá thời khắc, một cỗ càng thêm thần bí sức mạnh hắc ám lần nữa lặng yên tới gần. Cỗ lực lượng này không giống với trước đó bất kỳ thế lực nào, nó dường như đến từ một không biết thế giới, có được khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Một thiên trong đêm, phế thổ thành bầu trời lần nữa bị trầm trọng mây đen bao phủ. Không giống với dĩ vãng tối tăm, lần này tầng mây bên trong lộ ra một loại quỷ dị hào quang màu tím, phản phất có một cỗ tà ác sức mạnh chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Sở Tà bốn người đứng tại trên tường thành, mắt sáng như đuốc điệu nhìn chăm chú phương xa chân trời. Bọn hắn hiểu rõ, cỗ lực lượng này không thể coi thường, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cỗ lực lượng này, dường như so trước đó tổ chức sức mạnh còn cường đại hơn. Sở Tà cao mày, trong giọng nói để lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng, chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy nhược điểm của nó, bằng không phế thổ thành đem nguy cơ sớm tối. Long Đồ nắm chặt trường kiếm, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, bất kể cỗ lực lượng này mạnh đến mức nào, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Phế thổ thành các cư dân đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hòa Tước hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, chúng ta nhất định phải lợi dụng thủy tinh cầu sức mạnh đến tìm kiếm cỗ lực lượng này nhược điểm. Đồng thời, chúng ta thì muốn thông chi đồng minh thành phố, để bọn hắn làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Người bảo vệ yên lặng gật đầu. Hắn hiểu rõ cái này đem là một hồi trước nay chưa có khiêu chiến, nhưng mà hắn thì tin tưởng Sở Tà bốn người nhất định có thể dẫn đầu phế thổ thành vượt qua nguy cơ lần này. Trong mấy ngày kế tiếp, Sở Tà bốn người lợi dụng thủy tinh cầu sức mạnh tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Bọn hắn phát hiện này cỗ lực lượng thần bí bắt nguồn từ một được xưng là hư không chi cảnh không biết thế giới. Trong thế giới này tràn đầy các loại sinh vật hùng mạnh cùng năng lượng, mà cỗ kia sức mạnh hắc ám chính là đến từ trong thế giới này một vị sinh vật cường đại. Chúng ta tìm được rồi nhược điểm của nó. Sở Tà hưng phấn mà hô nói. Vị này sinh vật cường đại sức mạnh bắt nguồn từ một tên là trái tim hư không thần bí vật phẩm. Chỉ cần chúng ta có thể phá hủy trái tim hư không, có thể suy yếu lực lượng của nó. Thế là, Sở Tà bốn người lần nữa chế định mới chiến lược. Bọn hắn quyết định chia ra ba đường, một đường do Sở Tà cùng Long Đồ dẫn đầu bộ đội đặc thù tiến về hư không chi cảnh tìm kiếm cũng phá hủy trái tim hư không, một đường do Hỏa Tước dẫn đầu các cư dân tăng cường phế thổ thành phòng ngự, một đường khác thì do người bảo vệ dẫn đầu đồng minh thành phố các chiến sĩ ở ngoại vi tiến hành cảnh giới cùng trợ giúp. Ba đạo nhân mã ngay lập tức hành động. Sở Tà cùng Long Đồ dẫn đầu bộ đội đặc thù xuyên qua nặng nề hiểm trở đi tới hư không chi cảnh. Ở chỗ này bọn hắn gặp phải các loại sinh vật hùng mạnh cùng cạm bẫy, nhưng nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng trí tuệ cùng với quang minh kiếm vi lực bọn hắn thành công địa tìm được rồi trái tim hư không, đồng thời đem hắn phá hủy. Theo trái tim hư không hủy diệt, vị kia sinh vật cường đại sức mạnh trong nháy mắt tiêu tán, nó phát ra một tiếng thống khổ tiếng gầm gừ sau liền biến mất không còn tăm tích. Sở Tà cùng Long Đồ thấy thế trong lòng vui mừng, bọn hắn hiểu rõ nhiệm vụ lần này đã thành công hoàn thành. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị trở về phế thổ thành lúc, một cỗ càng cường đại hơn sức mạnh hắc ám đột nhiên từ trong hư không hiện ra hướng bọn hắn đánh tới. Cỗ lực lượng này so trước đó vị kia sinh vật cường đại còn cường đại hơn mấy lần, hiển nhiên là một càng khủng bố hơn tồn tại. Sở Tà cùng Long Đồ trong lòng căng thẳng, bọn hắn hiểu rõ lần này gặp phải chân chính khiêu chiến. Nhưng mà bọn hắn thì đã hiểu chỉ có chiến thắng cỗ này sức mạnh hắc ám mới có thể chân chính bảo hộ phế thổ thành cùng tất cả an toàn của cư dân. Thế là hai người nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng trí tuệ cùng cỗ này sức mạnh hắc ám triển khai cuộc chiến. Long Đồ, lần này chúng ta chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Ừ, đúng rồi. Chương 469, có chút lực bất tòng tâm. Chương 469, có chút lực bất tòng tâm. Không sai, Sở Tà, cỗ này sức mạnh hắc ám, quả thực đây chúng ta trước đó gặp phải bất cứ địch nhân nào đều cường đại hơn nhiều. Long Đồ nắm chặt trường kiếm trong tay, mũi kiếm trong hư không bạch ra một từng đạo hàn quang, cùng cỗ kia tuôn ra sức mạnh hắc ám hình thành so sánh rõ ràng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm thấy nhược điểm của nó, nếu không cứng đối cứng, chúng ta chỉ sợ căng cứng không được bao lâu. Sở Tà vừa nói vừa cơ quang minh kiếm, thân kiếm tỏa ra hào quang chói sáng, cố gắng xua tan trùng quanh bóng tối. Nhưng mà cô kia sức mạnh hắc ám dường như cũng không e ngại qua mình, ngược lại càng thêm điên cuồng mà dâng tới bọn hắn. Trung quanh hư không chi cảnh bắt đầu chấn động kịch liệt, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Nhìn tới, chúng ta phải thay cái ý nghĩ. Long Đồ hít sâu một hơi, ánh mắt tại trong hắc ám tìm kiếm, chúng ta phải tìm thấy căn nguyên của nó, mới có thể triệt để tiêu diệt nó. Sở Ta gật đầu một cái, hai người nhanh chóng điều chỉnh sách lược, bắt đầu tìm kiếm cô kia sức mạnh hắc ám đầu nguồn. Bọn hắn vòng qua nặng nề hiểm trở, cuối cùng đi tới một chỗ tản ra quỷ dị chỉ riêng mang hang động trước. Nơi này hẳn là cô kia sức mạnh hắc ám đầu nguồn. Sở Tà chỉ vào hang động nói. Long Đồ gật đầu một cái, hai người cẩn thận đi vào hang động. Trong huyệt động tràn đầy âm trầm khí tức kinh khủng, bốn phía trên vách đá bò đầy không biết tên dây leo, tản ra ánh sáng yếu ớt. Bọn hắn dọc theo hang động xâm nhập, càng chạy càng cảm thấy ngột ngạt. Trung quanh sức mạnh hắc ám càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ khiến người không thở nổi. Chúng ta phải cẩn thận, cỗ này sức mạnh hắc ám có thể biết ảnh hưởng đến chúng ta tâm trí. Sở Tà nhắc nhở. Long Đồ gật đầu một cái, hai người tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, bọn hắn nghe được một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, thanh âm kia giống như tới từ địa ngục chỗ sâu, để người không rét mà run. Nhìn tới, chúng ta tìm thấy nó. Long Đồ nắm chặt trường kiếm, mắt sáng như đuốc nhìn về phía hang động chỗ sâu. Chỉ thấy hang động cuối cùng chiếm cứ một cái bóng đen to lớn. Bóng đen kia tản ra mãnh liệt hắc ám khí tức, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cặp mắt của nó lóe ra tinh hồng quang mang, giống như năng lực thôn vệ tất cả. Là cái này cố kia sức mạnh hắc ám căn nguyên sao? Sở Ta nắm chặt quang minh kiếm, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chiến ý không sai, chúng ta phải nghĩ biện pháp tiêu diệt nó. Long Đồ nói xong, dẫn đầu xông về bóng đen. Sở Tà theo sát phía sau, hai người cùng bóng đen triển khai cuộc chiến. Bóng đen sức mạnh cực kỳ cường đại, mỗi một lần công kích cũng làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhưng mà, Sở Tà cùng Long Đồ nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng trí tuệ, cùng bóng đen đánh cho khó phân thắng bại. Đúng lúc này, Sở Tà đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Hắn nhanh chóng đem quang minh kiếm cắm vào mặt đất, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy một cỗ cường đại năng lượng từ trong quang minh kiếm tuôn ra, nhanh chóng khuếch tán đến cả cái huyệt động. Long Đồ, nhanh chóng lui lại. Sở Tà hô lớn. Long Đồ nghe vậy nhanh chóng lui lại, chỉ thấy cỗ năng lượng kia trong nháy mắt buộc phát ra, hình thành một đạo chùm sáng chói mắt bay thẳng bóng đen mà đi. Bóng đen dường như bị đạo ánh sáng này buộc đánh trúng yếu hại, phát ra một tiếng thống khổ tiếng gầm gừ. Nhân cơ hội này, Sở Tà cùng Long Đồ lần nữa phong tới bóng đen, triển khai càng thêm công kích mãnh liệt. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn cuối cùng nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí đem bóng đen đánh bại. Theo bóng đen tiêu tán, cỗ kia sức mạnh hắc ám thì dần dần biến mất không còn tăm tích. Trong huyệt động khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại Sở Tà cùng Long Đồ hai người thở hổn hển. Bọn hắn hiểu rõ, lần này bọn hắn thành công điệu tiêu diệt sức mạnh hắc ám căn nguyên, là phế thổ thành cùng tất cả cư dân tranh thủ đến quý giá an toàn thời gian. Chúng ta phải nhanh đi về, nói cho hỏa tức cùng người bảo vệ cái tin tức tốt này. Sở Tà nói xong, kéo Long Đồ liền hướng bên ngoài hang động chạy tới. Hai người nhanh chóng trở về phế thổ thành, đem tin tức tốt nói cho hỏa tức cùng người bảo vệ. Phế thổ thành các cư dân nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn là Sở Tà cùng Long Đồ anh dũng hành vi lớn tiếng khen hay, đồng thời thì là mình có thể chiến thắng như thế địch nhân cường đại mà cảm thấy tự hào. Nhưng mà Sở Tà cùng Long Đồ cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ, mặc dù cỗ này sức mạnh hắc ám đã bị tiêu diệt, nhưng trên thế giới còn có rất nhiều không biết uy hiếp chờ đợi bọn hắn đi đối mặt. Chúng ta phải tiếp tục tăng cường phế thổ thành phòng ngự biện pháp, đề cao các cư dân sức chiến đấu. Sở Tà nói. Không sai, chúng ta còn phải luôn luôn chú ý ngoại giới động thái, một sáng có bất kỳ gió thổi cỏ lay, chúng ta đều có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Long Đồ nói thêm. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành lần nữa tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Các cư dân sôi nổi hưởng ứng hiệu triệu, vùi đầu vào gia cố tường thành, xây dựng cạm bẫy cùng luyện tập chiến sĩ trong công việc. Đồng thời, Sở Tà cùng Long Đồ còn lợi dùng thủy tinh cầu sức mạnh tiếp tục luyện tập bộ đội đặc thù, nhường lực chiến đấu của bọn hắn đạt được tăng lên cực lớn. Cùng lúc đó, phế thổ thành cũng cùng xung quanh thành phố thành lập càng thêm chặt chẽ đồng minh quan hệ. Bọn hắn cộng đồng chế định một phần càng thêm hoàn thiện phòng ngự thỏa thuận, một sáng có ngoại địch xâm lấn, các phương đem lập tức xuất binh tương trợ. Này không chỉ tăng cường phế thổ thành lực lượng phòng ngự, thì vì bọn họ tranh thủ đến nhiều tư nguyên hơn cùng ủng hộ. Nhưng mà, ngay tại phế thổ thành dần dần trở nên cứng không thể phá thời khắc, một cỗ càng thêm lực lượng thần bí lần nữa lặng yên tới gần. Cỗ lực lượng này đến từ một bị lãng quên truyền thuyết cổ xưa, trong truyền thuyết có thể khống chế thời gian cùng không gian thần bí tồn tại. Một thiên trong đêm, phế thổ thành bầu trời đột nhiên trở nên bắt đầu và mèo, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách. Một đạo hào quang chói sáng theo trong cái khe bắn ra, trực tiếp bắn về phía phế thổ thành trung tâm. Đây là cái gì lực lượng? Sở Ta cùng Long Đồ đứng tại trên tường thành, nhìn qua đạo ánh sáng kia, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chúng ta phải vội vàng báo tin hỏa tức cùng người bảo vệ. Long Đồ nói xong, quay người liền hướng thành nội chạy tới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị hành động thời khắc, đạo ánh sáng kia đột nhiên bộc phát ra năng lượng cường đại sóng, đem toàn bộ phế thổ thành bao phủ ở bên trong. Phế thổ thành các cư dân sôi nổi kinh hô lên, bọn hắn cảm thấy mình cơ thể giống như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt, không cách nào động đậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở Tà dãy rủa lấy cố gắng tránh thoát trói buộc, nhưng luồng sức mạnh đó thực sự quá mức cường đại, hắn căn bản là không có cách chống cự. Đúng lúc này, hỏa tước cùng người bảo vệ nhanh chóng chạy đến. Bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không nhịn được sợ ngây người. Nhưng mà, bọn hắn hiểu rõ bây giờ không phải là hốt hoảng lúc, nhất định phải nghĩ cách giải quyết nguy cơ trước mắt. Chúng ta phải tìm thấy cố lực lượng này đầu nguồn, mới có thể giải trừ trói buộc. Hỏa tước nói. Không sai, chúng ta phải vội vàng hành động. Người bảo vệ nói xong, liền dẫn hỏa tước cùng Sở Tà, Long Đồ xông về chỉ riêng mang đầu nguồn. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn rốt cuộc tìm được chỉ riêng mang đầu nguồn, một cổ lao thần miếu. Trong thần miếu thờ phụng một thần bí tượng điêu khắc, tượng điêu khắc trong tay cầm một trong suốt long lanh quả cầu thủy tinh, chính là phát ra chỉ riêng mang đầu nguồn. Nhìn tới, cố lực lượng này đến từ cái này quả cầu thủy tinh. Sở Ta nhìn qua quả cầu thủy tinh nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải trừ lực lượng của nó. Long Đồ nói xong, liền chuẩn bị tiến lên. Nhưng mà, đúng lúc này, trong thần miếu đột nhiên vang lên một hồi trầm thấp chú ngữ âm thanh. Chỉ thấy tượng điêu khắc thủy tinh cầu trong tay đột nhiên bộc phát ra càng thêm quang mang mãnh liệt, đem bốn người bao phủ ở bên trong. Bọn hắn cảm thấy mình cơ thể giống như bị một cỗ cường đại năng lượng thôn vệ, dần dần mất đi ý thức. Làm bốn người tỉnh lại lần nữa lúc, bọn hắn phát hiện mình đã tới một thế giới lạ lẫm. Thế giới này tràn đầy thần bí cùng không biết, phản phất là một toàn bộ lĩnh vực mới. Chúng ta đây là ở đâu trong? Sở Tà ngắm nhìn bốn phía nói. Nhìn tới chúng ta bị luồng sức mạnh đó dẫn tới một cái khác thời không. Long Đồ suy đoán nói. Chúng ta phải nghĩ biện pháp về đến phế thổ thành. Hỏa Tước lo lắng nói. Không sai, nhưng đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ tình huống của cái thế giới này. Người bảo vệ tỉnh táo phân tích nói. Thế là bốn người bắt đầu thăm dò cái thế giới xa lạ này. Bọn hắn gặp phải các loại kỳ quái sinh vật cùng di tích thần bí, cũng gặp phải đến từ thế giới này cư dân. Tại cùng bọn hắn giao lưu bên trong, bốn người dần dần hiểu được thế giới này chân tướng. Nguyên lai thế giới này là một bị lãng quên văn minh cổ xưa, thời không chi vực. Trong thế giới này tồn tại một loại lực lượng thần bí, sức mạnh thời không. Loại lực lượng này có thể khống chế thời gian cùng không gian, nhường sinh vật tại thời không khác nhau trong lúc đó xuyên thẳng qua. Mà cái đó phát ra chỉ riêng mang quả cầu thủy tinh chính là sức mạnh thời không nguồn suối. Nhìn tới chúng ta phải tìm thấy khống chế quả cầu thủy tinh phương pháp mới có thể trở về đến phế thổ thành. Sở Ta nói. Không sai, nhưng chúng ta thì phải cẩn thận trong thế giới này có thể tồn tại nguy hiểm. Long Đồ nói thêm. Thế là bốn người tiếp tục thăm dò thời không chi vực tìm kiếm khống chế quả cầu thủy tinh phương pháp. Bọn hắn đã trải qua vô số gian nan hiểm trở rốt cuộc tìm được khống chế quả cầu thủy tinh thần bí nghi thức. Tại nghi thức dưới sự trợ giúp, bốn người thành công địa khống chế được quả cầu thủy tinh sức mạnh cũng về tới phế thổ thành. Nhưng mà bọn hắn hiểu rõ lần này trải nghiệm chỉ là một góc của băng sơn, trên thế giới còn có rất nhiều không biết uy hiếp chờ đợi bọn hắn đi đối mặt. Chúng ta phải tiếp tục tăng cường phế thổ thành phòng ngự biện pháp để cao các cư dân sức chiến đấu. Sở Ta nói. Không sai, chúng ta còn phải luôn luôn chú ý ngoại giới động thái, một sáng có bất kỳ gió thổi cỏ lay chúng ta đều có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Long Đồ nói thêm. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành lần nữa tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái, các cư dân sôi nổi hưởng ứng hiệu triệu vùi đầu vào gia cố tường thành, xây dựng cạm bẫy cùng luyện tập chiến sĩ trong công việc. Đồng thời Sở Tà bốn người còn lợi dụng thủy tinh cầu sức mạnh tiếp tục luyện tập bộ đội đặc thù để bọn hắn biến thành phế thổ thành kiên cố nhất hậu thuẫn. Nhưng mà bọn hắn hiểu rõ đây chỉ là bắt đầu, tương lai đường còn rất dài, bọn hắn cần phải không ngừng nỗ lực mới có thể bảo vệ phế thổ thành cùng tất cả an toàn của cư dân. Sở Tà, ta cùng Hỏa Tước cũng coi là lộc môn đỉnh tiêm cao thủ, có thể là chúng ta đối mặt loại trạng diện này thì có cảm giác đến lực bất tòng tâm lúc. Ta cảm thấy chúng ta đuổi, có thể không đủ ứng đối với kế tiếp cục diện. Long Đồ có chút lo lắng nói. Chương 470, bọn hắn cũng gánh không được sao. Một, chương 470, bọn hắn cũng gánh không được sao. Một, Long Đồ nhường Sở Tà rơi vào trầm tư. Hắn nhìn qua phế thổ thành bận rộn cảnh tượng, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu sầu lo. Xác thực, đối mặt những kia không biết cường đại địch nhân, bọn hắn hiện hữu chiến thuật cùng sức mạnh dường như còn thiếu rất nhiều. Long Đồ, ngươi nói đúng. Sở Tà trầm giọng nói, chúng ta không thể vẹn thỏa mãn với hiện trạng, nhất định phải tìm thấy phương pháp mới đến để thăng thực lực của chúng ta. Hỏa Tước ở một bên nghe, cau mày, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Phế thổ thành tài nguyên có hạn, trong thời gian ngắn muốn tăng lên trên diện rộng thực lực, nói dễ hơn làm. Người bảo vệ trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng, có thể, chúng ta có thể theo thời không chi vực bên trong tìm thấy đáp án. Thời không chi vực. Sở Tà cùng Long Đồ liếc nhau, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Không sai, thời không chi vực bên trong tồn tại khống chế thời gian cùng không gian sức mạnh thần bí, sức mạnh thời không. Người bảo vệ giải thích nói, nếu như chúng ta có thể nắm giữ loại lực lượng này, có thể thì có thể tìm tới phương pháp đột phá. Sở Ta gật đầu một cái, người bảo vệ nói đúng, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Thời không chi vực mặc dù nguy hiểm nặng nề, nhưng vì phế thổ thành tương lai, chúng ta nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Long Đồ nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định, tốt, vậy liền để chúng ta lần nữa tiến về thời không chi vực, tìm kiếm tăng thực lực lên phương pháp. Thế là, bốn người lần nữa bước lên tiến về thời không chi vực lữ trình. Lần này bọn hắn càng thêm cẩn thận, đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Trải qua hơn nhật lặn lội đường xa, bọn hắn cuối cùng lần nữa đi tới cái đó cổ lão thần miếu trước. Thần miếu vẫn như cũ tản ra khí tức thần bí, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đang bảo vệ nó. Bốn người cẩn thận đi vào thần miếu, sợ xúc động cái gì cơ quan. Bọn hắn dọc theo thần miếu lối đi xâm nhập, cuối cùng đi tới cái đó thờ phụng quả cầu thủy tinh thần bí địa đường. Quả cầu thủy tinh vẫn như cũ tản ra hào quang chói sáng, giống như ủng có vô tận năng lượng. Là cái này sức mạnh thời không nguồn suối sao? Sở Ta nhìn qua quả cầu thủy tinh, trong lòng dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. Không sai, chúng ta nhất định phải tìm thấy khống chế nó phương pháp. Long Đồ nắm chặt trường kiếm, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Hòa Tước cùng người bảo vệ thì ở một bên tìm kiếm lấy có thể manh mối. Trải qua một phen tìm kiếm, bọn hắn rốt cuộc tìm được một quyển cổ lao điện tịch. Trên điện tịch ghi lại khống chế sức mạnh thời không thần bí nghi thức. Nhìn tới, chúng ta cần dựa theo này bản điện tịch bên trên nghi thức đến làm việc. Sở Ta liếc nhìn điện tịch nói, vậy thì bắt đầu đi. Long Đồ nói xong, dẫn đầu đi về phía quả cầu thủy tinh. Bốn người dựa theo trên điện tịch chỉ thị bắt đầu làm việc. Bọn hắn hai tay kết ấn trong miệng nói lẩm bẩm một cỗ lực lượng thần bí từ trên người bọn họ tuôn ra dần dần cùng quả cầu thủy tinh sản sinh cộng minh. Theo nghi thức tiến hành quả cầu thủy tinh quang mang càng ngày càng mãnh liệt tất cả điện đường cũng giống như bị cỗ lực lượng này bao phủ. Đột nhiên một cỗ lực lượng cường đại từ trong quả cầu thủy tinh tuôn ra đem bốn người cuốn vào trong đó. Khi bọn hắn tỉnh lại lần nữa lúc phát hiện mình đã đưa thân vào một không gian kỳ dị bên trong. Nơi này thời gian cùng không gian giống như mất đi ý nghĩa bốn phía mọi thứ đều trở nên không rõ ràng. Là cái này sức mạnh thời không thế giới sao? Sở Tà ngắm nhìn bốn phía kinh ngạc nói. Không sai, nơi này chính là sức mạnh thời không hạch tâm. Một tiếng nói giản mua đột nhiên vang lên, chào đón ngươi nhóm đi vào thời không chi vực. Bốn người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một người mặc áo choàng dài lão giả đang đứng tại cách đó không xa mỉm cười nhìn bọn hắn. Tiền bối xin chào, chúng ta là đến từ phế thổ thành thám hiểm giả. Sở Tà thượng phía trước hành lễ nói, chúng ta hy vọng có thể nắm giữ sức mạnh thời không vì tăng lên thực lực của chúng ta. Lão giả gật đầu một cái, ta biết các ngươi ý đồ đến sức mạnh thời không đúng là một loại lực lượng cường đại, nhưng nắm giữ nó cũng không dễ dàng. Chúng ta vui lòng trả bất cứ giá nào. Long Đồ kiên định nói. Lão giả mỉm cười lắc đầu, đại giới không là trọng yếu nhất, quan trọng chính là bọn ngươi có phải có đầy đủ quyết tâm cùng nghị lực đi đối mặt sức mạnh thời không khiêu chiến. Chúng ta nhất định có thể làm được. Hòa Tước cùng người bảo vệ trăm miệng một lời nói. Lão giả thỏa mãn gật gật đầu, kia tốt, ta thì chuyển thụ cho các ngươi nắm giữ sức mạnh thời không phương pháp. Tại trong những ngày kế tiếp, lão giả tại sức mạnh thời không trong thế giới dạy bảo bốn người làm sao khống chế sức mạnh thời không. Bọn hắn đã trải qua vô số lần thất bại cùng ngăn trở, nhưng mỗi một lần cũng cắn răng kiên trì tiếp theo. Dần dần bọn hắn bắt đầu dần dần nắm giữ sức mạnh thời không huyền bí, có thể điều khiển thời gian cùng không gian tiến hành cự ly ngắn dịch chuyển tức thời cùng quay ngược thời gian. Bọn hắn thực lực đạt được tăng lên cực lớn, trong lòng tràn đầy lòng tin. Làm bốn người lần nữa về đến phế thổ thành lúc, bọn hắn đã trở thành cường giả chân chính. Bọn hắn sử dụng sức mạnh thời không gia cố tường thành cùng cạm bẫy, nhường phế thổ thành phòng ngự trở nên cứng không thể phá. Làm bốn người lần nữa đạp vào phế thổ thành thổ địa, khí thế của bọn hắn đã cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Phế thổ thành các cư dân sôi nổi quăng tới kinh dị ánh mắt, bọn hắn cảm nhận được bốn vị anh hùng trên người tán phát ra khí tức cường đại. Sở Ta bốn người không có quá nhiều dừng lại, bọn hắn ngay lập tức triệu tập phế thổ thành trí giả cùng đám thợ thủ công, bắt đầu áp dụng kế hoạch của bọn hắn. Chúng ta cần đem sức mạnh thời không dung nhập phế thổ thành phòng ngự hệ thống. Sở Ta đứng tại trên tường thành, nhìn qua phương xa, ánh mắt kiên định, như vậy, bất kể địch nhân mạnh đến mức nào, chúng ta đều có thể ngăn cản được. Chương 470, bọn hắn cũng gánh không được sao? 2, chương 470, bọn hắn cũng gánh không được sao? 2, Long Đồ nắm chặt trường kiếm, nói thêm, đồng thời chúng ta cũng muốn sử dụng sức mạnh thời không luyện tập chiến sĩ của chúng ta, nhường lực chiến đấu của bọn hắn đạt được chất tăng lên. Hòa Tước gật đầu một cái, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, đúng, chúng ta còn cần chế định một bộ chiến thuật mới, kết hợp sức mạnh thời không đặc tính, để cho địch nhân trên chiến trường không chỗ có thể trốn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Người bảo vệ yên lặng gật đầu, hắn hiểu rõ Sở Tà kế hoạch của bọn hắn đều sẽ nhường phế thổ thành càng biến đổi thêm cứng không thể phá. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành lần nữa tiến nhập bận rộn chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đám thợ thủ công dựa theo Sở Tà chỉ thị, bắt đầu đem sức mạnh thời không dung nhập tường thành cùng trong tạm bẫy. Các trí giả thì cùng Sở Tà đám người cộng đồng nghiên cứu thảo luận chiến thuật mới cùng phương pháp huấn luyện. Cùng lúc đó, Sở Tà bốn người cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn sử dụng sức mạnh thời không, không ngừng khiêu chiến bản thân, tìm kiếm lấy càng cao hơn hiệu quả phương thức chiến đấu. Bọn hắn thực lực đang không ngừng tăng lên, đối với sức mạnh thời không khống chế thì càng ngày càng thuần thục. Kinh qua một đoạn thời gian nỗ lực, phế thổ thành phòng ngự hệ thống đạt được tăng lên cực lớn. Tường thành trở nên càng kiên cố hơn, cả bẫy cùng cơ quan cũng biến thành càng thêm phức tạp cùng chí mạng. Bộ đội đặc thù các thành viên tại sự giúp đỡ của sức mạnh thời không tiến hành càng thêm nghiêm khắc luyện tập, lực chiến đấu của bọn hắn đạt được bay vọt về chất. Nhưng mà ngay tại phế thổ thành dần dần trở nên cứng không thể phá thời khắc, một cỗ mới uy hiếp lần nữa lặng yên tới gần. Đêm hôm ấy, phế thổ thành bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm, trầm trọng tầng mây che khuất ánh trăng cùng tinh quang, cả tòa thành thị bao phủ tại một mảnh hắc ám trong. Một cỗ bất an mãnh liệt khí tức tràn ngập trong không khí, phản phất có chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra. Sở Ta bốn người đứng tại trên tường thành, nhìn qua phương xa dần dần tới gần bóng đen, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chiến ý nhìn tới. Chúng ta lại sẽ nên đón một hồi ác chiến. Sở Ta nắm chặt quang minh kiếm, mắt sáng như đuốc nhìn về phía phương xa. Không sai, nhưng lần này chúng ta có đầy đủ lòng tin. Long Đồ nắm chặt trường kiếm, trên mặt lộ ra kiên định nụ cười. Hòa Tước hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Chúng ta muốn để cho địch nhân hiểu rõ, phế thổ thành không phải bọn hắn có thể tùy tiện công phá chỗ. Người bảo vệ yên lặng gật đầu, hắn hiểu rõ lần này bọn hắn đem lần nữa đứng trước một hồi thử thách sinh tử. Theo bóng đen tới gần, phế thổ thành các cư dân sôi nổi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bộ đội đặc thù các thành viên cầm trong tay vũ khí đứng tại trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi nhìn địch nhân đến. Cuối cùng, bóng đen xông phá tầng mây đi tới phế thổ thành vùng trời. Chỉ thấy một đám mặt mày dữ tợn quái vật từ trong bóng đen bay ra phóng tới phế thổ thành. Cặp mắt của bọn nó lóe ra tà ác chỉ riêng mang, trong miệng phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ. Đây chính là chúng ta địch nhân sao? Sở Tà nhìn qua vọt tới bọn quái vật cao mày, nhìn tới chúng nó bị nào đó sức mạnh hắc ám khống chế sinh vật. Long Đồ nắm chặt trường kiếm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hòa Tước hít sâu một hơi, chúng ta phải cẩn thận ứng đối với những quái vật này, không chỉ sức mạnh cường đại với lại số lượng đông đảo. Người bảo vệ gật đầu một cái, hắn nhanh chóng hạ lệnh nhường bộ đội đặc thù các thành viên dựa theo chiến thuật mới triển khai công kích. Trong lúc nhất thời phế thổ thành vùng trời ánh lửa văng khắp nơi, kiếm khí tung hành. Sở Ta bốn người dẫn theo bộ đội đặc thù cùng bọn quái vật triển khai cực chiến. Bọn hắn sử dụng sức mạnh thời không tiến hành dịch chuyển tức thời cùng quay ngược thời gian trên chiến trường linh hoạt xuyên qua công kích tới bọn quái vật yếu hại. Trải qua một phen kịch chiến, bọn quái vật sôi nổi bại lui, nhưng chúng nó số lượng thực sự quá nhiều, cho dù Sở Tạ bốn người cường đại tới đâu cũng vô pháp đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm thấy khống chế những quái vật này sức mạnh hắc ám đầu nguồn. Sở Tạ hô lớn. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, chỉ có tiêu diệt đầu nguồn mới có thể triệt để đánh bại những quái vật này. Thế là bốn người nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật bắt đầu tìm kiếm sức mạnh hắc ám đầu nguồn. Trải qua một phen lục soát tìm, bọn họ cuối cùng phát hiện một cỗ cường đại hắc ám khí tức đang từ một tòa vứt bỏ trong pháo đài cổ phát ra. Chỗ nào chính là đầu nguồn? Sở Tà chỉ vào lâu đài cổ nói, chúng ta được mau chóng tới tiêu diệt nó. Bốn người nhanh chóng phóng tới lâu đài cổ cùng trong pháo đài cổ sức mạnh hắc ám triển khai kịch chiến. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn cuối cùng nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí tiêu diệt sức mạnh hắc ám đầu nguồn, thành công địa đánh bại những quái vật kia. Theo quái vật tiêu tán, phế thổ thành lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng Sở Tà bốn người biết đây chỉ là tạm thời bình tĩnh, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn đi đối mặt. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành tiếp tục tăng cường phòng ngự biện pháp để cao các cư dân sức chiến đấu. Đồng thời Sở Tà bốn người cũng đang không ngừng điệu thăm dò sức mạnh thời không huyền bí, hy vọng có thể tìm thấy càng nhiều tăng thực lực lên phương pháp. Theo phế thổ thành dần dần vững chắc, Sở Tà bốn người cũng không có vì vậy mà thư giãn. Bọn hắn biết rõ, mảnh này phế thổ phía trên, quần quận sóng ngầm, nguy hiểm không biết lúc nào cũng có thể lần nữa giáng lâm. Bởi vậy, bọn hắn quyết định đem thăm dò sức mạnh thời không lữ trình tiếp tục nữa, để có thể tìm thấy càng nhiều có thể tăng cường phế thổ thành lực lượng phòng ngự phương pháp. Một tiên, Sở Tà tại sân huấn luyện thượng một mình luyện tập sức mạnh thời không vận dụng, đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ sóng lực lượng nhỏ yếu từ phương xa truyền đến. Cỗ ba động này không giống với dĩ vãng bọn hắn chỗ cảnh ngộ bất kỳ lực lượng nào, nó càng thêm cổ lão, càng thâm thúy hơn, giống như đến từ thời gian cuối cùng. Sở Tà trong lòng hơi động, ngay lập tức triệu tập Long Đồ, Hỏa Tước cùng người bảo vệ. Bốn người ngồi vây chung một chỗ, cẩn thận cảm thụ lấy cỗ kia ba động. Cỗ lực lượng này, dường như đây sức mạnh thời không còn cường đại hơn. Sở Tà trầm giọng nói, không sai, nó dường như có thể xuyên qua thời gian cách trở, chạm tới lịch sử chỗ sâu. Long Đồ gật đầu phụ họa. Hỏa Tước trong mắt lóe ra tò mò quan mang, chúng ta có thể nên đi xem, cỗ lực lượng này rốt cuộc cần giấu đi bí mật gì. Người bảo vệ trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, tốt, chúng ta cùng đi. Nhưng lần này chúng ta muốn càng cẩn thận, rốt cuộc chúng ta đối mặt là một không biết thế giới. Chương 471, nơi này, nhất định có dị thường. Một, chương 471, nơi này, nhất định có dị thường. Một, Sở Tà bốn người bọn họ, đi theo kia cỗ lực lượng thần bí ba động, một đường về phía trước. Đường này cũng không tốt đi, cỏ hoang mọc thành bụi, rách nát kiến trúc đâu đâu cũng thấy, thật là có điểm kiếp người. Nhưng trong lòng bọn họ đều tin tưởng, muốn tìm được tăng lên phế thổ thành thực lực phương pháp, liền phải không ngừng thăm dò, dù là trước không biết đường. Cảm giác cỗ lực lượng này càng ngày càng mãnh liệt. Long Đồ cao mày nói, trường kiếm trong tay của hắn đã nắm chặt, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn thì cảm giác được tiềm ẩn uy hiếp. Hòa Tước thì là vẻ mặt tò mò, các ngươi nói, lực lượng này đầu nguồn sẽ là cái gì? Có phải hay không là cái gì bảo tàng hoặc là thần khí trong truyền thuyết? Mặc kệ là cái gì, chúng ta cũng muốn hành sự cẩn thận. Người bảo vệ nhắc nhở nói, phế thổ phía trên, nguy cơ từ phía, bất kỳ cái gì lúc cũng không thể phớt lờ. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, dần dần, phía trước xuất hiện một vùng phế tích, kia cỗ lực lượng thần bí ba động chính là từ nơi này phát ra. Sở Tà bọn hắn nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định. Bọn hắn hiểu rõ, đáp án có thể đang ở trước mắt. Phế tích bên trong, một bia đá cổ xưa đứng vững vàng, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa. Kia cỗ lực lượng thần bí chính là theo trên tấm bia đá phát ra. Sở Tà bọn hắn chậm rãi tới gần bia đá, cố gắng giải đọc phía trên phù văn. Những phù văn này, dường như ghi chép một truyền thuyết xa xưa. Sở Tà nhẹ nói, ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến nhìn trên tấm bia đá chữ viết, giống như có thể cảm nhận được lịch sử tăng thương. Truyền thuyết? Cái gì truyền thuyết? Long Đồ hiếu kỳ hỏi. Sở Tà hít sâu một hơi, bắt đầu giải đọc trên tấm bia đá phù văn, đây là một về người bảo vệ thời không truyền thuyết, bọn hắn nắm giữ lấy sức mạnh xuyên qua thời không, có thể thủ hộ lịch sử quỹ đạo, phòng ngừa bất luận cái gì ý đồ sửa đổi lịch sử hành vi. Người bảo vệ thời không? Hòa Tước mở to hai mắt nhìn, vậy chúng ta chẳng phải là tìm được rồi tăng thực lực lên phương pháp? Nếu năng lực học được loại lực lượng này, phế thổ thành phòng ngự chẳng phải là nâng cao một bước? Người bảo vệ lại nhíu mày, nhưng loại lực lượng này cường đại như thế, chúng ta thật sự có thể khống chế sao? Vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ. Sở Tà ngắt lời người bảo vệ, chúng ta không có lựa chọn nào khác, vì phế thổ thành tương lai, chúng ta nhất định phải nếm thử. Bốn người bọn họ vây quanh bia đá ngồi xuống, bắt đầu dựa theo trên tấm bia đá phủ văn tu luyện. Cỗ lực lượng này quả nhiên vô cùng cường đại, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể chính mình giống như bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây lấy, ấm áp, tràn đầy sức mạnh. Nhưng tu luyện cũng không phải thuận buồm xuôi gió, rất nhanh bọn hắn thì gặp phải khó khăn. Luồng sức mạnh đó mặc dù cường đại nhưng rất khó khống chế, sơ ý một chút rồi sẽ mất khống chế. A! Hỏa Tước đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể hắn bị luồng sức mạnh đó xông đến bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Sở Ta bọn hắn ngay lập tức đình chỉ tu luyện phóng tới Hỏa Tước. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt không còn nghi ngờ gì nữa, bị nội thương không nhẹ. Đây là có chuyện gì? Long Đồ giận dữ hét, cố lực lượng này làm sao lại như vậy, bá đạo như vậy? Sở Ta nhíu chặt lông mày, là chúng ta quá nóng lòng, cố lực lượng này không phải dễ dàng như vậy khống chế. Người bảo vệ thở dài, nhìn tới chúng ta được bắt đầu lại từ đầu chậm rãi tìm tòi. Bọn hắn bị Hỏa Tước về đến phế thổ thành tạm thời từ bỏ tu luyện, nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ tìm kiếm tăng thực lực lên phương pháp. Trong những ngày kế tiếp bọn hắn không ngừng mà nghiên cứu trên tấm bia đá phủ văn, cố gắng tìm thấy khống chế luồng sức mạnh đó phương pháp. Đồng thời bọn hắn thì bắt đầu tăng cường phế thổ thành công sự phòng ngự để cao các cư dân sức chiến đấu. Cuối cùng có một ngày bọn hắn tìm được rồi một có thể phương pháp. Đó là một nghi thức cổ xưa cần 4 người đồng thời thi triển mới có thể khống chế luồng sức mạnh đó. Bọn hắn lần nữa tới trước bia đá bắt đầu dựa theo nghi thức tu luyện. Lần này bọn hắn càng cẩn thận kỹ càng địa khống chế luồng sức mạnh đó. Dần dần bọn hắn cảm giác mình cùng luồng sức mạnh đó sản sinh một loại liên hệ kỳ diệu, giống như có thể tùy tâm sở dụng điều khiển nó. Theo tu luyện xâm nhập, bọn hắn dần dần nắm giữ luồng sức mạnh đó. Bọn hắn thực lực đạt được to lớn tăng lên, giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Loại cảm giác này, nhường Sở Ta lập tức cũng là cảm thấy bất ngờ. Hắn trước sau từng chiếm được rất nhiều lần sức mạnh bổ sung, nhưng mà lần này cũng không đồng dạng. Lần này lại để người thoát thai hoán cốt bình thường cảm giác mãnh liệt. Phế thổ phía trên, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây dày đặc, loang lổ địa vẩy tại trên bia đá cổ xưa. Sở Ta, Long Đồ, Hỏa Tước cùng người bảo vệ 4 người lần nữa đứng tại trước bia đá, chuẩn bị bắt đầu cái đó nghi thức cổ xưa. Chuẩn bị xong chưa? Sở Ta nhìn quanh một vòng, ánh mắt tại trên mặt mỗi người dừng lại một lát. Đương nhiên. Long Đồ nắm chặt trường kiếm, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Hỏa Tước gật đầu, mặc dù trước đó bị thương, nhưng trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, lần này chúng ta nhất định năng lực thành công. Người bảo vệ thì là yên lặng đứng ở một bên, dùng hành động biểu thị ra quyết tâm của mình. Bọn hắn dựa theo nghi thức yêu cầu, làm thành một vòng tròn, đưa tay phóng tại trên bia đá, bắt đầu thấp giọng ngâm sướng chú ngữ cổ xưa. Theo chú ngữ tiến hành, kia cố lực lượng thần bí lần nữa sinh động, chạy chậm chậm vào trong cơ thể của bọn hắn. Lần này, bọn hắn càng thêm cẩn thận dẫn dắt đến cố lực lượng này. Dần dần, bọn hắn cảm giác chính mình giống như cùng cố lực lượng này hòa thành một thể, có thể tùy tâm sở dụng điều khiển nó. Thời gian từng giờ trôi qua, nghi thức tiến hành được thuận lợi đến kỳ lạ. Thân thể của bọn hắn trung quanh bắt đầu tràn ngập quang mang nhàn nhạt, đó là sức mạnh được thành công khống chế ký hiệu. Cuối cùng, làm cái cuối cùng chú ngữ rơi xuống lúc, 4 người đồng thời mở mắt ra. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra kinh hỉ cùng tự hào, bởi vì bọn họ hiểu rõ mình đã thành công nắm giữ luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thật tốt quá, chúng ta thành công. Hỏa Tước kích động nhảy dựng lên. Long Đồ thì lộ ra khó được nụ cười, đúng vậy a, lần này chúng ta thật sự thành công. Người bảo vệ thì là yên lặng địa cảm thụ lấy trong cơ thể sức mạnh, trên mặt lộ ra thỏa mãn nét mặt. Sở Ta hít sâu một hơi, cảm thụ lấy cố này toàn bộ lực lượng mới. Hắn hiểu rõ, này không mẹn mẹn là sức mạnh tăng lên, càng là hơn 4 người bọn họ cùng nhau nỗ lực thành quả. Chúng ta trở về đi. Sở Ta mỉm cười nói, phế thổ thành còn có rất nhiều chuyện chờ lấy chúng ta đi làm. Chương 471, nơi này nhất định có dị thường. 2, chương 471, nơi này nhất định có dị thường. 2, 4 người bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, nhưng sau quay người rời đi bia đá. Ánh nắng chiều vậy trên người bọn hắn, giống như vì bọn họ phủ thêm một tầng màu vàng kim chiến giáp. Về đến phế thổ thành về sau, bọn hắn bắt đầu tăng cường thành phòng, để cao cư dân sức chiến đấu. Có kia cỗ sức mạnh thần bí gia trì, công tác của bọn hắn tiến triển được thuận lợi đến kỳ lạ. Ngày nay buổi tối, Sở Ta đứng tại trên tường thành ngắm nhìn phương xa phế tích. Hắn hiểu rõ trên vùng đất này ẩn giấu đi quá nhiều bí mật cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn đã làm tốt đối mặt tất cả chuẩn bị. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Long Đồ lại gần Sở Ta hỏi. Ta tại nghĩ tương lai của chúng ta. Sở Ta quay đầu nhìn Long Đồ, có cố lực lượng này, chúng ta có lẽ có thể trùng kiến mảnh đất này, nhường phế thổ thành tỏa ra mới sức sống. Long Đồ vô vỗ Sở Ta bả vai, yên tâm đi, chúng ta hội cùng nhau nỗ lực để trong này càng biến đổi tốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhưng sau đó xoay người đi xuống tường thành. Bọn hắn hiểu rõ đường phía trước còn rất dài vô cùng gian nan, nhưng bọn hắn đã làm tốt nên đón khiêu chiến chuẩn bị. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Ta bọn hắn không chỉ tăng cường phế thổ thành phòng ngự còn bắt đầu khôi phục thành nội sản xuất cùng đời sống trật tự. Bọn hắn cổ vũ các cư dân khai khẩn đất hoang trồng lương thực cùng rau dưa, còn thành lập trại chăn nuôi cùng thủ công nghệ phân xưởng nhường thành nội kinh tế dần dần phồn vinh. Đồng thời bọn hắn thì tăng cường cùng mặt khác thành bang liên hệ cùng giao lưu, dần dần làm lớn ra phế thổ thành lực ảnh hưởng. Càng ngày càng nhiều thành bang bắt đầu cùng phế thổ thành thành lập hữu hảo quan hệ, tiến hành mậu dịch lui tới và văn hóa giao lưu. Tại Sở Ta bọn hắn cùng nhau nỗ lực dưới, phế thổ thành tỏa ra mới sức sống cùng sức sống. Các cư dân đời sống trình độ đạt được rõ rệt đề cao, thành nội khắp nơi tràn đầy tiếng cười cười nói nói cùng phồn vinh cảnh tượng. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, theo phế thổ thành phồn vinh thì đưa tới không ít tham lam cùng ánh mắt ghen tị. Một ít xung quanh thành bang bắt đầu âm thầm bày ra đối với phế thổ thành xâm lược cùng cướp đoạt, muốn cướp đoạt mảnh này đất đai màu mỡ cùng tài nguyên. Sở Ta bọn hắn biết được tin tức này về sau, cũng không có cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi, bởi vì bọn họ hiểu rõ, trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực cùng chuẩn bị, Phế Thổ Thành đã có đủ thực lực cùng lòng tin đến đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào cùng uy hiếp. Bọn hắn nhanh chóng tổ chức lên thành nội cư dân tiến hành phòng ngự chuẩn bị, gia cố tường thành cùng công sự, chuẩn bị nên chiến tức sắp đến địch nhân. Đồng thời bọn hắn thì hướng cái khác hữu hảo thành bang phát ra tín hiệu cầu viện, đề xuất sự trợ giúp của bọn họ cùng giúp đỡ. Không lâu sau đó, địch nhân quân đội đúng hạn mà tới. Bọn hắn mênh mông quần quật địa đi vào Phế Thổ Thành dưới, chuẩn bị khởi xướng mãnh liệt tiến công. Nhưng mà bọn hắn không có nghĩ tới là, Phế Thổ Thành công sự phòng ngự vậy mà như thế kiên cố cùng hoàn thiện, với lại thành nội cư dân sức chiến đấu thì vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trong chiến đấu kịch liệt, Sở Tà bọn hắn dẫn theo thành nội cư dân anh dũng chống cự, lần lượt đánh lui địch nhân tiến công. Đồng thời bọn hắn thì sử dụng kia cố lực lượng thần bí cho địch người tạo thành tổn thất thật lớn cùng thương vong. Chiến đấu kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Sở Tà bọn hắn cũng là trắng đêm chưa ngừng. Đao Ba, ngươi mang người nhìn đỉnh núi, ta lo lắng bọn hắn từ phía sau đường vòng công kích chúng ta. Lao Thái, ngươi dẫn người nhìn phía tây cửa vào sân gốc, bọn hắn có thể từ dưới đất thành cái đó cửa vào công xuống dưới đất thành chúng ta cứ điểm. Lộ Sai, ngươi người đi theo ta. Sở Tà phân phó những người kia, riêng phần mình đến riêng phần mình chỗ. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, Sở Tà đứng tại trên tường thành, mắt sáng như đuốc. Trường kiếm trong tay của hắn đã uống no địch huyết, trên thân kiếm hiện ra hàn quang. Thành chủ, phía tây cửa vào sơn cốc phát hiện quân địch. Một sĩ binh vội vã địa chạy tới báo cáo. Sở Tà nhíu mày, ngay lập tức hạ lệnh, Lộ Sai, ngươi mang người đã đi tiếp viện Lao Thái, cần phải giữ vững cửa vào sơn cốc. Đúng. Lộ Sai đáp một tiếng, ngay lập tức dẫn theo một đội binh lính tinh nhuệ xông hướng về phía tây thung lũng. Lúc này, Phế Thổ Thành mỗi một chỗ đều trở thành chiến trường. Thành nội các cư dân thì sôi nổi cầm vũ khí lên, cùng quân địch triển khai quyết tử đấu tranh. Bọn hắn hiểu rõ, giờ khắc này là vì bảo vệ gia viên của mình mà chiến. Sở Tà thân hình lóe lên, đi vào tường thành khác một bên. Nơi này, Đao Ba chính dẫn theo các binh sĩ cùng leo lên tường thành quân địch chiến. Đao Ba, chịu đựng. Viện quân rất nhanh liền đến. Sở Tà hô to một tiếng, gia nhập chiến đấu. Trường kiếm của hắn múa đến gió thổi không loạn, mỗi một lần huy kiếm cũng có quân địch ngã xuống. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, các binh sĩ sĩ khí đại trấn, sôi nổi anh dũng giết địch. Không lâu sau đó, Lộ Sài dẫn theo viện quân đuổi tới. Bọn hắn cùng Sở Tà cùng Đao Ba tụ hợp, dơ lên đem leo lên tường thành quân địch toàn bộ tiêu diệt. Thành chủ, phía tây cửa vào sơn cốc đã giữ vững. Lộ Sài lau mặt một cái thượng vết máu, hướng Sở Tà báo cáo. Sở Tà gật đầu một cái, làm tốt. Hiện tại chúng ta cần phải làm là thủ vững trận địa, chờ đợi địch nhân lần tiếp theo tiến công. Chiến đấu tạm thời có một kết thúc, nhưng Phế Thổ Thành các cư dân hiểu rõ, này bèn bèn là bắt đầu. Bọn hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Màn đêm buông xuống, Phế Thổ Thành vùng trời tràn ngập khói lửa cùng mùi máu tươi. Nhưng thành nội đèn đuốc lại như cũ sáng ngời, các cư dân ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, chia sẻ nhìn trong chiến đấu trải nghiệm cùng cảm thụ. Lần này chúng ta có thể giữ vững Phế Thổ Thành, may mắn mà có thành chủ cùng cố gắng của mọi người. Một lão giả cảm khái nói. Đúng vậy à, nếu như không có thành chủ cùng mọi người phân đấu, chúng ta chỉ sợ sớm đã thành quân địch vong hồn dưới đao. Một người khác phụ hòa nói. Sở Tà lặng lặng nghe các cư dân nghị luận, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm đoàn kết. Bọn hắn vì cùng chung mục tiêu mà phân chiến, điều này lực ngưng tụ là Phế Thổ Thành quý báu nhất tài nguyên. Đúng lúc này, một sĩ binh vội vã địa chạy tới, thành chủ, có tình huống khẩn cấp. Sở Tà ngay lập tức đứng dậy, chuyện gì? Quân địch bắt đầu tập kết binh lực, dường như chuẩn bị phát động tổng tiến công. Binh sĩ thở hồng hộc nói. Sở Tà cao mày, báo tin tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt mệnh lệnh, tất cả Phế Thổ Thành lần nữa khẩn trương lên. Các cư dân sôi nổi cầm vũ khí lên, đi tới trên tường thành. Bọn hắn ánh mắt kiên định nhìn phương xa quân địch trận địa, chuẩn bị nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Không lâu sau đó, quân địch tổng tiến công bắt đầu. Bọn hắn giống như thủy triều tuôn hướng Phế Thổ Thành, cố gắng dơ lên công phá tường thành. Nhưng Phế Thổ Thành các cư dân đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bọn hắn anh dũng chống cự, cùng quân địch triển khai quyết tử đấu tranh. Sở Tà xung phong đi đầu, dẫn theo các binh sĩ xông vào trước nhất tuyến. Trường kiếm của hắn đã nhiễm lên máu tươi, nhưng ánh mắt của hắn lại như cũ kiên định không sợ. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Phế Thổ Thành đám binh sĩ sĩ khí dâng cao, lần lượt đem quân địch tiến công đánh lui. Chiến đấu kéo dài suốt cả đêm, làm tờ mờ sáng ánh dạng đông vẩy xuống tại trên Phế Thổ Thành lúc, quân địch cuối cùng bại lui. Bọn hắn lưu lại hàng loạt thương vong cùng tù binh, mà đất hoang thành lại lần nữa giữ vững gia viên của mình. Các cư dân nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này kiếm không dễ. Mà Sở Tà thì yên lặng đứng tại trên tường thành, nhìn phương xa quân địch trận địa. Hắn hiểu rõ trận chiến đấu này mặc dù kết thúc, nhưng Phế Thổ Thành tương lai vẫn như cũ tràn đầy khiêu chiến cùng không biết. Nhưng mà hắn tin tưởng chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, cùng nhau nỗ lực thì nhất định có thể sáng tạo ra càng thêm tương lai tốt đẹp. Phế Thổ Thành chiến đấu thắng lợi, nhường xung quanh thành bang đối với tòa này đã từng bị xem nhẹ thành phố sản sinh mới kính sợ. Bọn hắn bắt đầu lại lần nữa xem kỹ Phế Thổ Thành, cùng với vị kia trong truyền thuyết thành chủ Sở Tà. Mà Sở Tà lại không có thời gian đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng. Hắn hiểu rõ, Phế Thổ Thành cần nhiều hơn nữa sức mạnh đến thủ hộ, mà kia cố lực lượng thần bí, có lẽ là bọn hắn tương lai mấu chốt. Thế là, tại sau khi chiến đấu kết thúc ngày thứ hai, Sở Tà liền dẫn Long Đồ, Hỏa Tước cùng người bảo vệ lần nữa đi tới kia mảnh phế tích, tìm kiếm luồng sức mạnh đó đầu nguồn. Chúng ta trước đó chỉ là sơ bộ nắm giữ cố lực lượng này, nhưng muốn càng thâm nhập hiểu rõ nó, liền cần nhiều thời gian hơn cùng nghiên cứu. Sở Tà đứng tại trước bia đá, hít sâu một hơi nói. Long Đồ gật đầu một cái, không sai, cố lực lượng này quá mức cường đại, nếu như chúng ta có thể hoàn toàn nắm giữ nó, Phế Thổ Thành phòng ngự đều sẽ nâng cao một bước. Hỏa Tước thì hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, đúng vậy à, đến lúc đó chúng ta là có thể tốt hơn bảo hộ phế thổ thành cùng nơi này cư dân. Người bảo vệ thì yên lặng đứng ở một bên, dùng hành động biểu thị ra đối với Sở Tà ủng hộ. Sở Tà, ngươi mặc dù cùng Dĩ Vãng không giống nhau, nhưng là vẫn muốn chú ý thân thể, ngươi mấy ngày nay luôn luôn không có chớp mắt, nếu không ngươi đi nghỉ ngơi một hồi. Lâm Tịch Tịch không biết khi nào xuất hiện tại Sở Tà phía sau. Không sao, lúc này ta càng thêm không thể buông lỏng. Chương 472, nàng hay là quan tâm chính mình. Chương 472, nàng hay là quan tâm chính mình. Sở Tà nghe được Lâm Tịch Tịch quan tâm, trong lòng ấm áp, xoay đầu lại nhìn nàng, khẽ cười cười, Tịch Tịch, ta biết ngươi đang lo lắng ta, nhưng bây giờ thật không phải là lúc nghỉ ngơi. Kia cỗ sức mạnh thần bí, chúng ta còn không có hoàn toàn nắm giữ, ta luôn cảm giác sau lưng nó còn ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu, mới có thể bảo đảm phế thổ thành an toàn. Lâm Tịch Tịch thở dài, nhẹ nhẹ lại gần Sở Tà, cùng hắn đứng sóng vai, ánh mắt thì nhìn về phía khối kia bia đá cổ xưa. Ta biết ngươi tinh thần trách nhiệm mạnh, nhưng cũng muốn yêu quý thân thể chính mình. Cỗ lực lượng này mặc dù cường đại, lại không phải một sớm một chiều có thể hoàn toàn nắm giữ. Sở Tà gật đầu một cái, vươn tay nhẹ nhàng cầm Lâm Tịch Tịch tay. Ngươi nói đúng, là ta quá nóng lòng. Nhưng ta cảm giác chúng ta rời chân tướng đã rất gần. Ngươi nhìn xem tấm bia đá này bên trên phù văn, dường như còn có càng sâu tầng hàm nghĩa và đợi chúng ta đi khai quật. Đúng lúc này, Long Đồ đột nhiên kêu lên một tiếng, các ngươi nhìn xem nơi này. Hắn chỉ vào bia đá mỗ một chỗ, chỗ nào có một tổ phù văn, cùng bọn hắn trước đó giải đọc dường như có chút khác biệt. Hòa Tước thì tiến tới, cẩn thận nhìn nhìn, những phù văn này có vẻ giống như là một loại chỉ dẫn. Người bảo vệ thì đứng ở một bên, cao mày, tựa hồ tại cố gắng nhớ lại nhìn cái gì, những phù văn này, cùng ta hồi nhỏ nghe lão nhân giảng một truyền thuyết liên quan đến. Nghe nói, nắm giữ sức mạnh thời không người bảo vệ, hội để lại đầu mối, chỉ dẫn hậu nhân đi khai quật càng sâu bí mật. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hỉ. Sở Tà buông ra Lâm Tịch Tịch tay, đi ra phía trước, quan sát kỹ những kia phù văn, nếu những phù văn này thật là một loại chỉ dẫn, vậy chúng nó hội chỉ hướng ở đâu đâu? Long Đổ sờ lên cái cằm, trầm tư nói, những phù văn này như thế cổ lão, nói không chừng chỉ hướng là nào đó bị lãng quên di tích cổ. Di tích cổ? Hòa Tước nhãn tình sáng lên, ở trong đó chẳng phải là có càng nhiều bảo tàng cùng bí mật chờ lấy chúng ta đi phát hiện. Người bảo vệ thì có vẻ khá là cẩn thận, nếu như là di tích cổ, ở trong đó cũng có thể tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Chúng ta không thể phớt lờ. Sở Ta gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, người bảo vệ nói đúng, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Nhưng đã có manh mối, chúng ta thì không thể bỏ qua. Ta quyết định tự mình đi một chuyến cái này di tích cổ, xem xét có thể hay không tìm thấy nhiều hơn nữa manh mối. Ta cũng đi. Long Đầu ngay lập tức tỏ thái độ. Còn có ta. Hòa Tước thì không chịu thua kém. Người bảo vệ thì yên lặng đứng ra, ta tự nhiên cũng muốn cùng nhau đi tới. Lâm Tịch Tịch nhìn Sở Tà, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, nhưng nàng hiểu rõ, này là trách nhiệm của hắn, thì là lựa chọn của hắn. Nàng nhẹ nhàng nói, Sở Tà, ngươi phải cẩn thận. Sở Tà xoay người, nhìn Lâm Tịch Tịch, trong mắt tràn đầy kiên định, yên tâm đi, Tịch Tịch. Ta sẽ cẩn thận, với lại, ta nhất định sẽ mang theo nhiều hơn nữa sức mạnh bay bể, bảo hộ phế thổ thành, thì bảo hộ ngươi. Thế là, một nhóm năm người liền bước lên tìm kiếm di tích cổ lữ trình. Bọn hắn xuyên qua hoang vu phế tích, vượt qua đường núi gập ghềnh, cuối cùng đi tới một bị rừng rậm vờn quanh cổ lao thung lũng. Chính là chỗ này. Sở Tà chỉ về đằng trước thung lũng, căn cứ trên tấm bia đá phủ văn chỉ dẫn, di tích cổ lối vào nên thì giấu ở bên trong vùng thung lũng này. Long Đồ ngắm nhìn một phía, cau mày, địa hình nơi này phức tạp, chúng ta muốn hành sự cẩn thận. Hòa Tước thì có vẻ hơi hưng phấn, ha ha, lần này chúng ta nhất định có thể tìm tới nhiều hơn nữa bảo tàng cùng bí mật. Người bảo vệ lại nhắc nhở, khác quên chúng ta mục đích tới nơi này là vì tìm kiếm tăng lên phế thổ thành thực lực phương pháp, mà không phải là vì tầm bảo. Sở Tà gật đầu một cái, người bảo vệ nói đúng. Chúng ta chia ra tìm kiếm di tích cổ lối vào đi, nhưng phải nhớ kỹ, một sáng có bất luận phát hiện gì, ngay lập tức báo tin mọi người. Năm người liền chia ra hành động, bắt đầu trong sơn cốc tìm kiếm di tích cổ lối vào. Trải qua một phen cẩn thận tìm kiếm, bọn hắn cuối cùng tại một không đáng chú ý trước sơn động phát hiện khác thường. Mau đến xem, nơi này có một tận tàng môn. Long Đồ hoảng sợ nói. Sở Tà đám người ngay lập tức chạy tới, chỉ thấy hang núi lối vào chỗ có một khối cùng chung quanh nham thạch màu sắc tương cận cửa đá, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa. Những phù văn này cùng trên tấm bia đá những kia rất tương tự. Người bảo vệ kinh ngạc nói. Sở Tà quan sát kỹ một phen, sau đó hít sâu một hơi, không sai, đây chính là chúng ta muốn tìm di tích cổ cửa vào. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta vào xem một chút đi. Năm người cẩn thận đẩy ra cửa đá, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt. Bọn hắn theo mở tối lối đi đi thẳng về phía trước, không biết phía trước chờ đợi bọn hắn đem lại như thế nào khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Thông hai bên đường trên vách đá thì khắc đầy các loại phù văn cổ xưa cùng đồ án, tựa hồ tại giảng thuật cái này đến cái khác cổ lão chuyện xưa. Bọn hắn đi tới một rộng rãi đại điện. Giữa đại điện có một cái cổ lão bệ đá, phía trên trưng bày lấy một quyển cũ nát sách cuộn. Sở Tà đi ra phía trước, cẩn thận mở ra sách cuộn. Chỉ thấy phía trên ghi chép một loại cổ lão pháp môn tu luyện, dường như cùng bọn hắn trước đó nắm giữ kia cỗ sức mạnh thần bí có quan hệ mật thiết. Cái này, này thì là vật chúng ta muốn tìm. Sở Tà kích động nói. Long Đồ mấy người cũng xuống tới, nhìn kỹ sách cuộn bên trên nội dung. Trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, bởi vì bọn họ hiểu rõ, quyển sách này cuốn đem vì bọn họ đem lại trước nay chưa có sức mạnh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu quyển sách này có lúc, đại điện bốn phía đột nhiên sáng lên hào quang chói sáng. Đúng lúc này, một cổ lão âm thanh tại bên tai của bọn hắn vang lên, chào mừng đi vào thời không trệ lưu giả di tích, các ngươi đã thông qua được khảo nghiệm, hiện tại, cố lực lượng này đem thật sự thuộc cho các ngươi. Sở Tà đám người kinh ngạc nhìn bốn phía, chỉ thấy những ánh sáng kia dần dần tiêu tán, lộ ra một cổ lao pháp trận. Pháp trận trung tâm chính là quyển kia cũ nát sách cuộn. Đây là pháp trận truyền thừa của người mắc kẹt trong thời không. Người bảo vệ hoảng sợ nói. Sở Tà hít sâu một hơi, nhìn pháp trận trong sách cuộn, chúng ta đạt được thời không trệ lưu giả tán thành, hiện tại chúng ta có thể thật sự nắm giữ cố lực lượng này. Chương 473, có trầm trọng cảm giác. 1. Chương 473, có trầm trọng cảm giác. 1. Năm người đứng ở trong đại điện, bị kia cổ lao pháp trận quang mang chiếu rọi được sắc mặt biến hóa. Sở Tà hít một hơi thật sâu, dẫn đầu đi ra phía trước, đưa tay chạm đến quyển sách kia cuốn. Sách cuộn trang bìa tuy cũ kỹ, lại tỏa ra một loại năm tháng lắng đọng sau bình tĩnh cùng trầm trọng. Lực lượng này, giống như ngủ say ngàn năm. Sở Tà tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lóe ra trước nay chưa có kiên định. Long Đồ theo sát phía sau, trong mắt lóe ra đối với sức mạnh không rõ khát vọng, này pháp trận đến tuột cùng ẩn giấu đi thế nào huyền bí. Hòa Tước thì có vẻ càng thêm hưng phấn, hắn xoa xoa đôi bàn tay, giống như đã không kịp chờ đợi muốn tìm tòi hư thực, hắc hắc, nhìn tới chúng ta lần này thật sự nhặt được bảo. Người bảo vệ thì duy trì một phần khó được bình tĩnh, hắn ngắm nhìn một phía, dường như đang tìm kiếm cái gì, nơi này khí tức, dường như cũng không chỉ chúng ta cảm giác được những thứ này. Nhưng vào lúc này, sách cuộn đột nhiên tự động lật ra, từng tờ một chữ viết giống như đang sống, trên không trung nhảy vọt, xoay tròn, cuối cùng ngưng tụ thành một cái tự đại quang ảnh màn hình, phía trên lộ ra được từng đoạn cổ lão tu luyện hình ảnh. Đây là quá trình tu luyện. Sở Tà kêu lên, con mắt chăm chú chằm chằm vào trên màn hình hình ảnh. Chỉ thấy hình ảnh bên trong, một vị người khoác áo choàng dài, khuôn mặt mơ hồ lão giả, đang dẫn dắt đến một cỗ lực lượng thần bí, lực lượng kia như là sông lớn sôi trào mãnh liệt, nhưng lại bị lão giả thoải mái khống chế. Nhìn tới, chúng ta phải theo chiếu hình ảnh này bên trong phương pháp tu luyện mới được. Long Đồ trầm giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Năm người ngồi vây quanh tại bệ đá bên cạnh, bắt đầu dựa theo hình ảnh bên trong phương pháp tu luyện. Theo tu luyện xâm nhập, bọn hắn dần dần cảm giác được thể nội có một dòng nước ấm đang cuộn trào, luồng sức mạnh đó giống như cùng tâm linh của bọn hắn sản sinh nào đó kỳ diệu cộng minh. Thời gian từng giờ trôi qua, đại điện trong chỉ còn lại năm người nặng nề tiếng hít thở cùng sách cuộn lật qua lật lại âm thanh. Đột nhiên, Sở Tà mở tròn mắt, trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, ta cảm nhận được luồng sức mạnh đó đang cùng linh hồn của ta dung hợp. Đúng lúc này, Long Đồ, Hỏa Tước cùng người bảo vệ thì sôi nổi mở mắt ra, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Chúng ta thì cảm nhận được. Hỏa Tước hưng phấn mà hô. Người bảo vệ thì hít sâu một hơi, phản phất muốn đem cố lực lượng này thật sâu hấp nhập thể nội, lực lượng này thực sự là cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Đúng lúc này, đại điện mái vòm đột nhiên vỡ ra, một đạo hào quang chói sáng từ trên trời giáng xuống, đem năm người bao phủ trong đó. Chỉ riêng mang tiêu tán về sau, năm người chỉ cảm thấy cơ thể giống như bị tái tạo bình thường, tràn đầy trước nay chưa có sức mạnh. Chúng ta thành công. Sở Tà đứng dậy, cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông sức mạnh, trên mặt lộ ra tự hào nụ cười. Long Đồ, Hỏa Tước cùng người bảo vệ thì sôi nổi đứng dậy, trong mắt của bọn hắn cũng lóe ra ánh sáng tự tin. Đi, chúng ta hồi phế thổ thành. Sở Tà vung tay lên, mang theo bốn người rời đi đại điện. Về đến phế thổ thành về sau, năm người đem lần này trải nghiệm cùng thu hoạch nói cho thành nội các cư dân. Các cư dân nghe xong không nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn hiểu rõ có luồng sức mạnh mạnh mẽ này ra chỉ, phế thổ thành tương lai đều sẽ càng thêm quan minh. Tại trong những ngày kế tiếp, năm người bắt đầu đem cố lực lượng này dung nhập phế thổ thành phòng ngự hệ thống bên trong. Bọn hắn gia cố tường thành, thiết kế thêm cạm bẫy cùng công sự phòng ngự, có thể phế thổ thành lực phòng ngự đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Đồng thời, bọn hắn thì sử dụng cố lực lượng này đối với thành nội sản xuất cùng đời sống trật tự tiến hành ưu hóa. Bọn hắn cổ vũ các cư dân khai khẩn nhiều hơn nữa đất hoang, nuôi dưỡng nhiều hơn nữa súc vật, thành lập nhiều hơn nữa thủ công nghệ phân xưởng, có thể phế thổ thành kinh tế đạt được nhanh chóng phát triển. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, ngay tại phế thổ thành dần dần đi về phía phồn vinh thời khắc, một cỗ càng cường đại hơn thế lực hắc ám lặng yên giáng lâm. Cỗ thế lực này đến từ cách xa dị độ không gian, bọn hắn ngấp nghé phế thổ thành tài nguyên cùng sức mạnh đã lâu, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội. Đối mặt này cỗ cường đại thế lực hắc ám, phế thổ thành các cư dân cũng không có lùi bước. Tại Sở Tà đám người dẫn đầu xuống, bọn hắn anh dũng chống cự, dùng hết phân chiến. Nhưng mà thế lực hắc ám sức mạnh thực sự quá mức cường đại, phế thổ thành các cư dân dần dần lâm vào khổ chiến. Nhưng vào lúc này, Sở Tà đám người quyết định đem kia cố lực lượng thần bí hoàn toàn thả ra ngoài. Bọn hắn đứng ở trên tường thành, tay trong tay tạo thành một cái cự đại pháp trận. Theo pháp trận khởi động, một cổ lực lượng cường đại theo trong cơ thể của bọn họ dâng lên mà ra trực trùng bất tiêu. Thế lực hắc ám quân đội tại cố lực lượng này trước mặt trong nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn kinh hãi chạy tứ tán lại đã không kịp. Tại phế thổ thành cư dân ra sức truy sát hạ bọn hắn cuối cùng dường như toàn quân bị diệt. Phế thổ thành lần nữa nên đón hòa bình cùng phồn vinh. Các cư dân nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn hiểu rõ đây hết thảy cũng không rời được Sở Tà đám người nỗ lực cùng nỗ lực. Theo thế lực hắc ám tan tác, phế thổ thành vùng trời khói lửa dần dần tan đi, ánh nắng lần nữa vẩy khắp mặt đất, cho tòa này thế sự xoay vần thành phố mang đến đã lâu ôn hòa. Các cư dân sôi nổi đi ra khỏi nhà, vui cười, chúc mừng, phảng phất muốn đem tất cả ngột ngạt cùng cực khổ cũng quên sạch sành sanh. Sở Tà năm người đứng ở trên tường thành, ngắm nhìn phương xa phế tích, trong lòng tràn đầy cảm khái. Bọn hắn hiểu rõ, một trận chiến này mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng tương lai đường còn rất dài, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, để phòng thế lực hắc ám lần nữa xâm nhập. Nhìn tới, chúng ta thật sự nắm giữ luồng sức mạnh đó. Sở Tà hít sâu một hơi, cảm thụ lấy trong cơ thể phun trào bành trướng năng lượng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đúng vậy a, cố lực lượng này thực sự là quá cường đại. Long Đồ nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, có nó, chúng ta Phế Thổ Thành cũng không tiếp tục sợ bất cứ địch nhân nào. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hòa Tước thì vỗ vỗ bộ ngực của mình, đắc ý nói, hắc hắc, lần này ta thế nhưng lập công lớn. Nếu không phải ta phát hiện cái đó di tích cổ, chúng ta cái nào có thể được đến cường đại như vậy sức mạnh đâu. Người bảo vệ không nói gì, nhưng trong ánh mắt của hắn đồng dạng tràn đầy tự hào cùng vui mừng. Hắn hiểu rõ, cỗ lực lượng này không vẹn vẹn là một loại vũ khí, càng là một loại trách nhiệm cùng sứ mệnh. Ngay tại năm người đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng lúc, một thân ảnh đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, là Lâm Tịch Tịch. Nàng vội vã địa chạy đến, mang trên mặt một vẻ lo âu, "Sở Ta, ta nghe nói các ngươi vừa mới đã trải qua một trận đại chiến." Sở Ta gật đầu một cái, đem vừa nãy chuyện đã xảy ra đơn giản nói cho Lâm Tịch Tịch. Lâm Tịch Tịch nghe xong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "Thật tốt quá, các ngươi không sao là được. Bất quá, thế lực Hắc Ám mặc dù tạm thời thối lui, nhưng chúng ta hay là không thể phớt lờ." Sở Ta gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, "Không sai, chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Đồng thời, chúng ta thì muốn tiếp tục nghiên cứu luồng sức mạnh đó, tranh thủ để nó phát huy càng lớn tác dụng." Chương 473, có trầm trọng cảm giác. 2, chương 473, có trầm trọng cảm giác. 2, Lâm Tịch Tịch hơi cười một chút, nói, "Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm đến." "Đúng, ta có cái đề nghị, chúng ta có thể thành lập một chuyên môn cơ cấu đến nghiên cứu luồng sức mạnh đó, như vậy vừa có thể bảo chứng nghiên cứu tính chuyên nghiệp, cũng có thể nhường nhiều hơn nữa người được lợi." Sở Ta hai mắt tỏa sáng, cảm thấy đề nghị này rất có đạo lý, ý kiến hay. "Chúng ta có thể thành lập một viện nghiên cứu sức mạnh chuyên môn phụ trách nghiên cứu luồng sức mạnh đó ứng dụng cùng phát triển." Thế là, tại Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch đề nghị dưới, Phế Thổ Thành rất nhanh thành lập một viện nghiên cứu sức mạnh. Viện nghiên cứu hấp dẫn hàng loạt học giả và chuyên gia tới trước gia nhập, bọn hắn cộng đồng nghiên cứu luồng sức mạnh đó huyền bí cùng ứng dụng phương pháp. Đang nghiên cứu viện nỗ lực dưới, Phế Thổ Thành sản xuất cùng đời sống trật tự đạt được tiến một bước ưu hóa. Bọn hắn sử dụng luồng sức mạnh đó khai phát ra càng cao hơn hiệu quả nông cụ cùng máy móc thiết bị, có thể nông nghiệp sản xuất đạt được tăng lên cực lớn, đồng thời bọn hắn còn nghiên cứu ra tiểu mới vũ khí phòng ngự cùng sách lược chiến thuật có thể Phế Thổ Thành lực phòng ngự nâng cao một bước. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn ngay tại Phế Thổ Thành ngày càng phồn vinh lúc một cỗ càng cường đại hơn thế lực Hắc Ám lần nữa lặng yên giáng lâm. Lần này bọn hắn khí thế hung hung dường như chuẩn bị giơ lên cầm xuống Phế Thổ Thành. Đối mặt cỗ này thế lực Hắc Ám, Phế Thổ Thành các cư dân cũng không có bối rối. Tại Sở Tà đám người dẫn đầu xuống, bọn hắn nhanh chóng tổ chức lên lực lượng phòng ngự chuẩn bị lên chiến. Đồng thời bọn hắn thì hướng xung quanh thành bang phát ra tín hiệu cầu viện, hy vọng có thể đạt được ủng hộ của bọn hắn cùng giúp đỡ. Rất nhanh xung quanh thành bang viện quân sôi nổi đổi tới Phế Thổ Thành cùng Phế Thổ Thành các cư dân kề vai chiến đấu cộng đồng chống cự thế lực Hắc Ám xâm nhập. Trong chiến đấu kịch liệt, Sở Tà đám người lần nữa phát huy ra kia cỗ sức mạnh thần bí mạnh đại tác dụng lần lượt đánh lui thế lực Hắc Ám tiến công. Nhưng mà thế lực Hắc Ám sức mạnh thực sự quá mức cường đại, Phế Thổ Thành cùng xung quanh thành bang liên quân dần dần lâm vào khổ chiến. Nhưng vào lúc này Sở Tà đám người quyết định lần nữa khởi động kia cỗ lực lượng thần bí chuẩn bị cho thế lực Hắc Ám một kích chí mạng. Bọn hắn đứng ở trên tường thành tay trong tay tạo thành một cái cự đại pháp trận, theo pháp trận khởi động một cỗ lực lượng càng thêm cường đại theo trong cơ thể của bọn họ dâng lên mà ra trực trùng vân tiêu. Cỗ lực lượng này giống như một đạo thiểm điện phá vỡ bầu trời tăm tối, trong nháy mắt chiếu sáng tất cả Phế Thổ Thành. Thế lực Hắc Ám quân đội tại cỗ lực lượng này trước mặt lần nữa sụp đổ, bọn hắn kinh hãi chạy tứ tán, xong lần này bọn hắn lại không thể đào thoát Phế Thổ Thành liên quân truy sát. Phế Thổ Thành lần nữa lấy được thắng lợi. Các cư dân nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn hiểu rõ đây hết thảy cũng không rời được Sở Tà đám người anh dũng cùng trí tuệ. Muốn không phải chúng ta, có thể này viết thế lực sẽ đem này Phế Thổ Thành biến thành chân chính Phế Thổ. Đao Ba cảm thán nói. Phế Thổ Thành lần nữa đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng, các cư dân sôi nổi đi ra đầu phố, cơ trong tay cờ xí, cao giọng reo hò. Sở Tà năm người đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn mảnh này chúc mừng hải dương, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Lần này thắng lợi là tất cả chúng ta cùng nhau nỗ lực kết quả. Sở Tà trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang, nhưng chúng ta không thể thỏa mãn với hiện trạng, nhất định phải tiếp tục cố gắng tăng lên Phế Thổ Thành thực lực. Long Đồ gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, không sai, thế lực Hắc Ám sẽ không như vậy bỏ qua, chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Hòa Tước thì cơ trong tay nắm đấm, lòng tin tràn đầy địa nói, có chúng ta ở đây, Phế Thổ Thành thì vĩnh viễn sẽ không thành là chân chính Phế Thổ. Người bảo vệ vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt của hắn đồng dạng tràn đầy kiên định, chúng ta đem tiếp tục thủ hộ mảnh đất này mãi đến khi một khắc cuối cùng. Lâm Tịch Tịch đứng ở một bên, mỉm cười nhìn năm người, nàng hiểu rõ bọn hắn là Phế Thổ Thành kiên cố nhất hậu thuẫn. Nàng đi lên trước, nhẹ nói, ta cùng tin năng lực của các ngươi, Phế Thổ Thành tương lai tại trong tay các ngươi. Đúng lúc này, một cái binh lính trẻ tuổi vội vã địa chạy tới, trên mặt của hắn mang theo một tia căng thẳng cùng hưng phấn, "Thành chủ, có tin tức khẩn cấp." Sở Tà xoay người, nhìn binh sĩ, ra hiệu hắn nói tiếp. Binh sĩ hít sâu một hơi, nhanh chóng nói ra, vừa nhận được tin tức, thế lực Hắc Ám đang rút lui trong quá trình lưu lại một nhóm vũ khí bí mật, nghe nói những vũ khí này có lực lượng hủy thiên diệt địa." Sở Tà nhíu mày, hắn hiểu rõ đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Thế lực Hắc Ám lưu lại vũ khí bí mật, tất nhiên là vì ngày sau báo thù. Hắn nhất định phải nhanh tìm thấy những vũ khí này, bảo đảm Phế Thổ Thành an toàn. Ngay lập tức tổ chức nhân viên tìm đòi khắp thành. Sở Tà quả quyết hạ lệnh, đồng thời quay người đối với Long Đồ bọn người nói, chúng ta chia ra hành động, nhất định phải tìm thấy nhóm này vũ khí bí mật. Năm người nhanh chóng hành động, bọn hắn mang theo riêng phần mình đội ngũ tại toàn thành triển khai tìm. Trải qua một phen cẩn thận tìm kiếm, bọn hắn cuối cùng tại một nhà kho ngầm bỏ hoang bên trong tìm được rồi nhóm này vũ khí bí mật. Những vũ khí này ngoại hình kỳ lạ, tản ra quỷ dị băng mang, để người không rét mà run. Sở Tà đi ra phía trước, quan sát kỹ nhìn những vũ khí này, lông mày của hắn Việt nhăn càng chặt. Những vũ khí này dường như không phải là phàm vật. Sở Tà trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra ngưng trọng, chúng ta nhất định phải cẩn thận xử lý, không thể để cho chúng nó rơi vào thế lực hắc ám chi thủ. Long Đồ gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, không sai, chúng ta nhất định phải đem những vũ khí này tiêu hủy hoặc là phong ấn. Hòa Tước thì cơ cây đuốc trong tay, kích động, để ta tới đốt đi nhóm này vũ khí. Người bảo vệ lắc đầu, ngăn trở Hòa Tước xúc động, những vũ khí này không phải bình thường lửa có thể phá hủy, chúng ta cần muốn tìm tới càng phương pháp thích hợp. Lâm Tịch Tịch thì đưa ra một cái đề nghị, chúng ta có thể lợi dụng kia cố lực lượng thần bí đến phong ấn những vũ khí này. Luôn sức mạnh đó tất nhiên có thể đủ đánh bại thế lực hắc ám, thì nhất định có thể phong ấn những vũ khí này. Sở Tà hai mắt tỏa sáng, cảm thấy đề nghị này rất có thể thực hiện, ý kiến hay. Chúng ta ngay lập tức hành động. Năm người mang theo vũ khí bí mật đi tới một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc. Bọn hắn dựa theo Lâm Tịch Tịch đề nghị bắt đầu sử dụng kia cố lực lượng thần bí tiến hành phong ấn. Theo pháp trận khởi động, một cổ lực lượng cường đại theo năm trên thân người phát ra, đem vũ khí bí mật chăm chú bao bao ở trong đó. Thời gian từng giờ trôi qua, pháp trận quang mang dần dần tiêu tán mà vũ khí bí mật cũng giống như bị định trụ một không còn tỏa ra quỷ dị quang mang. Thành công. Sở Tà thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, những vũ khí này đã bị thành công phong ấn, chúng ta phế thổ thành lại an toàn mấy phần. Long Đồ mấy người cũng sôi nổi lộ ra vui sướng nét mặt, bọn hắn hiểu rõ hành động lần này lần nữa đã chứng minh bọn hắn lực lượng cùng trí tuệ. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi thì trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một hồi quỷ dị ba động, đúng lúc này một cỗ bóng tối khí tức từ dưới đất bừng lên. Không tốt, có tình huống. Sở Tà cảnh giác địa hô, hắn ngay lập tức bày ra chiến đấu tư thế chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Long Đồ mấy người cũng nhanh chóng phản ứng, bọn hắn chăm chú đứng ở Sở Tà bên cạnh cảnh giác quan sát đến tình huống xung quanh. Chỉ thấy cỗ kia hắc ám khí tức càng ngày càng dày đặc, cuối cùng ngưng tụ thành một cái bóng đen to lớn ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Bóng đen tản ra mãnh liệt hơi thở tà ác, để người không rét mà run. Đây là thế lực hắc ám thủ lĩnh. Sở Tà khóa chặt lông mày, trầm giọng nói, hắn hiểu rõ lần này bọn hắn gặp phải kình địch chân chính. Long Đồ mấy người cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, bọn hắn hiểu rõ lần chiến đấu này đem dị thường gian nan, nhưng bọn hắn không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định chiến đấu quyết tâm. Lên! Sở Tà hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông về bóng đen, một hồi kinh tâm động phách đại chiến sắp bộc phát. Chương 474, cảnh giác cùng quyết tuyệt. Chương 474, cảnh giác cùng quyết tuyệt. Sở Tà xung phong đi đầu, đón lấy kia bóng đen to lớn xông tới. Thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiều hạ hiện được kiên định lạ thường, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, vạch phá không khí phát ra bén nhọn tiếng rít. Mọi người cẩn thận, bóng đen này không đơn giản. Sở Tà lớn tiếng nhắc nhở lấy các đồng bạn, đồng thời trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác cùng quyết tuyệt. Long Đồ theo sát phía sau, hắn cơ trong tay cử kiếm, giống như một đạo như cuồng phong phóng tới bóng đen. Hòa Tước thì quanh quẩn trên không trung, phóng xuất ra ngọn lửa nóng bỏng công kích, cố gắng dùng nhiệt độ cao đốt cháy kia tà ác bóng đen. Người bảo vệ đứng ở một bên, cặp mắt của hắn đóng chặt, phản phất đang cảm ứng đến chung quanh dao động năng lượng. Mà Lâm Tịch Tịch thì đứng ở hơi địa phương xa, nàng chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm chú ngữ, vì mọi người cung cấp nhìn trên tinh thần ủng hộ. Bóng đen phát ra một tiếng điếc tai nhức óc hống, thân hình của nó trên không trung vặn vẹo biến hình, phản phất là do vô số hạt hắc ám ngưng tụ mà thành. Nó rọi ra to lớn móng vuốt, hướng Sở Tà đám người phát khởi công kích mãnh liệt. Sở Tà huy kiếm lên kích, cùng bóng đen móng vuốt đụng vào nhau. Một cỗ to lớn lực trùng kích truyền đến, Sở Tà chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, trường kiếm suýt nữa rời khỏi tay. Hắn ổn định thân hình, lần nữa huy kiếm chém tới, nhưng bóng đen lại như là như ảo ảnh biến mất trong không khí. Cẩn thận, nó tại sau lưng ngươi. Long Đồ lớn tiếng nhắc nhở. Sở Tà xoay người một cái, chỉ thấy bóng đen đã ra hiện ở phía sau hắn, kia to lớn móng vuốt lần nữa đánh tới. Sở Tà một nghiêng người tránh thoát, đồng thời trở tay một kiếm đâm hướng bóng đen. Nhưng mà bóng đen lại giống như không có thực thể bình thường, Sở Tà kiếm đâm cái không. Bóng đen phát ra một tiếng cười quái dị, lần nữa biến mất trong không khí. Hòa Tước thấy thế, nhanh chóng phóng xuất ra ngọn lửa nóng bỏng công kích, cố gắng bước ra bóng đen chân thân. Nhưng mà ngọn lửa tại bóng đen chung quanh bốc cháy lên, lại không có cách nào xúc phạm tới nó. Bóng đen tại ngọn lửa bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, phản phất đang cười nhạo Hòa Tước bất lực. Người bảo vệ hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, hắn hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên về phía trước đẩy. Một cỗ cường đại dao động năng lượng từ trên người hắn phát ra, hướng bóng đen đánh tới. Bóng đen dường như cảm nhận được cỗ năng lượng này uy hiếp, nó phát ra gầm lên giận dữ, thân hình càng biến đổi thêm bặm mẹo. Nhưng vào lúc này, Lâm Tịch Tịch chú ngữ cuối cùng hoàn thành. Nàng mở tròn mắt, hai tay vung về phía trước một cái. Một đạo hào quang chói sáng theo trong tay nàng bắn ra, trực kích bóng đen. Bóng đen tại đạo tia sáng này chiếu xuống hét thảm một tiếng, thân hình bắt đầu dần dần tiêu tán. Sở Tà đám người thấy thế, ngay lập tức nắm lấy cơ hội phát khởi công kích mãnh liệt. Trường kiếm, cự kiếm, ngọn lửa cùng dao động năng lượng đồng thời hướng bóng đen đánh tới, đưa nó bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Trải qua một phen kịch chiến, bóng đen cuối cùng bị triệt để đánh bại. Nó phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng sau tiêu tán trong không khí, lưu lại một mớ hỗn độn chiến trường. Sở Tà đám người thở hổn hển đứng trên chiến trường, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra mỏi mệt cùng biểu tình mừng rỡ. Bọn hắn hiểu rõ lần chiến đấu này thắng lợi kiếm không dễ, nhưng thì càng thêm kiên định bọn hắn thủ hộ phế thổ thành quyết tâm. Lần chiến đấu này thật là quá kinh hiểm. Hòa Tước vô vô ngực lòng vẫn còn sợ hai nói, chẳng qua cũng may có lớn nhà cùng nhau chúng ta mới có thể lấy được thắng lợi. Long Đồ gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, không sai, lần chiến đấu này để cho chúng ta càng thêm đoàn kết, cũng cho chúng ta hiểu thêm thế lực hắc ám cường đại, chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Người bảo vệ thì trầm mặc một lát rồi nói ra, lần chiến đấu này cũng cho ta hiểu thêm trên người chúng ta chứ mặc chúng ta nhất định phải tiếp tục nghiên cứu kia cố lực lượng thần bí để nó phát huy càng lớn tác dụng đến bảo hộ phế thổ thành. Lâm Tịch Tịch đi lên phía trước mỉm cười nhìn mọi người, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta đi tới nhịp chân. Sở ta hít sâu một hơi nhìn trời chiều nơi xa trong lòng tràn đầy cảm khái, đúng vậy a, lần chiến đấu này để cho chúng ta hiểu thêm sứ mạng của mình cùng chứ mặc chúng ta nhất định phải tiếp tục cố gắng nhường phế thổ thành càng biến đổi thêm phồn vinh cùng cường đại. Theo màn đêm giáng lâm, phế thổ thành lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. Lúc này Sở Tà đã cảm thấy mình là khối này nóng thổ người bảo vệ. Trong màn đêm, phế thổ thành đắm chìm trong hoàn toàn yên tĩnh trong, nhưng Sở Tà đám người nhưng cũng không bởi vậy thả lòng cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ, thế lực hắc ám uy hiếp vẫn như cũ tồn tại, nhất định phải thời khắc gìn giữ chuẩn bị, để phòng bất trắc. Sở Tà đứng ở trên tường thành, ngắm nhìn phương xa tinh không, nhưng trong lòng tràn đầy đối với tương lai tự hỏi. Hắn hiểu rõ, mặc dù bọn hắn thành công đánh lui thế lực hắc ám thủ lĩnh, nhưng đây chỉ là tạm thời thắng lợi. Thế lực hắc ám sẽ không như vậy bỏ qua, bọn hắn nhất định phải tìm thấy lực lượng cường đại hơn, đến thủ hộ mảnh đất này. Sở Tà, ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Tịch Tịch lại gần Sở Tà, khẽ hỏi. Sở Tà quay đầu, nhìn Lâm Tịch Tịch ánh mắt ôn nhu kia, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ta tại nghĩ tương lai của chúng ta, như thế nào mới có thể nhường phế thổ thành trở nên càng thêm cường đại. Lâm Tịch Tịch hơi cười một chút, nói, ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Ngươi vẫn luôn là lãnh tụ của chúng ta, dẫn đầu chúng ta đi hướng thắng lợi. Sở Tà lắc đầu, nói, không phải ta một người, là tất cả chúng ta. Lần chiến đấu này thắng lợi, không rời được cố gắng của mọi người cùng đoàn kết. Chúng ta muốn tiếp tục tăng cường phòng ngự, tăng thực lực lên, mới có thể bảo đảm phế thổ thành an toàn. Đúng lúc này, Long Đồ cùng Hỏa Tức thì đi tới. Long Đồ trầm giọng nói, Sở Tà nói đúng, chúng ta không thể phớt lờ. Thế lực hắc ám lúc nào cũng có thể lần nữa đột kích, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hỏa Tức thì cơ cây đuốc trong tay, hưng phấn mà nói, không sao, chỉ cần có chúng ta ở đây, phế thổ thành thì vĩnh viễn sẽ không luân hãm. Chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu kia cố lực lượng thần bí, để nó phát huy càng lớn tác dụng. Người bảo vệ đứng ở một bên, yên lặng gật gật đầu. Hắn hiểu rõ, bọn hắn nhất định phải tiếp tục đi tới, không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể ứng đối tương lai khiêu chiến. Vậy chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Lâm Tịch Tịch hỏi. Sở Tà trầm tư một lát sau nói ra, đầu tiên, chúng ta muốn tiếp tục gia cố tường thành cùng công sự phòng ngự, bảo đảm phế thổ thành an toàn. Tiếp theo, chúng ta phải tăng cường viện nghiên cứu sức mạnh công việc nghiên cứu, tham dò kia cố sức mạnh thần bí càng nhiều huyền bí cùng ứng dụng phương pháp. Cuối cùng, chúng ta còn phải tăng cường cùng mặt khác thành bang liên hệ cùng hợp tác, cộng đồng chống cự thế lực hắc ám xâm nhập. Long Đồ đám người lần lượt biểu thị đồng ý, bọn hắn hiểu rõ Sở Tà kế hoạch là có thể thực hành. Thế là, bọn hắn bắt đầu chia đầu hành động, dựa theo kế hoạch để chuẩn bị. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành tiến nhập một loại căng thẳng mà có thứ tự trạng thái. Tường thành cùng công sự phòng ngự đạt được gia cố cùng hoàn thiện, viện nghiên cứu sức mạnh công việc nghiên cứu thì lấy được mới tiến triển. Bọn hắn thành công khai phát ra một chút kiểu mới vũ khí phòng ngự cùng sách lược chiến thuật, có thể phế thổ thành lực phòng ngự đạt được tăng lên cực lớn. Đồng thời, Sở Tà mấy người cũng tăng cường cùng mặt khác thành bang liên hệ cùng hợp tác. Bọn hắn phái ra sứ giả tiến về xung quanh thành bang tiến hành giao lưu cùng học tập tham khảo cái khác thành bang kinh nghiệm thành công cùng kỹ thuật. Chương 475, trên mặt có hạnh phúc cảm giác. 1. Chương 475, trên mặt có hạnh phúc cảm giác. 1. Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành trở nên càng kiên cố hơn cùng phồn vinh. Trên tường thành tung bay nhìn tươi đẹp cờ xí, thành nội đường đi sạch sẽ gọn gàng, các cư dân trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Viện nghiên cứu sức mạnh càng là trở thành phế thổ thành kiêu ngạo, mỗi ngày đều có mới thành quả nghiên cứu ra mắt, nhường phế thổ thành thực lực không ngừng tăng lên. Một tiên, Sở Tà cùng người bảo vệ đang trên tường thành tuần sát, hai người vừa đi vừa nói, đàm luận phế thổ thành tương lai. Đột nhiên, một thân ảnh đội vã địa chạy tới, là Hỏa Tước. Sở Tà, người bảo vệ, có tình huống. Hỏa Tước thở hồng hộc nói. Sở Tà cùng người bảo vệ liếc nhau, ngay lập tức khẩn trương lên. Làm sao vậy? Từ từ nói. Sở Tà trầm giọng hỏi. Hỏa Tước hít sâu một hơi, bình phục một chút hô hấp, vừa nhận được tin tức, nói có một chi đến từ phương xa thương đội chính đang đến gần phế thổ thành. Bọn hắn công bố mang đến tình báo quan trọng, muốn thấy thành chủ. Sở Tà nhíu mày, hắn biết rõ tại cái này tràn ngập nguy hiểm trên thế giới, đường xa mà đến thương đội thường thường đều mang không tầm thường mục đích. Hắn chuyển hướng người bảo vệ, ngươi thấy thế nào? Người bảo vệ trầm tư một lát, chậm rãi nói ra, chúng ta không thể phớt lờ, nhưng thì không thể cự tuyệt cùng bọn hắn giao lưu, có thể bọn hắn thật sự mang đến tình báo quan trọng. Sở Tà gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý. Hắn quay người nói với Hỏa Tước, ngươi ngay lập tức đi sắp đặt tiếp đại thương đội công việc, đồng thời tăng cường thành nội cảnh giới, bảo đảm thương đội an toàn. Hỏa Tước đáp một tiếng, ngay lập tức quay người rời đi. Sở Tà cùng người bảo vệ thì tiếp tục tuần sát tường thành, nhưng trong lòng tràn đầy cảnh giác cùng chờ mong. Sau đó không lâu, thương đội đã tới phế thổ thành. Bọn hắn mang đến một tin tức kinh người, tại Đông Phương xa xôi, có một cái cổ lão di tích bị phát hiện, nghe nói chỗ nào ẩn giấu đi một loại có thể sửa đổi thế giới sức mạnh. Thương đội thủ lĩnh tỏ vẻ, bọn hắn vui lòng cùng phế thổ thành hợp tác, cộng đồng thăm dò cái này di tích. Sở Tà cùng người bảo vệ đám người nghe được tin tức này về sau, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng kích động. Bọn hắn hiểu rõ, cơ hội ngàn năm một thừa này, nếu như có thể nắm giữ loại lực lượng kia, phế thổ thành đem hội trở nên càng thêm cường đại, thậm chí có khả năng sửa đổi toàn bộ thế giới bố cục. Nhưng mà, bọn hắn thì hiểu rõ cơ hội này phía sau ẩn giấu nguy hiểm. Thế lực hắc ám tuyệt không hội bỏ qua cơ hội này, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cản trở phế thổ thành hành động. Bởi vậy, Sở Tà đám người quyết định, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bảo đảm hành động lần này thành công. Tại trong những ngày kế tiếp, Phế thổ thành tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tường thành cùng công sự phòng ngự đạt được tiến một bước gia cố cùng hoàn thiện, viện nghiên cứu sức mạnh thì tăng nhanh nghiên cứu tiến độ, khai phát ra một chút kiểu mới trang bị cùng sách lược chiến thuật. Đồng thời, sở tà đám người còn tăng cường cùng mặt khác thành bang liên hệ cùng hợp tác, cộng đồng ứng đối có thể xuất hiện khiêu chiến. Cuối cùng, tại một ánh nắng tươi sáng sáng sớm, phế thổ thành đội ngũ bước lên tiến về di tích phương đông hành trình. Bọn hắn mang theo kiên định tín niệm cùng vô tận dũng khí, bước lên đầu này tràn ngập không biết cùng con đường nguy hiểm. Trải qua dài dằng dặc buôn ba cùng chiến đấu gian khổ, phế thổ thành đội ngũ cuối cùng đã tới di tích ở chỗ đó. Đó là một bị rậm rạp rừng cây nơi bao bọc thung lũng thần bí, sâu trong thung lũng ẩn giấu đi một tòa cổ xưa miếu thờ. Nghe nói, cô kia có thể sửa đổi thế giới sức mạnh thì ẩn tàng trong miếu thờ. Sở ta đám người cẩn thận bước vào miếu thờ, bắt đầu thăm dò huyền bí trong đó. Bọn hắn phát hiện rất nhiều cổ lão di tích và văn vật, mỗi một cái cũng tản ra khí tức thần bí. Nhưng mà, thật sự để bọn hắn khiếp sợ là miếu thờ chỗ sâu một tòa cự đại tế đàn. Tế đàn bên trên trưng bày lấy một khỏa trong suốt long lanh bảo thạch, tản ra hào quang chói sáng. Là cái này luồng sức mạnh đó sao? Sở ta sợ hãi thán nói. Người bảo vệ đi ra phía trước quan sát kỹ viên bảo thạch kia, trong mắt của hắn lóe ra trước nay chưa có chỉ riêng mang, không sai, đây chính là chúng ta muốn tìm sức mạnh. Nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận, cố lực lượng này cường đại mà nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát tai nạn. Sở ta đám người biết rõ người bảo vệ nói không loa, bọn hắn cẩn thận tiếp cận viên bảo thạch kia, bắt đầu nếm thử cùng nó thành lập liên hệ. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn cuối cùng thành công đem luồng sức mạnh đó dẫn nhập thể nội. Lập tức, bọn hắn cảm thấy một cổ lực lượng cường đại trong người phun trào, giống như toàn bộ thế giới cũng tại bọn họ trong khống chế. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đắm chìm trong cỗ lực lượng này trong vui sướng lúc, một cỗ bóng tối khí tức đột nhiên đánh tới. Nguyên lai là thế lực Hắc Ám truy binh đã đuổi tới, bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này. Sở ta đám người ngay lập tức bày ra chiến đấu tư thế chuẩn bị nên chiến thế lực Hắc Ám truy binh. Một hồi kinh tâm động phách chiến đấu tại di tích bên trong triển khai, hai bên triển khai giao phong kịch liệt. Nhưng mà thế lực Hắc Ám sức mạnh thực sự quá mức cường đại, phế thổ thành đội ngũ dần dần lâm vào khổ chiến. Nhưng vào lúc này Sở ta đám người quyết định lần nữa sử dụng kia cỗ lực lượng thần bí cho thế lực Hắc Ám một kích chí mạng. Bọn hắn nhanh chóng bày ra một đặc thù pháp trận đem luồng sức mạnh đó ngưng tụ thành một đạo hào quang chói sáng hướng thế lực Hắc Ám truy binh đánh tới. Chỉ riêng mang những nơi đi qua thế lực Hắc Ám truy binh sôi nổi ngã xuống, bọn hắn kinh hãi thét chói tai vang lên lại không cách nào ngăn cản kia cổ lực lượng cường đại. Cuối cùng thế lực Hắc Ám truy binh bị triệt để đánh bại, hắn nhóm chạy tứ tán lưu lại một mớ hỗn độn chiến trường. Sở ta đám người đứng trên chiến trường thở hổn hển, trên mặt của bọn hắn lộ ra mỏi mệt nhưng biểu tình mừng rỡ. Bọn hắn hiểu rõ lần này thắng lợi kiếm không dễ, nhưng thì càng thêm kiên định bọn hắn thủ hộ phế thổ thành quyết tâm. Chúng ta thành công. Sở ta la lớn, thanh âm của hắn tại di tích bên trong quanh quần tràn đầy tự hào cùng vui sướng. Chúng ta nắm giữ cỗ kia có thể sửa đổi thế giới sức mạnh, phế thổ thành tương lai sẽ càng thêm quan minh. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Theo màn đêm giáng lâm, phế thổ thành đội ngũ mang theo thắng lợi vui sướng quay trở về phế thổ thành. Bọn hắn đem lần này trải nghiệm cùng thu hoạch nói cho thành nội các cư dân. Các cư dân nghe xong không nhảy cân hoan hô, bọn hắn hiểu rõ có luồng sức mạnh mạnh mẽ này ra chỉ phế thổ thành tương lai sẽ càng thêm huy hoàng. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành sử dụng kia cố lực lượng thần bí tiến hành một loạt cải cách cùng phát triển. Bọn hắn gia cố tường thành, thiết kế thêm nhiều hơn nữa công sự phòng ngự, có thể phế thổ thành lực phòng ngự đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Chương 475, trên mặt có hạnh phúc cảm giác 2. Chương 475, trên mặt có hạnh phúc cảm giác 2. Đồng thời bọn hắn còn sử dụng luồng sức mạnh đó khai phát ra càng thêm tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng công cụ sản xuất, có thể phế thổ thành kinh tế và văn hóa đều chiếm được nhanh chóng phát triển. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, một cỗ mới thế lực Hắc Ám lần nữa lặng yên giáng lâm. Lần này bọn hắn càng thêm giàu hoạt cùng cường đại, cố gắng dơ lên phá hủy phế thổ thành. Nhưng mà đối mặt cỗ này mới thế lực Hắc Ám, phế thổ thành các cư dân cũng không có lùi bước. Sở ta đứng ở trên tường thành, nhìn qua phương xa chân trời, cau mày. Hắn biết rõ, mới thế lực Hắc Ám tuyệt không phải hạng người bình thường, phế thổ thành gặp phải khảo nghiệm sẽ càng thêm nghiêm trọng. Sở ta, lần này chúng ta phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Người bảo vệ lại gần Sở ta, trong thanh âm lộ ra ngưng trọng. Sở ta gật đầu một cái, hít sâu một hơi, không sai, chúng ta không thể có bất luận cái gì thư giãn. Cỗ này thế lực Hắc Ám so trước đó càng thêm cường đại, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, mới có thể ngăn cản sự tiến công của bọn họ. Đúng lúc này, Hỏa Tước vội vã địa chạy đến, mang trên mặt một vẻ khẩn trương, "Sở ta, người bảo vệ, mới thế lực Hắc Ám đã tập kết hoàn tất, lúc nào cũng có thể phát động công kích." Sở ta ánh mắt run lên, ngay lập tức triệu tập phế thổ thành các tướng lĩnh tiến hành hội nghị khẩn cấp. Trong phòng họp, bầu không khí căng thẳng mà nghiêm túc. Sở ta đứng ở bàn hội nghị trước, vẫn nhìn mọi người, "Các vị, mới thế lực Hắc Ám tức đem được kích, chúng ta nhất định phải chế định một kế hoạch hoàn mỹ để ứng đối." Long Đồ nắm chặt nắm đấm, dẫn đầu phát biểu, "Sở ta đề nghị chúng ta chủ động xuất kích, tại bọn họ phát động công kích trước đó thì cho bọn hắn một đón đầu thống kích." Hòa Tước thì phụ hòa nói, "Không sai, chúng ta phế thổ thành hiện tại có kia cỗ sức mạnh thần bí, thì sợ gì bọn hắn?" Nhưng mà, người bảo vệ lại lắc đầu, "Chủ động xuất kích mặc dù dũng mãnh, nhưng mạo hiểm quá lớn. Chúng ta không bằng dựa vào phế thổ thành kiên cố tường thành cùng công sự phòng ngự, thủ vững đợi địch." Trong phòng họp lập tức nghị luận ầm ĩ, các loại ý kiến tầng tầng lớp lớp. Sở ta lặng lặng nghe, nhưng trong lòng đang nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, Sở ta đánh nhịp định án, "Chúng ta khai thác thủ thế, dựa vào tường thành cùng công sự phòng ngự tiến hành chống cự. Đồng thời, chúng ta muốn tận dụng kia cỗ sức mạnh thần bí, khai phát ra càng thêm tiên tiến chiến thuật cùng vũ khí đến ứng đối thế lực Hắc Ám công kích." Hội nghị sau khi kết thúc, phế thổ thành ngay lập tức tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trên tường thành gắn thêm tiểu mới vũ khí phòng ngự, trên đường phố thì bố trí cạm bẫy cùng chướng ngại. Viện nghiên cứu sức mạnh càng là hơn ngày đêm càng không ngừng tiến hành nghiên cứu, khai phát ra hàng loạt tiểu mới chiến thuật cùng vũ khí. Sau đó không lâu, thế lực Hắc Ám quân đội đúng hạn mà tới. Bọn hắn giống như thủy triều vào tới, cố gắng công phá phế thổ thành phòng ngự. Nhưng mà, phế thổ thành các cư dân cũng không có bối rối, bọn hắn dựa vào kiên cố tường thành cùng tiên tiến chiến thuật vũ khí, thành công địa chặn lại thế lực Hắc Ám vòng thứ nhất công kích. Nhưng mà, thế lực Hắc Ám cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn không ngừng điều chỉnh chiến thuật cùng phương thức công kích, cố gắng tìm thấy phế thổ thành nút điểm. Sở Tà mấy người cũng không chút nào yếu thế, bọn hắn không ngừng điều chỉnh phòng ngự sức lực, sử dụng kia cỗ sức mạnh thần bí khai phát ra càng thêm tiên tiến chiến thuật cùng vũ khí đến ứng đối thế lực Hắc Ám công kích. Chiến đấu kéo dài mấy ngày lâu, phế thổ thành cùng thế lực Hắc Ám ở giữa giao phong dị thường kịch liệt. Nhưng mà, tại Sở Tà đám người dẫn đầu xuống, phế thổ thành các cư dân cho thấy nghị lực kinh người cùng dũng khí. Bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng vô tận dũng khí thành công địa chặn lại thế lực Hắc Ám tiến công. Cuối cùng tại một lần tính quyết định trong chiến đấu, Sở Tà đám người sử dụng kia cỗ sức mạnh thần bí phát động phản kích đem thế lực Hắc Ám quân đội triệt để đánh bại. Thế lực Hắc Ám thủ lĩnh tại bại trốn lúc phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét, nhưng mà này cũng không thể thay đổi bọn hắn thất bại vận mệnh. Theo thế lực Hắc Ám tan tác, phế thổ thành lần nữa nên đón hòa bình cùng phồn vinh. Các cư dân nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn hiểu rõ đây hết thảy cũng không rời được Sở Tà đám người anh dũng cùng trí tuệ. Nhưng mà Sở Tà đám người cũng không có vì vậy thả lỏng cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ thế lực Hắc Ám mặc dù tạm thời thối lui, nhưng lúc nào cũng có thể lần nữa đột kích. Bởi vậy bọn hắn quyết định tiếp tục tăng cường phế thổ thành lực lượng phòng ngự, đồng thời tiếp tục nghiên cứu kia cỗ sức mạnh thần bí huyền bí cùng ứng dụng phương pháp. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành viện nghiên cứu sức mạnh lấy được càng thêm to lớn thành quả nghiên cứu. Bọn hắn không chỉ khai phát ra càng thêm tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng công cụ sản xuất, còn thành công nắm giữ kia cỗ sức mạnh thần bí càng nhiều huyền bí cùng ứng dụng phương pháp. Cái này khiến phế thổ thành thực lực đạt được tăng lên thêm một bước, phế thổ thành các cư dân thì vượt qua càng thêm hạnh phúc cùng an bình đời sống. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, một cỗ to lớn hơn thế lực Hắc Ám lần nữa lặng yên giáng lâm. Lần này bọn hắn tập kết nhiều hơn nữa quân đội cùng vũ khí cường đại hơn, cố gắng dơ lên phá hủy phế thổ thành. Đối mặt cỗ này càng cường đại hơn thế lực Hắc Ám, phế thổ thành các cư dân cũng không có lùi bước. Tại Sở Tà đám người dẫn đầu xuống, bọn hắn lần nữa một lòng đoàn kết anh dũng chống cự. Nhưng mà trận chiến đấu này so trước đó bất luận cái gì một hồi đều muốn kịch liệt cùng tàn khốc, phế thổ thành các cư dân bỏ ra giá cả to lớn mới miễn cưỡng chặn lại thế lực Hắc Ám tiến công. Nhưng mà Sở Tà đám người cũng không có vì vậy nhụt chí. Bọn hắn hiểu rõ trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, bọn hắn nhất định phải kiên trì mãi đến khi đem thế lực Hắc Ám triệt để đánh bại. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành cùng thế lực Hắc Ám trong lúc đó triển khai một hồi lề mề đánh giằng co. Hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn, nhưng mà ai thì không thể lấy được tính quyết định thắng lợi. Sở đại ca, tiếp tục như vậy, chúng ta 3000 người thì không đánh được mấy ngày. Lộ Sai có chút lo lắng nói. Bọn hắn lúc này đã tổn hao 700-800 người, hơn nữa còn tại bằng tốc độ kinh người tổn thất. Chương 476, quần quần mà đến. Chương 476, quần quần mà đến. Sở ta đứng tại trên tường thành, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú phương xa quần quần mà đến thế lực Hắc Ám đại quân. Lông mày của hắn quá chặt, nhưng trong lòng tỉnh táo dị thường. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này chính là phế thổ thành trong lịch sử gian nan nhất đánh một trận. Sở đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Giọng Lộ Sai bên trong mang theo một tia run rẩy, hắn nhìn trước mắt này mênh mông quần quần đại quân, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Sở ta hít sâu một hơi, xoay đầu lại nhìn Lộ Sai, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Lộ Sai, chúng ta không thể từ bỏ. Phế thổ thành tương lai thì nắm giữ tại trong tay chúng ta. Đúng lúc này, hỏa tước theo thành nội đội vàng chạy đến, mang trên mặt vẻ lo lắng. Sở ta, thế lực Hắc Ám đội tiên phong đã đột phá chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến. Sở ta ánh mắt run lên, ngay lập tức triệu tập các tướng lĩnh lần nữa tiến hành hội nghị khẩn cấp. Trong phòng họp, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Mỗi người đều biết, trận chiến đấu này đem quyết định phế thổ thành vận mệnh. Sở ta, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Giọng Long Đồ kiên định mà hữu lực, không thể lại để bọn hắn trắng trợn như vậy địa tiến công. Nhưng mà, người bảo vệ lại lắc đầu, chủ động xuất kích mạo hiểm quá lớn. Binh lực của chúng ta đã tổn thất nghiêm trọng, nếu lần nữa chủ động xuất kích, sợ rằng sẽ lâm vào càng lớn khốn cảnh. Sở ta trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhưng cũng không thể mù quáng xuất kích. Ta có một cái kế hoạch. Mọi người ngay lập tức an tĩnh lại, tập trung tinh thần nghe Sở ta kế hoạch. Chúng ta sử dụng kia cỗ sức mạnh thần bí, tại trên tường thành bố trí một đạo năng lượng bình chướng. Sở ta tiếp tục nói, này lớp bình phong có thể ngăn cản thế lực Hắc Ám công kích, cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đồng thời, chúng ta muốn sử dụng trong khoảng thời gian này, gia cố thành nội công sự phòng ngự, cũng chuẩn bị đầy đủ tiếp tế cùng vũ khí. Sở ta ánh mắt bên trong lóe ra trí tuệ quan mang, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tại đây chẳng đánh rằng có bên trong kiên trì. Mọi người nghe xong sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hỏa tức càng là hơn hưng phấn mà nói ra, kế hoạch này tốt. Có kia đạo năng lượng bình chướng, chúng ta có thể ngăn cản được thế lực Hắc Ám công kích. Hội nghị sau khi kết thúc, phế thổ thành ngay lập tức hành động. Viện nghiên cứu sức mạnh các học giả ngày đêm càng không ngừng nghiên cứu kia cỗ sức mạnh thần bí, cố gắng đem nó phát huy đến cực hạn. Mà thành nội đám thợ thủ công thì gấp rút ra cố tường thành cùng công sự phòng ngự, bảo đảm phế thổ thành mỗi một tấc đất cũng vững như thành đồng. Sau đó không lâu, thế lực Hắc Ám đội tiên phong lần nữa phát động công kích. Sau lần này bọn hắn lại gặp phải trước nay chưa có trở ngại, đạo kia do sức mạnh thần bí tạo thành năng lượng bình chướng. Bọn hắn công kích tại bình chướng trước mặt như là châu đất xuống biển biến mất không còn tăm tích, căn bản là không có cách đối với phế thổ thành tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế lực Hắc Ám thủ lĩnh thấy thế giận dữ không thôi, hắn ngay lập tức điều tập nhiều hơn nữa quân đội cùng vũ khí cố gắng công phá này lớp bình phong. nhưng mà bất kể bọn hắn cố gắng như thế nào, kia lớp bình phong cũng vững như núi, giống như một đạo cứng không thể phá phòng tuyến thủ hộ lấy phế thổ thành. Theo thời gian trôi qua, thế lực hắc ám quân đội dần dần mệt mỏi, mà đất hoang thành các cư dân lại nương tựa theo kiên định tín niệm cùng vô tận dũng khí tiếp tục kiên thủ. Bọn hắn hiểu rõ chỉ cần kia lớp bình phong còn tại bọn họ thì có hy vọng chiến thắng thế lực hắc ám. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ càng thêm lực lượng kinh khủng đột nhiên theo thế lực hắc ám trong quân đội bạo phát ra, đó là một loại trước nay chưa có ma pháp hắc ám. Đạo này ma pháp hắc ám trong nháy mắt xé rách năng lượng bình chướng hướng về phế thổ thành ầm vang mà đi. Không tốt, mọi người mau tránh. Sở Ta thấy thế quá sợ hãi, hắn ngay lập tức hô to nhắc nhở mọi người tránh né đạo này ma pháp hắc ám. Nhưng mà đạo này ma pháp hắc ám thực sự quá mức cường đại, phế thổ thành các cư dân căn bản đến không kịp né tránh liền bị nó mạnh mẽ lực trùng kích thôn vệ. Trong lúc nhất thời, phế thổ thành trong kêu rên khắp nơi, tử thương vô số. Sở Ta đám người thấy thế tim như bị đao cắt, nhưng bọn hắn hiểu rõ bây giờ không phải là bi thương lúc, bọn hắn nhất định phải tỉnh lại tiếp tục chiến đấu. Mọi người không muốn từ bỏ, chúng ta còn có hy vọng. Sở Ta la lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng dũng khí, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết thì không có gì có thể đánh bại chúng ta. Tại Sở Ta cổ vũ hạ, phế thổ thành các cư dân lần nữa tỉnh lại, bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng vô tận dũng khí tiếp tục cùng thế lực hắc ám triển khai cuộc chiến. Chiến đấu kéo dài dòng dã một ngày một đêm, phế thổ thành các cư dân bỏ ra giá cả to lớn, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có bỏ cuộc. Bọn hắn hiểu rõ chỉ phải kiên trì thì có hy vọng chiến thắng thế lực hắc ám. Ta nghĩ, ta muốn nhường Lưu tiến sĩ cùng Hồng tiến sĩ bọn hắn phát huy bọn hắn lực lượng, ta muốn dùng một chút đặc biệt vũ khí chế phục đối phương, Lưu tiến sĩ bọn hắn kỹ thuật nên có đột phá. Sở Ta nói đến, mấy tháng trước, Sở Ta liền để kỹ thuật đoàn đội khai phát năng lượng nào đó rất lớn vũ khí. Sở Ta vừa dứt lời, hỏa tước ngay lập tức hưng phấn mà nhảy dựng lên, đúng a? Lưu tiến sĩ bọn hắn kỹ thuật đoàn đội, một mực nghiên cứu kia cỗ sức mạnh thần bí, nói không chừng thật sự có đột phá. Không sai, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Người bảo vệ gật đầu một cái, trong ánh mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, nhường Lưu tiến sĩ bọn hắn ngay lập tức hành động, chúng ta nhất định phải nhanh xuất ra hữu hiệu vũ khí đến đối kháng thế lực hắc ám. Sở Ta ngay lập tức quay người nói với hỏa tước, hỏa tước, ngươi ngay lập tức đi báo tin Lưu tiến sĩ cùng Hồng tiến sĩ, để bọn hắn đem mới nhất thành quả nghiên cứu đưa đến nơi này. Hỏa tước đáp một tiếng, ngay lập tức quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Lưu tiến sĩ cùng Hồng tiến sĩ liền mang theo đoàn đội của bọn họ đuổi tới phòng họp. Trên mặt của bọn hắn cũng mang theo một tia mỏi mệt, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Sở thanh chủ, chúng ta thành công khai phát ra một loại kiểu mới vũ khí năng lượng. Lưu tiến sĩ hưng phấn mà nói, loại vũ khí này có thể sử dụng kia cỗ sức mạnh thần bí sinh ra to lớn lực phá hoại, đối với thế lực hắc ám tạo thành đả kích chí mạng. Sở Ta hai mắt tỏa sáng, ngay lập tức hỏi, loại vũ khí này uy lực làm sao? Có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn hàng loạt sản xuất? Hồng tiến sĩ gật đầu một cái, uy lực to lớn, đủ để phá hủy thế lực hắc ám chủ yếu sức mạnh công kích. Với lại chúng ta đã tìm được nhanh chóng sản xuất phương pháp, chỉ cần vật liệu sung túc, chúng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra hàng loạt loại vũ khí này. Sở Ta nghe xong vui mừng quá đỗi, ngay lập tức hạ lệnh, ngay lập tức tổ chức nhân viên, toàn lực sản xuất kiểu này vũ khí kiểu mới. Đồng thời, tăng cường tường thành công sự phòng ngự, bảo đảm tại vũ khí kiểu mới đưa vào sử dụng trước đó, chúng ta có thể ngăn cản được thế lực hắc ám công kích. Mọi người sôi nổi hành động, phế thổ thành lần nữa tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đám thợ thủ công ngày đêm càng không ngừng sản xuất vũ khí kiểu mới, mà thành nội các cư dân thì tích cực tham gia đến tường thành gia cố cùng công sự phòng ngự kiến thiết bên trong tới. Vài ngày sau, nhóm đầu tiên vũ khí kiểu mới thành công họ Ferlin. Sở Ta tự mình dẫn theo một đội tinh anh chiến sĩ tiến về trước tường thành tuyến, chuẩn bị đối với thế lực hắc ám phát động phản kích. Thế lực hắc ám quân đội lần nữa phát động công kích mãnh liệt, nhưng lần này bọn hắn gặp phải trước nay chưa có trở ngại, vũ khí năng lượng kiểu mới cường đại uy lực. Từng đạo hào quang chói sáng theo phế thổ thành trên tường thành bắn ra, trong nháy mắt đem thế lực hắc ám quân đội đánh tan. Thế lực hắc ám thủ lĩnh thấy thế quá sợ hãi, hắn sao cũng không nghĩ ra phế thổ thành lại có thể trong khoảng thời gian ngắn khai phát ra cường đại như thế vũ khí. Hắn ngay lập tức hạ lệnh rút lui, chuẩn bị lại lần nữa tập kết sức mạnh lần nữa phát động công kích. Nhưng mà Sở Ta cũng không có cho bọn hắn cơ hội này. Hắn hạ lệnh toàn quân truy kích thế lực hắc ám tàn binh bại tướng một đường truy sát mãi đến khi đem thế lực hắc ám thủ lĩnh triệt để đánh chết. Theo thế lực hắc ám triệt để tan tác, phế thổ thành lần nữa nên đón hòa bình cùng phồn vinh. Các cư dân nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn hiểu rõ đây hết thảy cũng không rời được Sở Ta đám người anh dũng cùng trí tuệ cùng với Lưu tiến sĩ cùng Hồng tiến sĩ bọn hắn kỹ thuật đột phá. Sau khi chiến đấu kết thúc, Sở Ta đứng ở trên tường thành ngắm nhìn phương xa chân trời, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng tự hào. Hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này kiếm không dễ, nhưng thì càng thêm kiên định bọn hắn thủ hộ phế thổ thành quyết tâm. Trận chiến đấu này chúng ta lấy được thắng lợi, nhưng chúng ta không thể vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Sở Ta quay người nói với mọi người nói, thế lực hắc ám lúc nào cũng có thể lần nữa đột kích, chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, tăng cường phế thổ thành lực lượng phòng ngự. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán cùng, bọn hắn hiểu rõ Sở Ta nói đúng, chàng thắng lợi này chỉ là vừa mới bắt đầu, bọn hắn nhất định phải tiếp tục cố gắng mới có thể bảo đảm phế thổ thành tương lai càng thêm quan minh. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành viện nghiên cứu sức mạnh tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu kia cỗ sức mạnh thần bí, khai phát ra càng nhiều tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng công cụ sản xuất, có thể phế thổ thành thực lực đạt được tăng lên thêm một bước.